Chương 29, sư đệ ngươi đang đùa ta. Vô đạo tông sân môn. Tảng đá bên cạnh. Trương Hàn nghe sư tôn lên tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm trên tảng đá cái kia đạo vết tích, trên mặt nóng nảy đến hoảng. Hắn căn bản nhìn không ra tảng đá kia bên trên có cái gì. Đầu trống rỗng. Nhưng sư tôn vừa mới hỏi hắn hiểu không, hắn nói không có. Hiện tại lại hỏi, hắn còn nói không có. Cái này khiến hắn có thể nào không xấu hổ. Nghe nói đại sư huynh đều là trực tiếp hiểu. Dạng này so sánh xuống tới, sư tôn có thể hay không cảm thấy, hắn ngộ tính thấp. Sư tôn, đệ tử ngu dốt, không có sở ngộ. Trương Hàn túi đầu xuống, không dám nhìn sư tôn, xấu hổ đến vô cùng. Sở duyên một bộ quả là thế dáng vẻ. Nếu là ngươi đây còn có thể hiểu, vậy ta đem chính ta đầu vặn xuống tới, cho ngươi làm bóng đá. Nghĩ là nghĩ như vậy. Hắn còn muốn lừa gạt cái này đệ tử lưu tại trong tông một năm đâu. Này làm sao có thể nói như vậy? Sở duyên lắc đầu, tựa hồ rất là thất vọng. Hắn nhìn thoáng qua Trương Hàn, chậm rãi nói. Xem ra, ngươi ngộ tính so vi sư nghĩ còn thấp hơn, thôi thôi. Sở duyên yếu ớt thở dài. Thanh âm bên trong tràn đầy thất vọng. Phù phù. Trương Hàn nghe vậy, càng là xấu hổ. Phù phù một tiếng, quỳ xuống trước Sở duyên trước mặt. Sư tôn, đệ tử tư chất ngu dốt, không xứng nhập sư tôn môn hạ, khẩn cầu sư tôn để đệ tử xuống núi. Nếu là có thể, mời sư tôn thay đệ tử giải quyết linh căn sự tình, đệ tử sau khi xuống núi tất nhiên thời khắc ghi nhớ sư tôn tri ân tình, tương lai đệ tử nếu là tại phàm tục bên trong có thể lẫn vào một phương chi địa, tất nhiên không quên sư tôn ân tình. Trương Hàn gọi là một cái xấu hổ a. Dứt khoát đưa ra lui tông. Hắn làm 10 năm phế vật, 10 năm này bên trong, hắn cũng không phải nhàn rỗi, một mực tại đọc sách. Thư tịch để hắn trở nên ôn tồn lễ độ, cũng làm cho hắn lòng tự trọng trở nên 10 phần nặng. Lặp đi lặp lại nhiều lần nộ không ra cái gì, để hắn sinh ra nồng đậm xấu hổ. Hắn không xứng làm sư tôn đồ đệ. Một bên khác đứng đấy Sở Duyên nghe nói như thế. Kém chút không có một cái sơ sẩy ngã sắp xuống. Ui ui ui, ngươi bất thường a, không có ngươi chơi như vậy a, ta cũng còn không có lắc lư xong đâu, ngươi cũng nghĩ đến lui tông. Ngươi nếu là lui, ta chơi cái quỷ. Không được không được, muốn ổn định tên đồ đệ này mới được. Sở Duyên cưỡng chế lấy kém chút sụp đổ tâm thái. Trên mặt vẫn như cũ mây trôi nước chảy. Cái này từ bỏ rồi. Hàn Nhi, tu tiên khó, khó như lên trời, muốn tu tiên, liền muốn có một viên bất khuất trái tim. Thế gian này có vô số thiên tài, vi sư không chọn bọn hắn làm đồ đệ, mà là tuyển ngươi, vậy dĩ nhiên là trên người ngươi có thường nhân không thể có thiên phú, có thường nhân không có điểm nhấp nháy, điểm ấy, ngươi phải nhớ cho kỹ. Nhớ kỹ, tự tin tức đỉnh phong, bất cứ lúc nào chỗ nào, đều không cần từ bỏ, tự tin chút. Đạo này trận ấn. Ngươi chậm rãi linh ngộ, một ngày không được, vậy liền hai ngày không được, vậy liền ba ngày, bất khuất, mới có thể thành công. Mặc dù ngươi ngộ tính không được, nhưng là sư tôn tin tưởng ngươi, có thể ngộ ra tới. Hảo hảo lĩnh ngộ đi, vi sư, tin tưởng ngươi. Sở Duyên nhẹ giọng nói một phen. Sau đó quay người rời đi, lòng bàn chân sinh mây, thân ảnh hướng trên núi mà đi. Hắn đương nhiên không có khả năng thật trực tiếp đi, mà là trốn đến trên trời, quan sát đến Trương Hàn. Sở Duyên hai tay nắm thật chặt, lòng bàn tay đều toát mồ hôi, sợ Trương Hàn thật khăng khăng muốn đi. Đầu năm nay, không có linh căn phế vật thế nhưng là rất khó tìm. Nếu như bị Trương Hàn chạy, vậy hắn khóc đều không có chỗ để khóc. Hắn cũng ở trong tối tự trách mình, lắc lư quá mức. Tại tảng đá bên cạnh, Trương Hàn bên thai tất cả đều là sư tôn cùng lời hắn nói. Cả người hắn đờ đẫn đứng ở kia. Sau một khắc, hắn hốc mắt đỏ lên. Hắn không nghĩ tới, hắn sư tôn. Thế mà lại như vậy an ủi hắn. Khi biết hắn ngộ tính thấp lúc, không có lựa chọn đem hắn trục xuất sư môn, mà là lựa chọn để hắn cố gắng. Trương Hàn làm qua 10 năm phế vật, biết trên thế giới này, lợi ích mới là trọng yếu nhất. Dựa theo sư môn, nếu là biết được đệ tử ngộ tính thấp, hoặc là đem nó xem như nô tài sai sử, hoặc là trực tiếp trục xuất sư môn. Nhưng sư tôn lại lựa chọn để hắn lưu lại, đồng thời cổ vũ hắn cố gắng. Phải biết, sư tôn tông môn, thế nhưng là một tòa vô cùng cường đại tông môn a. Trương Hàn yên lặng rủi mắt một cái, xếp bằng ở tảng đá trước đó. Sư tôn phần ân tình này. Hắn Trương Hàn nhớ kỹ. Hắn hiện tại báo không được sư tôn ân tình, vậy hắn chỉ có thể dùng hết toàn lực đi mạnh lên, lấy báo sư tôn ân tình. Trương Hàn cấp tốc tính hạ tâm, ánh mắt kiên định nhìn xem trên tảng đá cái kia đạo vết tích. Trên bầu trời, lái pháp mây Sở Duyên nhìn thấy màn này, nhẹ nhàng thở ra. Ổn định, ổn định. Cái này một tiểu giai cảnh giới ổn định. Tân thua thiệt hắn sở mẫu người thông minh. Kịp thời dùng ngôn ngữ an ủi một phen. Không phải đệ tử này đều muốn lui tông. Còn tốt, kịp thời giải quyết. Hết thảy đều còn tại hắn Sở Mẫu người trong lòng bàn tay. Sở Duyên buông lỏng ra kia nắm thật chặt hai tay, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Bận rộn lâu như vậy, vẫn là nhanh đi nghỉ ngơi một chút đi. Trong thời gian ngắn, hẳn là không cần tới canh chừng lấy Trương Hàn. Chí ít 2-3 ngày bên trong, hắn có thể không cần tới chú ý. Ra ngoài buông lỏng một chút, đi Ngân Nguyệt Thành đi ăn cơm, đến đó ăn cái gì không cần tiền. Sở Duyên thấp giọng nhỉ non vài câu. Hắn dựng lên pháp mây, liền tràn đầy phấn khởi hướng phía Ngân Nguyệt Thành phương hướng bay đi. Sở Duyên rời đi. Vô Đạo Tông bên trên Ngộ Đạo người nhưng như cũ đang tiếp tục. Diệp Lạc tại đại điện trên quảng trường, xem thiên địa chi đạo, lĩnh ngộ trật tự tòa liên. Trương Hàn tại sơn môn tảng đá bên cạnh, quan thượng mặt vết tích, hiểu cái tịch mịch. Mặt trời lặn về hướng tây, trăng khuyết giữa trời. Dưới bóng đêm Vô Đạo Tông lộ ra yên tĩnh. Sơn môn bên cạnh, Trương Hàn vẫn tại nhìn qua trên tảng đá kia một đạo vết tích. Trên mặt hắn mang theo vẻ kiên nghị. Vì càng nhanh mạnh lên, báo đáp sư tôn. Hắn không quản được nhiều như vậy. Hắn muốn nhanh chóng từ đạo này vết tích bên trong, lĩnh ngộ ra trận pháp nhất đạo. Hắn muốn cùng sư tôn nói, hắn không có cô phụ sư tôn kỳ vọng, hắn ngộ ra tới. Chỉ là hắn ngộ thế nào? Đều ngộ không ra thứ gì. Dù là Trương Hàn kiên nhẫn cho dù tốt, cũng không nhịn được sinh ra từng tia bực bội. Cái này từng tia bực bội như rồi bông mật, để hắn thời gian dần trôi qua mất đi tất cả kiên nhẫn. Đúng lúc này, cốc cốc cốc, một đạo tiếng bước chân vang lên. Trương Hàn quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp trên đường nở dê núi, một bộ thanh lưu hạc mây bảo, cầm trong tay trường kiếm, khí chất cao ngạo như kiếm tiên, mờ mịt như thiên địa đại sư huynh Diệp Lạc đi xuống. Trương Hàn nhìn thấy Diệp Lạc đi tới, vội vàng đứng người lên. Sư đệ Trương Hàn gặp qua đại sư huynh. Trương Hàn thi lễ một cái. Diệp Lạc ôm trường kiếm, gặp Trương Hàn ở chỗ này, cũng không khỏi kinh ngạc một chút, nói ra, sư đệ, cái này hơn nửa đêm, ngươi ở chỗ này làm gì? Hắn là vừa vận luyện qua kiếm. Chuẩn bị đi bắt điểm thịt rừng ăn. Ai biết hắn cái này tân tiến cửa sư đệ thế mà ở chỗ này. Trương Hàn nghe vậy, chỉ trên tảng đá cái kia đạo vết tích, hồi đáp, đại sư huynh, sư tôn ở chỗ này lưu lại đạo ngân, để sư đệ lĩnh ngộ, chỉ bất quá sư đệ ngu dốt, thật lâu chưa thể lĩnh ngộ, cho nên sư đệ chỉ có thể lấy chăm chỉ đền bù ngu dốt, cho nên bây giờ còn tại này ngộ đạo. Sư tôn lưu lại đạo ngân. Diệp Lạc hứng thú. Để xem trời thuật hướng trên tảng đá kia vết tích nhìn lại. Cái gì cũng không có. Nửa điểm đạo vận đều không có. Sư đệ, ngươi đang đùa ta. Ngươi sợ không phải tại ngộ tịch mịch. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, đến từ đại sư huynh quan tâm. Sơn môn bên cạnh. Diệp Lạc nhìn qua trên tảng đá cái kia đạo vết tích. Dùng xem trời thuật nhìn một lần lại một lần. Cái gì đồ chơi đều không có. Đừng nói đạo vận. Ngay cả đầu lông đều không có. Cái này tân tiến cửa sư đệ, hơn nửa đêm ở chỗ này ngộ không khí. Sư đệ, ngươi xác định đây là sư tôn lưu lại, đồng thời để ngươi ở đây lĩnh ngộ. Diệp Lạc nửa tin nửa ngờ hỏi một câu. Hắn bây giờ đối với đạo vận bắt dư, thế nhưng là phi thường nhạy cảm. Vết tích này bên trên lông đều không có. Có thể ngộ ra cái gì? Ngộ tịch mịch trống giống lạnh. Trương Hàn ôn hòa trả lời, đúng vậy, đại sư huynh, sư đệ từng nói, muốn học trận pháp nhất đạo. Cho nên sư tôn ở chỗ này lưu lại đạo này ngấn, để sư đệ lĩnh hội, chỉ bất quá sư đệ tư chất ngu dốt, một mực không cách nào lĩnh hội. Sư đệ ta ngộ tính có chút thấp, bất quá sư tôn nói qua, đại sư huynh ngài ngày đó là lập tức liền lĩnh ngộ, có thể thấy được đại sư huynh ngộ tính chi cao, sư đệ khẩn cầu đại sư huynh có thể chỉ điểm sư đệ 1-2. Sư đệ cũng không muốn sư tôn thất vọng. Lời này vừa nói ra, Diệp Lạc sắc mặt lập tức đỏ lên. Sư tôn thật là nói như vậy a? Hắn ngày đó ngộ đạo, nguyên lai sư tôn đều là biết đến. Ngày bình thường không nói, chỉ sợ là không muốn hắn sinh ra kiêu ngạo tâm lý đi. Bây giờ lại cầm cái này ví dụ để giáo huấn sư đệ. Xem ra, sư tôn đối với hắn tiến triển, còn tính là hài lòng. Biết được điểm này, Diệp Lạc tâm tình gọi là một cái thoải mái a. Liên quan nhìn Trương Hàn ánh mắt đều trở nên nhu hòa không ít. Sư tôn nhất định là hài lòng hắn. Tương lai kế thừa Vô Đạo Tông, khẳng định cũng là hắn. Về phần người sư đệ này, hẳn là sư tôn sợ sau khi phi thăng, một mình hắn quản lý không đến tông môn, cho nên chọn lấy cái sư đệ, đến lúc đó tốt trợ giúp hắn quản lý tông môn. Nghĩ như vậy, hắn ngược lại là muốn trợ giúp một phen người sư đệ này. Diệp Lạc nội tâm xẹt qua vô số suy nghĩ. Sư đệ, đạo này ngấn là sư tôn vì người chuyên môn lưu lại, người khác là không cách nào từ đó cảm ứng được nửa điểm đông tây, liền xem như ta, cũng vô pháp từ đó cảm ứng được một tơ một hào đạo vận. Chuyện này chỉ có thể dựa vào chính ngươi đến ngộ. Diệp Lạc bình tĩnh nói. Hắn cũng là hơi xúc động. Sư tôn không hổ là sư tôn. Bày đạo ngân, người khác thế mà không cách nào cảm ứng được mảy may. Một chút nhìn sang. Thường thường không có gì lạ. Thật giống như một cái luyện khí cảnh cặn bã tiện tay treo xuống tới vết tích đồng dạng. Đây chính là sư tôn cảnh giới sao? Phản pháp quy chân. Bên cạnh Trương Hàn nghe nói như thế, trên mặt lộ ra vẻ mất mát, nhưng vẫn là hướng phía Diệp Lạc chắp tay. Sư huynh tuy vô pháp giúp ta, nhưng sư đệ vẫn là đa tạ sư huynh. Sư huynh, nếu là vô sự, sư đệ liền tiếp theo tìm hiểu, sư đệ không muốn cô phụ sư tôn phần ân tình này. Trương Hàn quay người liền chuẩn bị tiếp tục tham ngộ trên tảng đá đạo ngân. Diệp Lạc đưa tay ngăn cản Trương Hàn, khoát tay áo, nói ra, sư huynh hoàn toàn chính xác không cách nào giúp ngươi, nhưng sư huynh có thể dẫn ngươi đi một chỗ, có lẽ đối ngươi có trợ giúp. Đi nơi nào? Truyền pháp điện. Hai người tới truyền pháp điện lúc đã là nửa đêm canh ba. Diệp Lạc một bộ thanh lưu hạc mây bảo, ôm trường kiếm, cao ngạo cao lạnh, giống như một tôn vô thượng kiếm tiên. Trên trán kim sắc ấn ký lóe ra hào quang nhỏ yếu, khiến cho hắn đứng trong đêm đen dễ thấy vô cùng. Đi vào đi, muốn nhìn cái gì liền nhìn cái gì, nói không chừng đối ngươi có trợ giúp. Diệp Lạc trầm giai nói, trong lòng của hắn âm thầm quyết định. Người sư đệ này nhìn ngộ tính thấp như vậy, về sau khó tránh khỏi muốn phiền phức đến sư tôn. Hắn thân là đại sư huynh, nên vi sư tôn phân ưu. Về sau chiếu cố nhiều một chút người sư đệ này. Cũng tốt để người sư đệ này mau chóng trưởng thành. Tin tưởng đến lúc đó sư tôn biết được, nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Đứng bên cạnh Trương Hàn, nhíu mày, hỏi. Đại sư huynh, truyền pháp điện bực này trọng địa, chúng ta muốn đi vào, hẳn là muốn trước hỏi một chút chấn thủ nơi này tông môn trưởng bối a. Cùng người bình thường đồng dạng ý nghĩ. Trương Hàn cũng cảm thấy loại này tông môn trọng địa, khẳng định có cường giả chấn giữ. Không nói tông môn truyền pháp chi địa, chính là phàm tục gia tộc tàng thư chi địa, đều có không ít phàm tục cao thủ chấn thủ. Dù sao cái này địa phương đồ vật bên trong đều là mười phần chân quý. Diệp Lạc nghe vậy, trên mặt một bộ rất quái dị dáng vẻ, hỏi ngược lại, sư đệ. Chẳng lẽ sư tôn không cùng ngươi nói sao? Chúng ta tông môn là ẩn thế tông môn, trong tông các trưởng bối đã sớm phi thăng, truyền pháp điện tự nhiên không người trấn thủ. Mà lại trong tông liền hai chúng ta tên đệ tử, có cái gì tốt trấn thủ? Hoa! Trương Hàn bỗng liền trừng lớn hai mắt, cái gì ôn tồn lễ độ đều cho hắn quên hết đi. Hắn gia nhập tông môn, là một tòa ẩn thế tông môn. Trong tông trưởng bối đã sớm phi thăng. Ốc này! Trương Hàn vẫn luôn coi là, hắn gia nhập chỉ là một tòa cường thịnh tông môn. Nơi nào nghĩ tới, đây là một tòa ẩn thế tông môn. Như vậy cũng tốt so. Hắn cho là mình nhặt được một hạt ha tờ vư nờ dê, kết quả mẹ nó nhặt được là một viên đạn tháo. Khó trách khó trách. Khó trách sư tôn sẽ muốn cầu hắn, trước ngộ đạo một năm lại tu đạo. Nguyên lai không phải cái gì lắc lư không lừa dối. Mà là ẩn thế tông môn đặc hữu phương thức tu luyện. Cái này, sư đệ đích thật là không biết, đa tạ đại sư huynh cáo chi. Trương Hàn hô hấp thô trọng mấy phần. Hướng phía Diệp Lạc chắp tay cúi đầu. Không sao, đi thôi, đi vào bên trong nhìn xem trước. Diệp Lạc khoát tay áo, ra hiệu Trương Hàn đi vào truyền pháp điện. Trương Hàn cũng không nói thêm cái gì, hướng phía Diệp Lạc lần nữa thi lễ một cái, đi vào truyền pháp điện bên trong. Đứng tại chỗ Diệp Lạc nhìn qua Trương Hàn bóng lưng. Âm thầm nhẹ gật đầu. Hắn nhất định phải giúp vị sư đệ này, đem đạo cho hiểu. Chỉ cần vị sư đệ này ngộ đạo thành công, cũng không cần một mực làm phiền sư tôn. Hắn cũng coi là sư tôn bài ưu giải nạn. Vì để cho sư tôn vui mừng, hắn nhất định phải giúp Trương Hàn ngộ đạo thành công. Cùng lúc đó, Càn Đế Đạo Tông bên trong, đông đảo trưởng lão lại lần nữa tề tụ tại trong đại điện. Giờ này khắc này, bọn hắn khuôn mặt đều mang tức giận. Bọn hắn Càn Đế Đạo Tông thế mà ra phản đồ. Đem ẩn thế tông môn xuất hiện, cùng vị kia ẩn thế tông môn tông chủ bức tranh, đều cho lưu truyền ra ngoài. Tên phản đồ này, quả nhiên là đáng chết. Năm nay là chuyện gì xảy ra? Trước có ngoài vòng pháp luật cuồng đồ trộm cướp ta tông bí mật bất truyền cùng đông đảo bí tịch pháp điển, bây giờ cũng còn không có tìm trở về, hiện tại lại ra phản đồ. Ta tông vô đạo càn đế hai nở hoa kế hoạch còn chưa hoàn thành đâu, lúc này tin tức tiết lộ ra ngoài, phải làm sao mới ổn đây? Tông chủ, ngươi nói nên làm thế nào cho phải? Hả? Tông chủ ngươi người đâu? Các trưởng lão nhao nhao phát ra nghi hoặc, nhìn về phía tông chủ trên bảo tọa. Càn nguyên tông chủ thế mà không thấy. Đây không phải vừa mới người còn ở nơi này sao? Làm sao trong chớp mắt người liền không có? Đông đảo trưởng lão đang tìm sau một hồi. Mới tại một cây trụ dưới đáy tìm được Ngô Ý Sô mở Càn Nguyên Tông Chủ. Bọn này trưởng lão không khỏi hiếu kỳ Càn Nguyên Tông Chủ đặt cây cột bên cạnh Ngô Ý Sô mở làm gì? Càn Nguyên Tông Chủ đối với cái này chỉ là cười một tiếng. Ta nhặt thứ gì? Cái này hắn có thể nói cho đám người này, hắn tu vi mất hết, cùng đám người này góp quá gần, vô hình khí thế ép tới hắn không thoải mái sao? Cái này có thể nói sao? Có thể nói sao? Nói đầu sợ là cũng bị mất. Chương 31, trời sinh trận tâm. Càn Nguyên Tông chủ nhìn xem đám kia trưởng lão từng cái quăng tới quái dị ánh mắt. Chỉ có thể cưỡng chế lấy loại kia không thoải mái. Một lần nữa đi đến tông chủ trên bảo tọa ngồi xuống. Các ngươi đều nhìn ta làm gì? Vừa mới nói đến chỗ nào? Nói đến tin tức tiết lộ đúng không? Kỳ thật cũng không có vấn đề gì, dù sao chúng ta đã sơ bộ cùng Vô Đạo Tông lấy được liên hệ, chúng ta là chiếm cứ tiên cơ, phải biết, Vô Đạo Tông bây giờ vẫn là ẩn thế, coi như những người kêu biết tin tức này, lại có thể thế nào? Mà lại, nghe đại trưởng lão nói, hắn từng đem ta tông sau 3 tháng tông môn thi đấu thiếp mời đưa cho Vô Đạo Tông đệ tử, mời đệ tử đến xem lễ. Đến lúc đó cùng Vô Đạo Tông đệ tử liên lạc, không phải tương đương với cùng Vô Đạo Tông liên lạc sao? Càn Nguyên Tông chủ cố nén không thoải mái, giả bộ như một bộ dáng vẻ uy nghiêm, chỉ điểm Giang Sơn. Hắn nói chuyện, trong lòng gọi là một cái biệt khuất. Tưởng tượng trước đây không lâu, hắn vẫn là một tôn hóa thần cảnh. Đông Châu tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Hiện tại thế mà lưu lạc thành một phàm nhân. Hơn nữa, còn là không cách nào chữa trị loại kia. Càn Nguyên Tông chủ tại hồi cung điện về sau, liền thử nghiệm sử dụng thủ đoạn khôi phục tự thân tu vi. Nhưng căn bản làm không được. Thân thể của hắn ở vào một loại rất kỳ quái trạng thái. Nói đơn giản, chính là thẻ bút. Lúc đầu hắn nguyên thần vỡ vụn, là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trừ phi thần tiên hạ phàm, nếu không thủ đoạn gì cũng cứu vãn không được hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác cái kia một chiêu bảo mệnh át chủ bài cực kỳ đặc thù. Thành công bảo vệ hắn tính mệnh. Cái này để chỗ hắn tại một loại cực độ lúng túng trạng thái. Không có nguyên thần, nhưng lại có thể còn sống. Một bên đông đảo trưởng lão cũng không có chú ý tới Càn Nguyên Tông chủ không thích hợp. Đang nghe Càn Nguyên Tông chủ lời nói về sau, cả đám đều yên tâm. Nghe Càn Nguyên Tông chủ nói như vậy, bọn hắn Càn Đế Đạo Tông vẫn là chiếm cứ lấy ưu thế. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ta Càn Đế Đạo Tông có ưu thế liền tốt. Thân thua thiệt đại trưởng lão đưa một chương thiếp mời. Sau 3 tháng tông môn thi đấu, ngược lại là một cái cơ hội tốt. Cái gì tốt cơ hội? Để các ngươi nhìn xem ta liếm công cơ hội tốt. Đông đảo trưởng lão trò chuyện. Đột nhiên, có một trưởng lão lên tiếng kinh hô, "Tông chủ, tông chủ người đâu? Lại chạy đi đâu?" Đông đảo trưởng lão bốn phía nhìn lại, phát hiện Càn Nguyên Tông chủ lại không thấy. Vô Đạo Tông, truyền pháp điện. Trương Hàn vừa vào nơi này, liền điên cuồng đọc lên thư tịch. Hắn không có nhìn cái gì cường đại công pháp, cũng không có nhìn cái gì bí mật bất truyền, hắn nhìn đều là một chút bí mật lịch sử. Muốn từ đó tìm tơ y liên quan tới ngộ đạo tin tức. Cái này xem xét chính là một buổi tối. Đương bình minh ánh dạng đông chiếu vào truyền pháp điện lúc, mới khiến cho Trương Hàn hơi thanh tỉnh. Hô! Trương Hàn đem trên tay một bản cổ tịch buông xuống, thật dài thở ra một hơi. Hao phí một đêm đi xem các loại cổ tịch. Hắn mặc dù không có tìm tơ y liên quan tới như thế nào ngộ đạo tin tức, nhưng là hắn tìm được tin tức hữu dụng. Ghi chép bên trong, ngàn năm trước đó, có một người kinh lịch, cùng hắn rất tương tự. Vậy liền nhất đại trận pháp đại sư Lý Lăng. Ngàn năm trước một vị che đậy trận pháp nhất đạo một thời đại thiên tài. Theo ghi chép, Lý Lăng tuổi nhỏ lúc, cũng bởi vì nguyên nhân nào đó, dẫn đến linh căn bị hủy, không cách nào tu hành, nhưng cuối cùng đã thức tỉnh một loại nào đó thể chất, một lần nữa đi vào đường tu tiên, đồng thời nhất phi trùng thiên, thành tựu trận pháp đại sư. Mà Lý Lăng thức tỉnh, gọi là trận tâm. Trời sinh trận tâm, đối với trận pháp một đạo có được phi phàm thiên phú. Mà thân có trời sinh trận tâm người, tuyệt không thể lại đồng thời có linh căn. Nếu không thiên phu thực sự quá nghịch tiên, dù là thiên địa cũng không thể cho nên thiên địa mới có thể phá hủy người mang trận tâm người linh căn, đem thiên phú hơi thăng bằng xuống tới. Trương Hàn khi nhìn đến tin tức này về sau, đối với mình tình huống loang thoang có suy đoán. Sư tôn đã từng nói, sở dĩ tuyển ta làm đồ đệ là bởi vì trên người của ta có thường nhân không thể có thiên phú, ta vốn cho rằng sư tôn là đang an ủi ta, bây giờ nghĩ lại, sư tôn chỉ sợ là tại mịt mờ nhắc nhở ta liên quan tới trời sinh trận tâm sự tình đi. Nếu như ta không có đoán sai, sư tôn lưu lại cái kia đạo ngấn, là muốn vì ta thức tỉnh trận tâm, chỉ bất quá ta một mực không thăng ngộ ra đến, mới có thể mê mang. Trương Hàn một trận phân tích. Đồng nhiên, não hải chấn động. Tất cả đều minh bạch. Bồi hồi ở trong lòng mê vụ tất cả đều tiêu tán. Sư tôn, đệ tử đã hiểu. Trương Hàn nắm chặt hai nắm đấm, không chần chờ nữa, cầm trên tay thư tịch buông xuống, hướng phía sơn môn hạ chạy tới. Tại một trận chạy sau, rốt cục, Trương Hàn lần nữa tới đến sơn môn hạ. Hắn ngẩng đầu nhìn hòn đá kia bên trên vết tích, bàn tay từ trong tay háo duỗi ra, che tại trên ngực. Đông đông đông. Tim đập tần suất truyền lại đến hắn trong lòng bàn tay. Trương Hàn nhìn qua trên tảng đá, kia dấu vết thẳng tắp. Hắn đã hiểu. Vết tích này thẳng tắp, không có chút nào hỗn lượn chỗ, kỳ thật ý của sư tôn là muốn để hắn lấy phong mang thẳng tắp chi thế, thức tỉnh trận tâm. Tại Trương Hàn nghĩ thông suốt một khắc này, Trương Hàn chỗ ngực từng cái kỳ quái màu xanh thẳm phù văn hiện hiện ra. Màu xanh thẳm phù văn huyền ảo lại thần bí, mỗi một cái phù văn đều phảng phất là một tòa cổ xưa đại trận biến thành. Trận trận tương liên, tựa hồ muốn cùng thiên địa tranh phong. Đông đông đông. Tim đập thanh âm cũng tại thời khắc này bị vô hạn phóng đại, giống như thần trung mộ cổ. Kinh khủng như vậy uy thế. Cũng tân thua thiệt đây là tại Vô Đạo Tông, có ẩn trận bao phủ. Nếu không tại ngoại giới, chỉ sợ đều gây nên vô số cường giả thăm dò, cho là có cái gì thiên tài địa bảo xuất thế. Phù văn hiển hóa. Kéo dài đến 2 canh giờ mới kết thúc. Đứng tại tảng đá trước, Trương Hàn chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt hiện lên vẻ mừng rỡ. Thật, thiên phú của ta thật là trận tâm. Trời sinh trận tâm. Sư tôn, đệ tử đều hiểu, đệ tử cũng không có cô phụ kỳ vọng của ngài, thức tỉnh trận tâm. Có trận tâm tại, ta chỉ cần lĩnh ngộ trận pháp, liền có thể tăng cao tu vi, thật là khủng khiếp thiên phú. Trương Hàn mừng rỡ vô cùng. Hắn quay người muốn đi tìm sư tôn, hướng sư tôn kể rõ, hắn không có cô phụ sư tôn kỳ vọng, thành công lĩnh ngộ ra tới. Bất quá, không đợi hắn đi mấy bước, liền bị đột nhiên xuất hiện Diệp Lạc cho cản lại. Đại sư huynh, ngươi cản ta làm gì, ta muốn đi cùng sư tôn chúc. Trương Hàn mặt mang ý cười nói. Tự nhiên là nhắc nhở ngươi, tốt nhất đừng hiện tại đi tìm sư tôn chúc. Diệp Lạc ngữ khí có chút trang nghiêm nói. Trương Hàn nhướng mày, có chút không hiểu. Xin hỏi đại sư huynh, vì sao? Diệp Lạc ôm trường kiếm, đi vài bước, ngữ trọng tâm trường nói, tự nhiên là vì ngươi tốt, ngươi muốn để sư tôn vui vẻ tâm tình, ta là lý giải, nhưng là ngươi suy nghĩ thật kỹ, ngươi ngộ đạo thành công lớn như vậy thanh thế sư tôn đều chưa tư nở dê xuất hiện, đây là vì cái gì? Bởi vì sư tôn không muốn để chúng ta sinh ra kiêu ngạo tâm tư, cho nên cũng sẽ không ra mặt, ý tứ chính là để chúng ta thu hồi kiêu ngạo tâm tư. Ngươi bây giờ đi tìm sư tôn, là có ý gì? Cô phụ sư tôn hảo ý. Nếu là thật sự muốn báo đáp sư tôn, liền hảo hảo tu hành, tại sư tôn trước mặt điệu thấp một chút, chờ đợi ngày sau trưởng thành, lại đi báo đáp sư tôn, đây mới là chân thực cách làm. Mấy lời nói này, lập tức để Trương Hàn bừng tỉnh đại ngộ. Cùng lúc đó, tại một tòa thành trì trên không, miệng bên trong ngậm một cây mức quả, lái pháp mây thảnh thơi sợ mỗi người, căn bản không biết nhà mình trong tông môn phát sinh sự tình. Còn tại trầm ung dung bay tới bay lui bên trong. Chương 32, ngươi thật hiểu. Thiên Vũ Sơn chân núi. Sở Duyên Chính từng bước một hướng phía sơn môn bên trên đi đến. Miệng bên trong ngậm một cây băng đường hồ lô. Tâm tình mười phần vui vẻ. Vừa đi còn vừa hừ phát không biết tên tiểu khúc. Khách sạn này lão bản thật sự là quá khách khí, lại là một bản mỹ thực, mùi vị kia thật đúng là đồng, ai, thật sự là nhiều người tốt ta. Lúc gần đi còn nói cái gì, hoan nên lần sau trở lại, cái này đều nói xong, lần sau không đi, chẳng phải là lộ ra ta bất cận nhân tình. Lần sau phải đi. Sở Duyên nỉ non vài câu, ngẩng đầu nhìn một chút trên núi. Đi ra ngoài chơi nhanh một ngày, Trương Hàn tiểu tử kia, hẳn là còn ở ngộ tịch mịch ha. Khẳng định còn tại ngộ tịch mịch. Tiện tay vạch ra vết tích, không phải ngộ tịch mịch là tại ngộ cái gì. Chà nờ dê lẽ lại còn có thể ngộ ra cái gì đạo đạo đến. Đừng nói giỡn. Nếu là thật có thể ngộ ra cái gì đạo đạo, hắn đem toàn bộ Thiên Vũ Sơn đều nuốt. Chỉ là không biết Trương Hàn hiện tại thế nào. Để hắn đi lên nhìn một cái Trương Hàn trạng thái thế nào. Sở Duyên lòng bàn chân sinh mây, hướng phía sơn môn bay đi. Rất nhanh, Sở Duyên liền đi tới sơn môn trên không. Hắn nhìn xuống dưới. Sắc mặt lập tức cứng ngắc lại xuống tới. Sơn môn dưới, nơi nào còn có Trương Hàn cái bóng. Gia hỏa này chạy đi đâu? Sẽ không phải thật ngộ không ra cái gì liền chạy đường A. Đầu năm nay người trẻ tuổi, tâm lý năng lực chịu đựng đều kém như vậy. Sở Duyên sắc mặt khó coi, thần thức trong nháy mắt khuếch tán ra, đảo qua toàn bộ tông môn. Tại hắn trong thần thức. Diệp Lạc tại đại điện trên quảng trường nhìn ở thiên không. Mà Trương Hàn lại tại truyền pháp điện bên trong đọc sách. Tiểu tử này không có chạy. Đang đọc sách mà thôi. Hô. Sở Duyên lập tức nhẹ nhàng thở ra. Không có chạy liền tốt, không có chạy liền tốt. Tiểu tử này thật đúng là lười biếng. Rõ ràng đều lắc lư hắn ngộ đạo, còn chạy tới đọc sách, dọa ta một hồi. Sở Duyên không có suy nghĩ nhiều. Coi là Trương Hàn là từ đó ngộ không đến cái gì, sinh lòng bực bội sau khi, mới không tỉnh, chạy tới truyền pháp điện đọc sách. Chỉ bất quá. Đáng tiếc. Đây là tại hắn sở mẫu người tính toán trong không chế. Kia truyền pháp điện thư tịch tất cả đều là giả. 8 lượng bạc luận cân mua được. Không nghĩ tới sao, không nghĩ tới sao. Nghĩ không ra đây đều là hắn sở mẫu người xáo lộ đi. Sở Duyên nhớ tới những này, nhịn không được khỏe miệng có chút dương lên. ngươi cho rằng ta tại tầng thứ nhất. Kỳ thật ta tại tầng thứ năm. Ngoại trừ Diệp Lạc cái kia đáng yêu đồ chơi, ai cũng chạy không thoát trong lòng bàn tay của hắn. Trương Hàn sẽ bị hắn dạy phế. Về sau đồ đệ cũng sẽ bị hắn dạy phế. Ai cũng không gánh nổi hắn dạy phế đồ đệ. Hắn sở duyên nói. Bất quá, trước mắt mà nói. Trọng yếu nhất, vẫn là phải ổn định cái này Trương Hàn. Sở duyên suy nghĩ rất nhiều. Vẫn là có ý định xuống dưới gặp Trương Hàn một mặt. Hắn cảm thấy, hiện tại duy nhất biến số, chính là Trương Hàn tâm thái vấn đề. Chỉ cần có thể triệt để ổn định Trương Hàn tâm thái, kia Trương Hàn cái này một tiểu giai cảnh giới liền ổn thỏa. Sở duyên âm thầm gật đầu, hướng phía truyền pháp điện bay xuống. Truyền pháp điện bên trong. Trương Hàn ngồi tại nơi hẻo lánh, trong tay bưng lấy một quyển sách, chính thấy say sưa ngon lành. Trên tay hắn quyển sách này, là một ghi chép các loại trận pháp sách. Cổ kim các loại trận pháp, đều ở trong đó. Nghe đồn rằng, Đông Châu đệ nhất trận pháp tông môn có một bản ghi chép cổ kim trận pháp sách, dẫn thiên hạ trận pháp sư hướng tới, liền ngay cả hắn trước kia, đều đối với cái này mười phần hướng tới, chờ đợi có một ngày có thể thấy quyển kia ghi chép cổ kim tất cả trận pháp sách. Nhưng bây giờ nhìn thấy trên tay hắn quyển sách này sau. Trương Hàn khinh thường. Khinh thường đi xem cái gì Đông Châu đệ nhất trận pháp tông môn sách. Hắn vô đạo tông các loại bí tịch, không kém gì những tông môn kia. Nhìn xem truyền pháp điện nhiều như vậy bí tịch pháp điện. Trương Hàn đều có loại cảm giác. Cho dù là toàn bộ Đông Châu tất cả tông môn nội tình truyền thừa so với vô đạo tông, cũng tuyệt đối không thắng nổi vô đạo tông. Cái này khiến Trương Hàn cảm khái vô đạo tông cường đại. Ẩn thế tông môn không hổ là ẩn thế tông môn. Trương Hàn chuẩn bị tiếp tục xem tiếp. Đúng lúc này, hắn bên tai đột nhiên truyền đến một đạo như xa như gần thanh âm. Hàn Nhi. Trương Hàn nghe được thanh âm này, toàn thân run lên, vội vàng đem sách hợp, đứng người lên nhìn về phía ngoài điện. Chỉ gặp Sở Duyên cất bước đi đến. Một bộ tuyết trắng trường bào không nhiễm phàm trần, tóc đen khoác tại sau vai, hai mắt thâm thúy có thần, giống như trích tiên. Sư tôn. Trương Hàn nhìn thấy Sở Duyên, tâm tình có chút kích động, nhưng hắn vẫn là đè xuống kích động, nho nhã hướng phía sư tôn thi lễ một cái. Sở Duyên khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên. Hàn Nhi, làm sao tới nơi này xem sách? Ngươi lĩnh ngộ đến như thế nào? Sở Duyên vân đạm phong khinh hỏi. Cách đó không xa Trương Hàn nghe được sư tôn đặt câu hỏi. Thật vất vả ngăn chặn cảm xúc lập tức bạo phát. Hắn muốn cùng sư tôn nói, hắn đã ngộ ra tới, đã thức tỉnh trận tâm. Hắn không có cô phụ sư tôn kỳ vọng. Nhưng lại tại Trương Hàn muốn nói lúc, lại không hiểu nghĩ đến đại sư huynh lời nói. Lấy sư tôn cảnh giới, làm sao có thể nhìn không ra, hắn đã ngộ ra tới đâu. Mà hắn còn dính tự hỉ đi cùng sư tôn nói. Chẳng phải là tại hướng sư tôn nói rõ, hắn tâm tính không được, đã kiêu ngạo sao? Không được. Hắn không thể kiêu ngạo. Hắn ngộ tính không được, vốn là để sư tôn thất vọng. Nếu là tâm tính còn để sư tôn thất vọng. Vậy hắn còn có cái gì mặt mũi đương sư tôn chi đồ? Trương Hàn âm thầm nắm chặt nắm đấm, hít sâu một hơi, đem cảm xúc khôi phục lại bình thường trạng thái. Sư tôn, đệ tử hơi có sở ngộ, nghe đại sư huynh nói truyền pháp điện có mọi loại diệu pháp, cho nên tạm hoãn ngộ đạo, đến đây một duyệt. Trương Hàn lại lần nữa thi lễ một cái, ôn tồn lễ độ trả lời. Lời này vừa nói ra, nguyên bản còn phong khinh vân đạm Sở Duyên biểu lộ cứng đờ, chợt lóe lên mỉm cười. Hơi có sở ngộ. Ngươi lừa gạt người cũng không phải như thế hồ lộng đi. Còn hơi có sở ngộ. Từ một đầu trên dấu vết, ngươi muốn ngộ ra cái gì? Ngộ cái chuối tiêu đồng đồng truy. Cái này Trương Hàn rõ ràng là sợ hắn cửa trách, cho nên mới nói hơi có sở ngộ a. Bất quá, vẫn là chăm chú hỏi một phen tốt. Vạn nhất xảy ra sai lầm, vậy hắn sợ là kim đan đều muốn không có. Hàn Nhi, ngươi thật hơi có sở ngộ. Sở Duyên chắp hai tay sau lưng, hơi nghiêm túc hỏi một câu. Trương Hàn nghe được sư tôn hỏi thăm, sửng sốt một chút. Vô ý thức liền muốn đem trận tâm hiển hiện ra. Nhưng vừa cẩn thận tưởng tượng. Không thích hợp. Sư tôn không có khả năng không biết hắn trời sinh trận tâm, sư tôn cần gì phải hỏi đâu. Mà lại sư tôn ngữ khí nghiêm túc như vậy. Không thích hợp, phi thường không thích hợp. Trương Hàn nhíu chặt lông mày, suy tư một lát. Đột nhiên náo hải chấn động. Hắn đã hiểu. Kỳ thật sư tôn là muốn khuyên bảo hắn, không muốn đắc chí. Cái gì gọi là hơi có sở ngộ? Tại chính thức đại đạo trước mặt, ai dám nói mình hơi có sở ngộ? Thời khắc gắng giữ lòng bình thường đi ngộ đạo, mới là sư tôn mong muốn biểu đạt. Sư tôn, đệ tử đều hiểu. Sư tôn ngài dụng tâm lương khổ, này ân tình, đệ tử không dám quên. Trương Hàn tâm tư kích động, mặt ngoài lại duy trì lấy một bộ nho nhã biết lễ dáng vẻ, nói ra, sư tôn, là đệ tử khẩu xuất của ngôn. Đệ tử chưa từng có chỗ lĩnh ngộ. Sở Duyên nghe xong, lập tức vui vẻ. Này mới đúng mà. Đây mới là hắn phế vật đồ đệ. Câu phiếu đề cử. Anh. Chương 33, không cần bày trận vật liệu. Truyền pháp điện bên trong. Nghe lời nói này, Sở Duyên cảm giác thể xác tinh thần vui vẻ. Quả nhiên, tên đồ đệ này là tại loạn kéo. Cái gì hơi có sở ngộ. Tất cả đều là loạn kéo, nói dối. Sẽ không thực sự có người cảm thấy, tên đồ đệ này thật lĩnh ngộ cái gì a? Không thể nào không thể nào. Sẽ không thực sự có người cảm thấy như vậy đi. Cái này nhị đồ đệ chính là một cái phế vật, làm sao có thể lĩnh ngộ cái gì? Bất quá, cái này Trương Hàn, cũng thật là không hiểu chuyện. Sao có thể nói dối đâu? Chẳng lẽ không biết, người nói láo muốn nuốt 1000 cây châm sao? Được rồi, đã tên đồ đệ này vẫn như cũ là cái phế vật, hắn an tâm. Đã không có sở ngộ, vậy sẽ phải tốn hao nhiều thời gian hơn đi lĩnh ngộ, ngươi nhưng minh bạch. Sở Duyên khẽ gật đầu, hết sức hài lòng nói một câu. Đứng tại cách đó không xa Trương Hàn sửng sốt một chút, gật đầu nói, sư tôn, đệ tử minh bạch. Hắn cũng không có nghe được cái gì. Chỉ cho là sư tôn muốn hắn sớm ngày ngộ ra đại đạo mà thôi. Sở Duyên nghe vậy, càng rót đầy hơn ý, nhìn về phía Trương Hàn ánh mắt đều là tán thưởng. Vẫn là tên đồ đệ này để cho người ta bất lo. Chỗ nào cùng Diệp Lạc như thế? Thế mà cho hắn toàn bộ đâm lưng. Minh bạch liền tốt, vậy vi sư liền đi trước, ngươi hảo hảo lĩnh ngộ, không thể lười biếng. Sở Duyên quay người liền chuẩn bị rời đi. Tâm tình của hắn trở nên phi thường vui vẻ. Bởi vì phi thường vui vẻ, hắn dự định đi tìm Ngân Nguyệt Thành trưởng quý kia, nâng cốc luôn hoan. Đây không phải cái gì bạch chơi không bạch chơi sự tình. Đây chính là đơn thuần muốn đem rượu luôn hoan. Trương Hàn nhìn thấy Sở Duyên muốn rời khỏi, vốn định cung tiễn, nhưng nghĩ lại vội vàng lên tiếng ngăn cản. Sư tôn chấm đã. Đệ tử còn có việc muốn cùng sư tôn nói rõ. Trương Hàn sợ Sở Duyên lập tức đi. Ngữ khí cũng gấp rút chút. Còn có chuyện gì? Sở Duyên dừng bước, có chút nhíu mày, nghi ngờ hỏi. Trương Hàn rất cung kính hướng sư tôn thi lễ một cái, nói ra, sư tôn, đệ tử muốn học tập bảy trận, nhưng là không biết trong tông bảy trận vật liệu ở nơi nào, cho nên mới đến hỏi thăm sư tôn. Hắn người mang trời sinh trận tâm. Trời sinh trận tâm kinh khủng nhất chỗ, không phải đối với trận pháp có phi phàm lý giải, mà là hắn bố trí xuất trận pháp, đồng thời đem lĩnh ngộ, vậy hắn tu vi liền có thể trực tiếp tính đạt được tăng lên. Đây mới là trời sinh trận tâm chỗ kinh khủng. Nhưng Trương Hàn căn bản tìm không thấy bảy trận vật liệu. Mọi người đều biết, bày trận cần các loại vật liệu phụ trợ, cỡ lớn trận pháp thậm chí cần tương ứng trận đồ phụ trợ mới có thể bố trí mà ra. Trương Hàn tìm không thấy bày trận cần thiết vật liệu. Tự nhiên không cách nào bày trận. Cho nên hắn mới có thể đến hỏi thăm Sở Duyên. Một bên khác, đứng tại cửa đại điện, đều chuẩn bị rời đi Sở Duyên nghe được Trương Hàn muốn bày trận vật liệu. Lập tức mơ hồ. Cái này Trương Hàn là nhìn ngộ đạo không thành, muốn trực tiếp thông qua bày trận đến nếm thử ngộ đạo sao? Chỉ là đệ tử này chẳng lẽ không biết hắn Vô Đạo Tông là không có phẩm cấp giai, không giấy phép, không tài nguyên bà không tông môn à? A, không đúng. Đệ tử này thật đúng là không biết. Nhưng hắn đi đâu đi cả bảy trận vật liệu? Mua. Ngươi sợ là đang nói đùa. Bắt hắn giày phía dưới kia mấy lượng bạc đi mua. Vẫn là bắt hắn cái này giá trị 100 lạng vàng quần áo đi mua. Đừng nói giỡn. Mua là không thể nào mua. Đừng hỏi, hỏi chính là không có tiền. Đã không thể mua. Đây chỉ có thể dùng quy củ cũ. Sở Duyên trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Trương Hàn. Hàn Nhi, ngươi là muốn bày trận vật liệu đến bày trận. Sở Duyên cao thâm mặt chắc thanh âm vang lên. Trương Hàn nhẹ gật đầu, nho nhã mà nói, đúng vậy, sư tôn. Hàn Nhi, tại ngươi muốn bày trận vật liệu trước đó, vi sư hỏi ngươi một vấn đề, ngươi có biết, trận pháp nhất đạo cực hạn, vì sao? Sở Duyên đang nói những lời này lúc. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, đem hắn bạch bào thổi đến bay phất phới. Giờ khắc này, hắn bước cách điểm đầy, phảng phất thật sự là một tôn trích tiên tại hồng trần đi hành tẩu, bóng lưng lộ ra vĩ ngạn vô biên. Trương Hàn nhìn qua nhà mình sư tôn bóng lưng, chỉ cảm thấy sư tôn cảnh giới cao thâm mặt chắc. Hắn lắc đầu, lại bắt đầu cẩn thận suy nghĩ lên sư tôn cho vấn đề. Trận pháp nhất đạo cực hạn là cái gì? Trương Hàn cẩn thận suy tư một chút, hồi đáp, sư tôn, trận pháp nhất đạo cực hạn nên là lấy yếu thắng mạnh, nhỏ yếu người bày lấy trận pháp, có thể địch nổi cường đại người. Lấy yếu thắng mạnh. Sở Duyên ngẩn người, trận pháp có cái này tác dụng. Hắn thật muốn học trận pháp. Nhưng hắn ngoài mặt vẫn là phong khinh vân đạm, lắc đầu, không nói gì. Trương Hàn lại nói, sư tôn, trận pháp nhất đạo cực hạn, có thể nghịch âm dương luân chuyển, phá luân hồi tuần hoàn, một trận ra, không gì làm không được. Không gì làm không được. Sở Duyên tâm động. Hắn thật muốn học trận pháp nha. Thế nhưng là không có môn lộ. Tâm động quy tâm động. Hắn mặt ngoài vẫn như cũ lắc đầu. Trương Hàn thấy thế, trầm ngâm một lát, lại nói ra, sư tôn, trận pháp nhất đạo cực hạn, cho là mượn lực. Mượn thiên địa chi lực. Mượn nhật nguyệt tinh thần chi lực, một trận ra đối địch, địch nhân đã là đối đi cờ hờ vơ y ta, càng là cùng thiên địa là địch. Cùng nhật nguyệt tinh thần là địch. Như thế sâu. Đưa lưng về phía Trương Hàn Sở Duyên mở to hai mắt nhìn. Nước bọt đều nhanh chảy xuống. Trận pháp nhất đạo ngưu như vậy phê. Hắn thật mong muốn học. Nhưng hắn đi đâu đi cả những bí tịch này học. Căn bản không có cách nào. Sở Duyên trong lòng thở dài, mặt ngoài vẫn là cấp tốc điều chỉnh, một lần nữa trở nên phong khinh vân đạo. Ngươi nói những này, đều là trận pháp tác dụng, lại không phải trận pháp cực hạn, cho nên, Hàn Nhi ngươi cũng đã biết trận pháp cực hạn vì sao. Sở Duyên có chút tùy ý nói. Trương Hàn nghe vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ hành lễ, nói, sư tôn, đệ tử ngu dốt, không biết. Sở Duyên đi về phía trước mấy bước, đi vào cửa đại điện. Vốn định ngẩng đầu nhìn bầu trời, có thể nghĩ đến ngày đó con mắt bị mặt trời đâm vào đau nhức, lập tức cúi đầu nhìn về phía đại điện. Kỳ thật trận pháp cực hạn, không phải nói cường đại cỡ nào, đáng sợ cỡ nào, trận pháp cực hạn, nhưng thật ra là một loại cực hạn thủ đoạn. Nắm trong tay trận pháp cực hạn, nhất niệm liền có thể bày trận, không cần bày trận vật liệu, nhất niệm dẫn thiên địa chi lực hóa thành đại trận, trấn sát địch nhân tại trong trấn. Vi sư muốn ngươi học tập như thế thủ pháp, không cần bày trận tài liệu thủ pháp, nhất niệm bày trận, nhất niệm trấn địch. Không cần bày trận vật liệu, nhớ kỹ, không cần bày trận vật liệu. Sở Duyên trọng điểm nhấn mạnh mấy chữ. Không cần bày trận vật liệu. Hắn thật không có tiền mua bày trận vật liệu. Cái gì nhất niệm dẫn thiên địa chi lực bày trận, chính ngươi hảo hảo lĩnh hội đi. Có thể tìm hiểu ra, coi như hắn sở mỗ người thua. Một bên khác, Trương Hàn nghe được lời nói này, cả người đều ngây ngẩn cả người. Nhất niệm dẫn thiên địa chi lực hóa thành đại trận. Không cần bày trận vật liệu. Trương Hàn ngây ngẩn cả người, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Sở Duyên gặp một màn này, vội vàng lòng bàn chân sinh mây, chạy trốn. Không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta. Ta thực sự hết tiền mua cho ngươi bảy trận vật liệu tiêu xài. Có cũng không cho ngươi. Sở Duyên quả quyết lựa chọn trốn đi. Cầu phiếu đề cử, cất giữ, bình luận, sách mới cầu hết thảy, anh. Chương 34, Trương Hàn lại xong nhược nhược đã hiểu. Sở Duyên đi. Đi được vô thanh vô tức, tiêu sái như gió. Về phần Trương Hàn. Hắn đang đứng tại cửa đại điện ngẩn người đâu. Đối với sư tôn, hắn đương nhiên không có hoài nghi. Chỉ là hắn đối những lời này, có nồng đậm cảm giác chấn động. Không cần bày trận vật liệu. Nhất niệm dẫn thiên địa chi lực thành trận. Cái này thật làm được sao? Phải biết tu tiên giới trận pháp, cũng phải cần sớm tìm kiếm bày trận tài liệu. Trận pháp cường đại thậm chí cần sớm luyện chế trận đồ, luyện hóa trận đồ, lặp đi lặp lại diễn luyện trận pháp, sau đó mới có thể thành công bày trận. Muốn thành công bày trận, vô cùng gian nan. Cho nên cùng người lúc đối địch, cũng sẽ không có người ngốc ngốc đứng tại loại kia nửa ngày, đi chờ đợi người khác bày trận hoàn thành lại đánh. Trận pháp sư nhược điểm ngay tại kia bày biện. Mà hắn sư tôn nói tới, là nhất niệm dẫn thiên địa chi lực thành trận, trấn sát địch nhân, không cần bày trận vật liệu. Đây cơ hồ là đền bù trận pháp sư tất cả nhược điểm. Nhưng cái này sao có thể? Nếu là đổi lại những người khác cùng Trương Hàn nói. Trương Hàn khẳng định một quyển sách ném đến trên mặt người kia. Nhưng đây là sư tôn nói. Vậy liền nhất định là, luôn không khả năng là sư tôn đang lừa dối hắn a một tôn cường giả tuyệt đỉnh sẽ đến lắc lư hắn, dành đến Hoàng Nha. Trương Hàn vững tin vô cùng, khẳng định là có loại phương pháp này thủ đoạn. Chỉ là sư tôn muốn hắn học tập loại phương pháp này thủ đoạn, lại không nói cho hắn biết làm sao học tập. Hắn đối với cái này căn bản không có đầu mối. Trương Hàn suy tư hồi lâu, vẫn như cũ không biết nên làm sao bây giờ. Cuối cùng hắn rời đi truyền pháp điện. Dự định đi tìm đại sư huynh tâm sự, nhìn xem đại sư huynh có hay không đầu mối. Trương Hàn đi vào đại điện bên ngoài trên quảng trường, rất nhanh liền tìm được kia ngồi xếp bằng trên mặt đất, xem trời ngộ đạo đại sư huynh Diệp Lạc. Hắn đem sư tôn nói tới, tất cả đều nói cho Diệp Lạc, đồng thời hỏi thăm Diệp Lạc, hắn nên như thế nào học tập. Nào biết được Diệp Lạc nghe xong, lộ ra một bộ nhẹ nhõm lạnh nhạt thần sắc. Không có trả lời vấn đề, mà là hỏi ngược một câu. Liền cái này nha. Lời này vừa nói ra. Trương Hàn không có tức giận, ngược lại lộ ra một bộ thỉnh giáo bộ dáng, nho nhã thi lễ một cái. Còn xin đại sư huynh dạy ta. Trương Hàn tâm tình có chút kích động. Không cần bày trận vật liệu, mượn thiên địa chi lực mà thành trận. Nhìn chung toàn bộ Đông Châu, thậm chí cả toàn bộ thần hành đại lục, đều không trận pháp sư có thể làm được. Nhưng là hắn tại sư tôn chỉ điểm, lại muốn học tập loại phương pháp này, hắn có thể nào không kích động. Điều này cũng làm cho hắn cảm khái lại cảm khái, ẩn thế tông môn chính là cường đại. Ngồi xếp bằng ở một bên Diệp Lạc đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Sư huynh ta cũng không biết như thế nào bày trận, nhưng sư huynh ta biết như thế nào mượn thiên địa chi lực. Diệp Lạc chậm rãi mở miệng. Trong giọng nói bức cách tràn đầy. Nói cái khác hắn khả năng không hiểu. Nhưng là mượn thiên địa chi lực phương diện này. Không có ý tứ, hắn là chuyên nghiệp. Thật coi hắn không biết ngày đêm xem thiên địa ngộ đạo, là tại ngộ không khí tịch mịch nha. Diệp Lạc nghĩ đến, trong lòng loáng thoáng đã có suy đoán. Sư tôn đã nói cho sư đệ, có phương pháp này tu luyện, lại không nói cho sư đệ, cụ thể nên như thế nào tu luyện. Cái này chỉ sợ là sư tôn cố ý mà vì a. Mục đích đúng là muốn hắn đại sư huynh này có thể tại sư đệ trước mặt, dựng nên càng lớn uy nghiêm. Lấy thuận tiện tương lai kế thừa vô đạo tông về sau, có thể đối sư đệ quản thúc. Đúng. Khẳng định là như vậy. Không phải sư tôn vì cái gì không dạy sư đệ cụ thể phương pháp tu luyện. Luôn không khả năng là sư tôn tại nói mò a. Cái này rõ ràng không thể nào. Sư tôn chính là muốn hắn dựng nên uy nghiêm. Đã như vậy, vậy hắn cũng không thể cô phụ sư tôn hảo ý. Diệp Lạc mỉm cười, trong lòng đã có so đo. Một bên khác, Trương Hàng nghe được đại sư huynh hiểu được như thế nào mượn thiên địa chi lực, ngữ khí hơi dồn dập hỏi, xin hỏi đại sư huynh, nên như thế nào mượn thiên địa chi lực? Diệp Lạc không nóng không nổi, chậm rãi nói ra, ngươi muốn mượn thiên địa chi lực, ngươi liền muốn minh bạch, cái gì là đạo? Trước minh bạch đạo là cái gì, mới có thể mượn thiên địa chi lực? Nào dám hỏi đại sư huynh, cái gì là đạo? Ngươi nhất định phải nghe. Ta sợ ngươi nghe không rõ. Xác định. Được thôi, cái kia sư huynh sẽ nói cho ngươi biết, cái gì là đạo. Sư đệ rửa tai lắng nghe. Cái gọi là đạo đâu, ân, nói phức tạp, sư huynh sợ ngươi nghe không hiểu, liền cho ngươi đơn giản giảng giải một phen. Đạo là tự nhiên, là thiên địa, là vạn vật, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, ngươi ta cùng chúng sinh, đều tại đạo bên trong. Sư đệ, ngươi nhưng minh bạch. Diệp Lạc rất tự nhiên lấy trộm đã từng sở duyên cùng hắn nói lời nói này. Đang nói xong sau. Thận trọng nhìn xem Trương Hàn. Khi thấy Trương Hàn một mặt mê mang lúc, tâm tình không hiểu liền xấu rồi. Nguyên lai nhìn xem người khác không hiểu, là như thế thoải mái sự tình. Không đúng. Ban đầu ở sư tôn trước mặt, hắn giống như cũng cùng Trương Hàn một cái bộ dáng. Nghĩ như vậy. Diệp Lạc tâm tình lập tức liền không tươi đẹp. Về phần Trương Hàn. Hắn hiện tại tâm tình bị mê mang cùng xấu hổ mỗi người chiếm lấy một nửa. Mê mang chính là đại sư huynh những lời này, rốt cuộc là ý gì? Xấu hổ là hắn cảm thấy mình ngộ tính thấp. Sư tôn không rõ còn chưa tính. Hiện tại ngay cả đại sư huynh, hắn đều nghe không hiểu. Trương Hàn cắn răng, túi đầu chắp tay nói, đại sư huynh. Sư đệ ngu dốt, không hiểu. Diệp Lạc khoát tay áo, thần thái có chút cao ngạo. Dựng nên uy nghiêm cũng nên dựng nên đủ. Sau đó... Nên hảo hảo dạy một chút người sư đệ này. Tốt, sư đệ không hiểu cũng là bình thường. Thôi, sư đệ, ta chuyển cho ngươi nhất pháp, ngươi lại nhìn có thể nhìn hiểu hay không. Diệp Lạc nói xong, hai ngón sắt nhập xẹt qua giữa không trung. Một đạo bạch quang từ hắn đầu ngón tay lóe ra, chui vào Trương Hàn trên trán. Diệp Lạc đem mình qua loa sáng tạo xem trời thuật truyền thụ cho Trương Hàn. Trương Hàn nhắm chặt hai mắt, cảm ngộ hắn đại sư huynh truyền thụ cho cái này thuật pháp. Xem thiên chi thuật. Giờ khắc này. Trương Hàn trong lòng là phi thường khiếp sợ. Hắn rốt cuộc biết, vì cái gì nhà hắn đại sư huynh thích mỗi ngày nhìn chằm chằm bầu trời nhìn. Nguyên lai đại sư huynh là tại xem trời ngộ đạo. Mượn thiên địa chi lực, lĩnh hội chính mình đạo. Đại sư huynh. Kinh khủng như vậy. Đại sư huynh còn như vậy kinh khủng, có thể dạy dỗ đại sư huynh sư tôn lại nên cỡ nào tồn tại. Càng đừng đề cập hắn vô đạo tông tông môn trưởng bối đều là đã phi thăng kinh khủng tồn tại. Nhà hắn tông môn, thật sự là một cái so một cái kinh khủng. Về phần bản này xem trời thuật, cũng không cho Trương Hàn mang đến cái gì thực tế tính tác dụng, hắn cùng Diệp Lạc đạo khác biệt, bản này xem trời thuật đối với hắn cũng không có tác dụng. Nhưng bản này xem trời thuật, lại thật sự cho hắn linh cảm. Mượn thiên địa chi lực. Kỳ thật thiên địa chi lực, trong đó liền đã bao hàm nhật nguyệt chi lực, tinh thần chi lực, cùng đủ loại lực lượng. Mà bày trận cần thiết các loại vật liệu, cũng là đủ loại. Tỷ như âm dương lưỡng nghi trận, cần vật liệu đại đa số đều là một chút cực âm, hoặc là cực dương đồ vật. Giả thiết mượn đại nhật chi lực cùng thái âm chi lực đi bày trận, như vậy sẽ là hiệu quả gì đâu. Trương Hàn náo hải chấn động. Hắn triệt triệt để đã hiểu. Có lẽ đây mới là sư tôn ý tứ. Nhưng là, đại sư huynh tại sao muốn hỏi hắn, cái gì là đạo đâu? Còn cùng hắn nói đại nhất thiên có không có? Cái này cùng hắn mượn thiên địa chi lực có quan hệ gì? Trương Hàn trăm mối vẫn không có cách giải. Chương 35, ta có một bằng hữu. Là đêm. Vô đạo tông phía sau núi. Trương Hàn xếp bằng ở cái này, nhìn qua ngôi sao đầy trời. Từng đợt thanh phong quét mà qua. Đem hắn một bộ nho áo thổi đến bay phất phới, tấm kia trên gương mặt thanh tú tràn đầy bình tĩnh. Chỉ là Trương Hàn cặp mắt kia đang lóe lên trí tuệ quan mang. Hắn muốn nếm thử cùng Thái Âm Tinh câu thông. Mượn nhờ Thái Âm Tinh lực lượng, thử nghiệm bày ra một cái cỡ nhỏ luyện âm trận. Ta bây giờ một tia pháp lực đều không có, vốn là một phàm nhân, muốn câu thông Thái Âm Tinh, chỉ có thể dựa vào minh tưởng ra Thái Âm Tinh. Chỉ cần ta có thể minh tưởng ra Thái Âm Tinh, liền có thể dựa vào trận tâm làm môi giới, câu thông Thái Âm Tinh, từ đó mượn nhờ Thái Âm Tinh chi lực, bày ra trận pháp. Trương Hàn thấp giọng nhỉ non vài câu. Trong lòng đã có quyết sách. Thông qua đại sư huynh cho xem trời thuật, hắn đối với câu thông Thái Âm Tinh, cũng có không ít nắm chắc. Hắn phải nhanh một chút học được sư tôn nói loại trận pháp này thủ đoạn. Hắn ngộ tính là thấp. Nhưng hắn tin tưởng, cần có thể bổ vụ. Trương Hàn không chần chờ nữa, ổn định lại tâm thần, nhắm hai mắt lại, trong đầu cấu tứ lên Thái Âm Tinh. Không biết là bởi vì hắn não bổ năng lực quá cường đại vẫn là làm gì. Hắn mới vừa vặn cấu tứ. Trong đầu liền nhanh chóng dâng lên một hình ảnh. Một viên khổng lồ hình cầu treo móc ở cửu thiên tri thượng, cực hạn âm khí hàn khí hỗn hợp cùng một chỗ, trải rộng tại viên này hình cầu mặt ngoài, quanh mình càng là có vô số sao trời tạo thành sáng chói tinh hà bảo vệ lấy viên này hình cầu. Thái Âm Tinh, gắn bó thần hành đại lục vô số phạm tục sinh linh một trong mấu chốt. Trương Hàn mặc dù tại cấu tứ, nhưng hắn ý thức vẫn như cũ là phi thường thanh tỉnh. Tại nghĩ ra cái này một hình ảnh về sau, hắn nhanh chóng điều động mình trận tâm. Đông đông đông. Trương Hàn tim đập âm thanh bỗng nhiên trở nên 10 phần vang dội lên, xa xa nghe xong, giống như là chống trận thanh âm, để cho người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Tại Trương Hàn ngực, cái này đến cái khác màu xanh thẳm cổ lão phù văn hiện hiện ra. Những này cổ lão phù văn tại hiện hiện ra về sau, cấp tốc hóa thành từng đạo quang mang xông lên bầu trời, ẩn ẩn hướng về Thái Âm Tinh mà đi. Ông! Trên bầu trời, nguyên bản bị mây đen che đậy Thái Âm Tinh đột nhiên tán phát kịch liệt quang mang. Vốn nên ánh trăng nhu hòa tại thời khắc này, trở nên chướng mắt không thôi. Trong đó một đạo ai nhờ trăng chùm sáng rơi thẳng rơi đánh tới phía sau núi Trương Hàn trên thân. Đúng lúc này, Trương Hàn bỗng nhiên đứng người lên, hai tay không ngừng kết động pháp quyết, một cỗ bắt nguồn từ Thái Âm lực lượng bị thi triển mà ra. Lấy hắn làm trung tâm, phương viên ngàn mét trên mặt đất đều hiện hiện từng cái phù văn. Theo những phù văn này xuất hiện, vô số âm khí giống như là bị một loại nào đó lực lượng thần bí hấp thụ, hướng phía sau núi chen chúc mà tới. Khi tiến vào phía sau núi về sau, lại bị một cỗ sức mạnh kỳ diệu tịnh hóa, biến thành tinh khiết linh khí. Luyện âm trận. Đem âm khí chuyển đổi thành linh khí. Đây chỉ là một cơ sở trận pháp. Nhưng là, lại có thể chứng minh Trương Hàn thành công. Nhất niệm bày trận. Mặc dù chỉ là một tòa mô hình nhỏ trận pháp, nhưng đã đầy đủ nói rõ Trương Hàn thành công. Sư tôn. Sư tôn. Đệ tử thành công. Trương Hàn tâm tình vô cùng kích động. Hận không thể hiện tại liền đi sư tôn trước mặt, cùng sư tôn hảo hảo nói một phen. Chỉ bất quá hắn hay là vô cùng lý trí. Hắn câu thông Thái Âm Tinh lớn như vậy động tĩnh. Sư tôn khẳng định là biết đến. Thế nhưng là sư tôn nhưng không có xuất hiện. Không thể nghi ngờ, là sư tôn không muốn ra hiện, mà không phải sư tôn không biết. Sư tôn nhất định là không muốn hắn sinh ra lòng kiêu ngạo. Nhất định là. Sư tôn vẫn là vì hắn tốt. Trương Hàn trong lòng cảm động hết sức. Trương Hàn câu thông Thái Âm Tinh động tĩnh, đích đích xác xác đưa tới vô số cường giả chú ý. Chỉ bất quá những cường giả này căn bản không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, cũng không thể nào tìm kiếm, đang tra nhìn một phen, chỉ có thể coi như thôi. Cùng lúc đó, Ngân Nguyệt Thành, tiên túy khách sạn bên trong. Sở Duyên Chính lôi kéo trưởng quỹ nâng cốc luân hoàn. Tới tới tới, trưởng quỹ, đừng câu nệ à, nên ăn một chút, nên uống một chút, người tới là khách, khụ khụ, ta mới là khách, không có ý tứ không có ý tứ. Khách mời một chút. Cái kia ai, tiểu nhị đi lên, lại đến một bàn cá, cái này bàn bị nhà ngươi trưởng quỹ ăn sạch, không có. Sở Duyên một tay ăn cái gì, một tay kêu gọi tiểu nhị đi lên đổi đồ ăn. Kim đan cảnh tồn tại, vốn cũng không ăn ngũ cốc hoa màu. Nhưng không chịu nổi Sở Duyên tham ăn. Một bên ăn cái gì, một bên dùng pháp lực tiêu hóa. Một trận này xuống tới, sửng sốt từ ban ngày ăn vào nửa đêm. Trưởng quỹ kia sắc mặt là càng ngày càng đen, nhưng không có cách. Hắn chỉ có thể mặc cho gia hỏa này ăn. Nguyên anh cảnh, hắn trêu chọc không nổi. Ngay tại Sở Duyên tiếp tục ăn đồ vật thời điểm. Bên ngoài một trận kịch liệt ai nhờ trăng chiếu vào. Sở Duyên cùng trưởng quỹ cũng nhịn không được ngừng lẫn nhau đồ vật, hướng phía bên ngoài nhìn sang. Đây là xảy ra chuyện gì? Sở Duyên để đua xuống, nhíu mày nhìn về phía bên ngoài bầu trời. Một vầng minh nguyệt treo trên cao bầu trời. Để hắn không khỏi kinh ngạc một chút. Hôm nay qua Trung Thu. Trưởng quỹ giống như là nhìn ra chút gì. Thấp giọng nói, đây cũng là phụ cận tông môn cái nào đó thiên tài đột phá dẫn tới động tĩnh, hay là có cái gì thiên tài địa bảo xuất hiện, đại lão, ngươi sao không đi xem một chút. Nói bên trong nói bên ngoài, hắn đều muốn đuổi người. trong lòng của hắn đã làm tốt quyết định. Chờ cái này không muốn mặt nguyên anh cảnh đại năng đi, hắn liền lập tức đi chuẩn bị dọn nhà sự tình. Trong đêm dơ lên xe ngựa đi đường. Sở Duyên nghe vậy, lại là nhàn nhạt lắc đầu, nói, đi cái gì đi, có cái gì tốt đi, tu sĩ chúng ta, nên khổ tu, vì như thế một trận ai nhờ chăng, liền chạy đi tìm cái gì thiên tài địa bảo, kia suy nghĩ gì nói. A, ha ha, thiên tài địa bảo hữu dụng. Hắn một cái kim đan cảnh đi đoạt thiên tài địa bảo hữu dụng. Sợ không phải đi làm chuyển phát nhanh viên. Hắn giống như là người ngu xuẩn như vậy. Tùy tâm điểm. Ở chỗ này vui chơi giải trí tốt bao nhiêu. Đúng rồi, trưởng quỹ, ta cho ngươi đi tìm cái kia, luyện khí cảnh giai đoạn trước cơ sở tu luyện pháp quyết giảng giải, ngươi tìm được không? Sở Duyên lại hỏi một câu. Tìm được, tìm được. Trưởng quỹ khoát tay áo, để một tiểu nhị đưa một quyển sách tới, hỏi, đại lão, ngài muốn loại sách này tịch làm gì? Sở Duyên yên lặng tiếp nhận thư tịch, mặt không đỏ tim không đập mà nói, ta có một bạn vong niên bằng hữu, đang chuẩn bị luyện khí. Lại xem không hiểu luyện khí cảnh giai đoạn trước tu luyện pháp quyết, cho nên ta cho hắn cả bản giảng giải sách. Trưởng quỹ cho mày, nói, đại lão, ngươi cái này bất thường à, loại này luyện khí cảnh giai đoạn trước tu luyện pháp quyết, chính là một trời sinh thiểu năng người, đều có thể thấy rõ ràng, cái này còn cần nhìn giảng giải. Loại này bằng hữu, không cần cũng được, đại lão, nghe ta một lời khuyên, cùng loại này bằng hữu đoạn tuyệt quan hệ cũng được, loại người này, tương lai chú định đường đi đi không giải. Cùng đại lão ngài cũng không phải một cái cấp bậc. Trưởng quỹ lưu lò không ngừng nói. Sở Duyên càng nghe mặt càng hắc. Hắn cảm giác mình bị mạo phạm đến. Cái gì gọi là một cái thiểu năng đều có thể thấy rõ ràng. Hắn sở mẫu người có kém như vậy sao? Trưởng quỹ, ngươi bất thường a. Là hắn sở mẫu người nắm đấm không đủ lớn vẫn là thế nào? Chương 36, Diệp Lạc xuống núi. Đạt được luyện khí cảnh giai đoạn trước cơ sở tu luyện pháp quyết giảng giải Sở Duyên, tại trưởng quỹ trông mòn con mắt ánh mắt dưới. Rốt cục rời đi tiên túy khách sạn. Có giảng giải. Sở Duyên tâm huyết dâng trào, muốn tu luyện. Hắn muốn tự mình tu luyện thử nhìn một chút. Nói không chừng hắn chính là cái gì vạn người không được một thiên tài đâu. Mang ý định này. Sở Duyên lập tức liền quay trở về Vô Đạo Tông. Sở Duyên tra xét Vô Đạo Tông một phen. Nhìn Diệp Lạc vẫn như cũ ngồi tại đại điện trên quảng trường ngộ đạo. Trương Hàn đợi tại truyền pháp điện đọc sách về sau. Liền lười nhác qua nở nhiều như vậy. Hắn về tới cung điện của mình, giữ cửa khép lại. Bế quan tu luyện. Tu tiên không nhớ ngày. Sở Duyên cái này vừa bế quan tu luyện, chính là hơn 2 tháng thời gian. Hai cái này nhiều tháng thời gian bên trong. Ngoại giới cuồn cuộn sóng ngầm. Vô Đạo Tông lại là bình thản như nước. Diệp Lạc cùng Trương Hàn hai người lẫn nhau tất cả đều bận rộn riêng phần mi nhờ sự tình. Diệp Lạc ban ngày xem trời ngộ đạo, ban đêm luyện kiếm cùng lĩnh hội cái kia sư tôn cho chìa khóa. Trương Hàn cả ngày lẫn đêm tại nghiên cứu trận pháp, câu thông nhật nguyệt tinh thần, thiên địa vạn vật. Mà Sở Duyên đương nhiên là tu luyện pháp lực. Cung điện, phòng bế quan. Sở Duyên xếp bằng ở một đạo trên bồ đoàn, chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn đưa bàn tay từ trong tay háo ruôi ra, nhìn hồi lâu, cặp kia thâm thuy đôi mắt bên trong có từng tia hiện lên vẻ hưng phấn. Đã hơn 2 tháng. Hắn tu luyện thành công. Thông qua luyện khí cảnh giai đoạn trước cơ sở tu luyện pháp quyết. Hắn thành công ngưng kết một tia pháp lực. Mặc dù một tia là ít một chút. Nhưng cái này tối thiểu là một cái tốt mở đầu. Chỉ cần gian khổ tu hành, sẽ dạy phế đệ tử, hai bút cùng vẽ. Con đường vô địch, gần ngay trước mắt. Thật sự cho rằng, ta từ kim đan tu đến vô địch câu nói này, nói là nói mà thôi. Giả thiết hắn cố gắng tu hành, tại một năm sau từ kim đan cảnh giai đoạn trước tu đến trung kỳ, Trương Hàn tên đồ đệ này dạy phế, đạt được một tiểu giai cảnh giới tăng lên. Như vậy hắn chính là kim đan cảnh hậu kỳ tồn tại. Trở lại nguyên anh cảnh, ở trong tầm tay. Sở Duyên đã huyễn tưởng đến tương lai, hắn vô địch thiên hạ. Đưa lưng về phía chúng sinh lúc chẳng cảnh. Nghĩ đến như thế một màn. Sở Duyên liền không nhịn được bắt đầu cười ngây ngô. Tính toán thời gian, đại khái còn có 8, 9 tháng, liền muốn kiểm trắc tông môn đệ tử thực lực đi. Ân, còn có thời gian 8, 9 tháng, hắn liền muốn đột phá. Hơn 2 tháng, cũng không biết hai cái này đệ tử thế nào. Sở Duyên nỉ non một câu, phóng thích thần thức hướng phía trong tông môn quét tới. Tại hắn trong thần thức, Trương Hàn vẫn như cũ là tại truyền pháp điện bên trong đọc sách. Gia hỏa này, cha nở dê lẽ lại nhìn hơn 2 tháng hay sao? Một đống giả sách, có gì đáng xem? A, Diệp Lạc đâu? Sở Duyên thần thức đảo qua đại điện quảng trường, cũng không có phát hiện Diệp Lạc. Con hàng này người đi chỗ nào? Sở Duyên hoang mang phía dưới, đem thần thức bao trùm toàn bộ Vô Đạo Tông tiến hành xem xét. Lần này hắn cuối cùng là tìm được Diệp Lạc. Nguyên lai gia hỏa này tại sơn môn bên kia, miệng bên trong hô hào sư tôn, tựa hồ đang tìm hắn dáng vẻ. tiểu tử này tìm ta làm gì? Chán ở dê lẽ lại là nghĩ thông, muốn ta chỉ điểm rồi. Vừa vặn, đi bộ công pháp của hắn. Sở Duyên hai mắt sáng lên, không do dự, mở ra cửa đại điện, liền hướng phía Diệp Lạc vị trí mà đi. Giờ này khắc này, Vô Đạo Tông, bên trong sân môn. Diệp Lạc ôm trường kiếm, chính dọc theo trên đường ở dê núi hành tẩu. Hắn mặc một thân thanh lưu hạc mây bảo, rộng lượng ống tay áo tung bay theo gió, kia mái tóc màu đen dùng một châm co lại, cái trán kim sắc ấn ký lấp lóe, hai mắt lăng lệ đạm mạc. Cả người đứng ở đó phiêu hốt như tiên, lại cao ngạo như tuyết, giống như một tôn trên trời kiếm tiên hạ phàm, tại hồng trần hành tẩu. Sư tôn đến cùng ở đâu? Diệp Lạc tự lẩm bẩm. Hắn ngộ đạo hơn 2 tháng, đã cảm thấy bình cảnh, dự định xuống núi lịch lãm một phen. Tại trước khi đi, hắn dự định cùng sư tôn nói một tiếng. Nhưng làm sao tìm được cũng tìm không thấy sư tôn ở nơi nào. Diệp Lạc nhíu mày, đang định dùng đạo vận làm môi giới, đem sư tôn kêu đi ra. Ngay tại hắn chuẩn bị kêu thời điểm, trước mặt một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Nhìn kỹ, chính là Sở Duyên. Diệp Lạc sửng sốt. Sư tôn cảnh giới như vậy cao thâm mạt chắc sao? Hắn không muốn dùng đạo vận lúc, làm sao hô sư tôn cũng sẽ không xuất hiện. Hắn đang chuẩn bị dùng đạo vận làm môi giới lúc, sư tôn lại đột nhiên xuất hiện. Khả năng này là trùng hợp sao? Sẽ không thực sự có người cảm thấy đây là trùng hợp A? Không thể nào không thể nào. Sẽ không thực sự có người cảm thấy như vậy đi. Đổi lại những người khác, vậy khẳng định là trùng hợp. Có thể đổi làm hắn sư tôn tuyệt thế cường giả như vậy. Vậy khẳng định không phải trùng hợp A? Sư tôn đối đạo vận bắt dư, cư nhiên như thế mẫn cảm. Đây rốt cuộc là cảnh giới cỡ nào, mới có thể làm đến tình trạng như thế. Vẹn vẹn sinh lòng phải vận dụng đạo vận suy nghĩ, liền bị sư tôn biết được. Sư tôn. Diệp Lạc thành thành thật thật cho nhà mình sư tôn thi lễ một cái. Lạc nhi, ngươi. Ân, ngươi tìm vi sư có chuyện gì? Thế nhưng là nghĩ thông suốt, muốn vi sư chỉ đạo. Sở Duyên nội tâm hơi kinh ngạc, mặt ngoài nhưng như cũ phong khinh vân đạm. Hắn mới bao lâu không có gặp cái này Diệp Lạc. Hơn 2 tháng mà thôi đi. Làm sao biến hóa như thế lớn? Rõ ràng hơn 2 tháng trước đó, còn có loại phàm nhân cảm giác. Bây giờ lại cho hắn một loại cao ngạo kiếm tiên cảm giác. Ừ ngực. Sở Duyên âm thầm nuốt nước bọt. Hắn đang suy nghĩ. Hắn hiện tại còn đánh thắng được tên đồ đệ này sao? Một bên khác Diệp Lạc nghe nói như thế. Không khỏi cười một tiếng. Đều 2 tháng đi qua, không nghĩ tới sư tôn còn muốn lấy thăm dò đạo tâm của hắn. Sư tôn hảo ý, đệ tử tâm lĩnh, đệ tử cầu kiến sư tôn, cũng không phải là vì chỉ điểm một chuyện. Diệp Lạc chắp tay nói. Hắn ngữ khí mang theo từng kia ý cười. Đặc biệt nói đến chỉ điểm 2 chữ thời điểm, ý cười rõ ràng càng thêm hơn. Vậy ngươi kêu gọi vi sư, có chuyện gì quan trọng? Sở Duyên nhíu nhíu mày hỏi. Diệp Lạc nghe nói như thế, từ trong ngực lấy ra một phong 10 phần tinh xảo thiếp mời. Cái này thiếp mời mặt ngoài độ một tầng lá vàng, hoa lệ đến cực điểm, bên trái thêu lên một con sinh động như thật phượng hoàng, bên phải khắc lấy một đầu bá khí bên cạnh để lọt kim long. Ở giữa một cái cổ lão văn tự càn ấn khắc. Sư tôn, này tông môn tại 3 tháng trước, mời đệ tử tiến về, quan sát kỳ tông cửa thi đấu, bây giờ 3 tháng kỳ hạn không sai biệt làm đến, đệ tử dự định xuống núi lịch lãm một phen, vừa vặn tiến về nhìn qua. Diệp Lạc thấp giọng nói. Sở Duyên túi đầu nhìn thoáng qua cái này thiếp mời, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là nhà ai tông môn thiếp mời? Cái này thiếp mời giống như rất đáng tiền. Nếu là đem cái này thiếp mời cầm, cái này Diệp Lạc có thể hay không cùng hắn trở mặt. Khu khu, được rồi. Hắn là một cái có công đạo tâm sư tôn. Sao có thể đoạt đệ tử đồ vật? Đây là cái nào tông môn? Sở Duyên nhíu mày hỏi một câu. Khởi bẩm sư tôn, là Càn Đế đạo tông, đệ tử cũng không biết cụ thể là cái gì tông môn. Diệp Lạc thành thành thật thật trả lời. Lời này bị Sở Duyên nghe xong. Lập tức ngây ngẩn cả người. Càn Đế đạo tông. Cái này hắn biết ta. Chính là cái kia, trên huyền thiên sơn mạch, cái kia xấu bụng đại trưởng lão tông môn. Rõ ràng có nhiều người như vậy muốn cho hắn tặng quà, kết quả cái kia xấu bụng đại trưởng lão sửng sốt toàn bộ hủy cũng không nguyện ý cho hắn. Thu này, hắn có thể nhơ một đời y. Nghĩ đến chuyện này, Sở Duyên liền không nhịn được cắn răng nghiến lợi. Lạc nhi, ngươi xuống núi tham gia cái này rác rưởi tông môn thi đấu, có cơ hội ngươi liền hảo hảo quấy rối một chút, biết sao? Dù sao Diệp Lạc nhìn hiện tại rất mạnh, để cái này đâm lưng đệ tử của hắn đi cho hắn hảo hảo trả thù một chút. Mà một bên Diệp Lạc nghe nói như thế, ngẩn người, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, đối sư tôn, hắn từ trước đến nay là tuân theo. Chương 37, ta đại trưởng lão không phải liếm chó. Đông Châu cảnh nội. Vạn dặm không mây. Thời khắc này Càn Đế đạo tông khí thế ngất trời. Vô số đệ tử đều từ bế quan bên trong mà ra, tại các lớn trưởng lão chỉ huy dưới, chuẩn bị lần này tông môn thi đấu. Càn Đế Đạo Tông là Đông Châu thánh địa. Một lần tông môn thi đấu, cơ hồ Đông Châu tất cả đại tông môn đều sẽ nhận mời. Những cái kia không có tư cách được thỉnh mời cỡ trung tông môn cùng cỡ nhỏ tông môn cũng sẽ tặng lễ mà đến, chúc mừng Càn Đế Đạo Tông cử hành tông môn thi đấu. Có thể nói như vậy, Càn Đế Đạo Tông một lần tông môn thi đấu, đủ để cho toàn bộ Đông Châu chấn động. Đây chính là Đông Châu thánh địa lực ảnh hưởng. Ngay tại Càn Đế Đạo Tông các nơi bận rộn lúc, đứng đầu nhất mấy tên trưởng lão cùng tông chủ lại tụ tại đại điện bên trong. Cái này mấy tên trưởng lão theo thứ tự đứng tại phía dưới. Thuần một sắc lão giả hình tượng, thuần một sắc hóa thần cảnh tu vi. Giờ này khắc này, mấy tên trưởng lão tại nói chuyện. Đại trưởng lão, ngươi này làm sao nói? Không phải nói, ẩn thế tông môn Vô Đạo Tông đệ tử sẽ đến đây sao? Khoảng cách này tông môn thi đấu bắt đầu, cũng không có mấy ngày. Chán ở dê lẽ lại chúng ta còn có thể bởi vì một cái ẩn thế tông môn đệ tử, mà xin tông môn thi đấu trì hoãn. Khu khu, có vẻ như có thể thực hiện, tông chủ, lão phu xin tông môn thi đấu trì hoãn. Mấy tên trưởng lão đều đang vì ẩn thế tông môn đệ tử còn chưa tới mà cảm thấy ưu sầu. Trong điện cũng chỉ có hai người thần sắc bình tĩnh. Đại trưởng lão, Càn Nguyên tông chủ. Hai người kia sắc mặt như thường, tựa hồ không có chút nào ngoài ý muốn, đều là một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ. Tông chủ, ngươi ngược lại là cầm cái biện pháp à, cũng không thể chúng ta tụ ở chỗ này nhau nhau đi. Có trưởng lão chú ý tới hai người không nói lời nào, không khỏi mở miệng. Càn Nguyên tông chủ híp mắt ngồi tại tông chủ trên bảo tọa, thản nhiên nhìn một chút người trưởng lão kia. Việc này là đại trưởng lão phụ trách, để đại trưởng lão ra cầm cái phương án là được. Càn Nguyên tông chủ nhàn nhạt nói một câu. Mặt ngoài vững như lão cẩu, kỳ thực trong lòng của hắn hoảng đến một nhóm. Hắn hiện tại thế nhưng là tu vi đều không có. Cái này hắn có thể ra soát tồn tại cảm. Chỉ có thể tận lực giả câm, có vấn đề gì liền giao cho những trưởng lão này. Hơn 2 tháng ngụy trang, hắn diễn ký gọi là một cái lô hỏa thuần thanh. Như vậy ngữ khí phía dưới. Những trưởng lão này căn bản không có chú ý tới cái gì. Nói thầm mấy câu tông chủ càng lúc càng lười biếng nhác liền thôi. Gần nhất, bọn hắn chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão mặt không biểu tình, một bộ cao lanh túc mục dáng vẻ, nghị sâu tính kỹ thật lâu. Nếu như thực sự không đến, vậy liền đem tông môn thi đấu chỉ hoãn đi, dù sao toàn bộ Đông Châu duy nhất có thể để cho ta tông để mắt, cũng chỉ có Vô Đạo Tông, còn lại tông môn, để bọn hắn hầu lấy liền hầu lấy đi. Ta tông muốn cùng Vô Đạo Tông thành lập hữu hảo quan hệ, sao có thể tại Vô Đạo Tông đệ tử không đến liền bắt đầu đâu. Làm như vậy, chẳng phải là để hai tông quan hệ trở nên kém. Đại trưởng lão nghĩa chính ngôn từ nói. Một bộ ta không phải liếm chó, ta chỉ là vì tông môn cân nhờ ở cờ dáng vẻ. Một bên Càn Nguyên tông chủ nghe vậy, lười nhác nói thêm cái gì, mở miệng nói, đã như vậy, vậy liền trì hoãn tông môn thi đấu đem. Tất cả trưởng lão nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị ra ngoài tuyên cáo. Đúng lúc này, một đệ tử ngự kiếm mà đến, nhanh chóng rơi vào đại điện bên trong. Tông chủ, kia ẩn thế tông môn đệ tử đến rồi. Vậy đệ tử nói như vậy, ngữ khí gấp rút kích động. Hả? Lời này vừa nói ra, mấy tên trưởng lão cùng Càn Nguyên tông chủ đều nhìn về trưởng lão kia. Chỉ nghe vậy đệ tử tiếp tục nói ra, tông chủ. Sơn môn bên kia có một người cầm trong tay một phần thiếp mời đến đây, chúng ta hỏi hắn là từ đâu địa mà đến, hắn nói là đại biểu Vô Đạo Tông mà đến. Người này, hẳn là ẩn thế tông môn đệ tử. Rốt cuộc đã đến. Mấy tên trưởng lão thần sắc đều có chút ửng hồng, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đi đi đi, chúng ta nhanh đi nên đón cái này ẩn thế tông môn đệ tử. Ta muốn để cái này ẩn thế tông môn đệ tử xem thật kỹ một chút ta liếm công, phi, nói sai. Các ngươi bỏ qua cho, ta muốn để cái này ẩn thế tông môn đệ tử xem thật kỹ một chút thần công của ta. Đều đi a, còn sững sờ ở chỗ này làm gì? Mấy tên trưởng lão cấp tốc hóa thành một đạo lưu quang bay ra ngoài. Càn Nguyên tông chủ nhìn thấy mấy người kia đều đi, lúc này mới run run rẩy rẩy đứng lên, hướng phía đại điện đi ra ngoài. Lúc này, bên hai một thanh âm chậm rãi truyền đến, kém chút không có để hắn phá công. Tông chủ, ngươi làm sao không đi qua? Càn Nguyên tông chủ quay đầu nhìn lại, liền thấy đại trưởng lão đứng tại bên cạnh hắn. Khoe miệng của hắn hung hăng co lại, hỏi ngược lại, lời này không nên ta hỏi ngươi sao? Ngươi làm sao không đi qua? Đại trưởng lão lắc đầu, ngữ khí có chút trang nghiêm. Ta là Càn Đế Đạo Tông đại trưởng lão, đức cao vọng trọng, làm sao có thể cùng bọn hắn những người này đồng dạng đâu? Phốc phốc, một đám liếm chó. Đại trưởng lão nói, bàn tay điên lặng tại trong tay háo chơi đùa. Một khóa mở ra Càn Đế Đạo Tông cờ âm mở bay lại trận. Bay. Ta để các ngươi cho ta bay. Nhìn xem các ngươi tốt bay không bay động. Ân, mở xong cờ mở bay đại trận, đại trưởng lão lại dùng không ít tâm tư thần, câu thông Càn Đế Đạo Tông hộ tông khống trận, nhằm vào vừa mới phi hành người, thi triển khống trận. Đến, lại cho hắn đại trưởng lão bay một cái thử một chút. Hắn đại trưởng lão để các ngươi trước bay 10 km, không mang theo truy. Một bên khác Càn Nguyên Tông chủ cũng không biết những này, nghe đại trưởng lão lời này, giả bộ như một bộ bình thản bộ dáng. Không tệ, không hổ là ta Càn Đế Đạo Tông đại trưởng lão, ta cũng là nghĩ như vậy, không thể đi đương liếm chó. Càn Nguyên Tông chủ nhẹ gật đầu, một bộ công nhận bộ dáng. Đại trưởng lão cười ha hả gật đầu, tính toán thời gian một chút. Thời gian này, mấy cái kia hóa thần cảnh, cũng hẳn là bị trấn áp đi xuống. Ân, hắn hiện tại có thể đã chạy tới. Tông chủ, nói thì nói thế, nhưng là tông chủ, ta Càn Đế Đạo Tông thân là Đồng Châu Thánh Địa, nên hiện ra đại tông phong thái, ta xem chúng ta vẫn là đi qua đi. Đại trưởng lão thuận miệng nói một câu. Càn Nguyên Tông chủ khoát tay áo, nói ra, ta liền không cần phải đi, ngươi đại trưởng lão quá khứ, đầy đủ đại biểu ta Càn Đế Đạo Tông thành ý. Đại trưởng lão nghe vậy, không nói thêm gì nữa, trực tiếp phá không mà đi. Nguyên điệu rất nhanh liền còn lại Càn Nguyên Tông chủ một người. Càn Nguyên Tông chủ nhìn xem trống rỗng đại điện, bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa trán của hắn mồ hôi. Luận diễn một cái thánh địa chi chủ có bao nhiêu khó khăn. Đây cơ hồ thời thời khắc khắc đều tại bại lộ biên giới vô hạn bồi hồi. Cũng tân thua thiệt hắn diễn kỹ thật tốt. Không được không được, chờ cái này ẩn thế tông môn đệ tử tiến vào trong tông, có cơ hội nhất định phải hỏi một chút, cái này ẩn thế tông môn có hay không biện pháp để cho ta tu vi khôi phục. Càn Nguyên Tông chủ hít sâu một hơi, đem hy vọng bỏ vào ẩn thế tông môn trên thân. Hắn thật sự là không có cách nào để tu vi của hắn khôi phục. Ngay cả hắn cũng không có cách nào. Toàn bộ Đông Châu cũng sẽ không có biện pháp nào. Hy vọng duy nhất, chính là ẩn thế tông môn. Cùng lúc đó, Càn Đế Đạo Tông Sơn môn phía dưới. Chương 38, luận đại trưởng lão liếm công thâm hậu cỡ nào. Càn Đế Đạo Tông Sơn môn phía dưới. Nhìn qua trước mặt nguy nga như núi cao sơn môn. Diệp Lạc ôm trường kiếm, hai mắt híp lại thành một đường nhỏ. Mặc dù trước mặt ngọn núi này cửa so với hắn Vô Đạo Tông Sơn môn còn muốn khổng lồ không ít, nhưng là hắn lại cảm giác, Càn Đế Đạo Tông Sơn môn không bằng hắn Vô Đạo Tông. Nói như thế nào đây? Vô Đạo Tông Sơn môn cho hắn là một loại huyễn hoặc khó hiểu cảm giác. Càn Đế Đạo Tông Sơn môn chính là đơn thuần to lớn thôi. Giữa hai bên, Diệp Lạc vẫn cảm thấy hắn Vô Đạo Tông càng tốt hơn. Bất quá, cái này Càn Đế Đạo Tông lại là Đông Châu Thánh Địa, như thế để cho ta có chút giật mình. Diệp Lạc thấp giọng nhỉ non một câu. Hắn vốn là không biết Càn Đế Đạo Tông. Về sau hỏi thăm một chút, mới biết được. Nguyên lai Càn Đế Đạo Tông chính là Đông Châu Thánh Địa. Cái này cũng không thể trách Diệp Lạc. Dựa theo hắn trước kia cấp độ, có thể biết một chút Đại Tông Môn cũng không tệ rồi. Càn Đế Đạo Tông bực này tồn tại, đối với hắn mà nói, giống như thiên đường. Cũng đã biết Đông Châu có Thánh Địa, nơi nào sẽ biết Đông Châu Thánh Địa tên thật gọi Càn Đế Đạo Tông. Đương nhiên, những này đều không phải là để Diệp Lạc giật mình nguyên nhân. Chân chính để Diệp Lạc giật mình. Là hắn sư tôn đối cái này Đông Châu Thánh Địa xưng hô. Diệp Lạc nhớ kỹ hắn xuống núi trước đó, sư tôn biết được Càn Đế Đạo Tông tông môn thi đấu, để hắn có cơ hội liền quấy rối. Còn nói một câu rác rưởi tông môn. Đường đường Đông Châu Thánh Địa, tại hắn sư tôn trước mặt, chỉ có thể được xưng là rác rưởi tông môn. Đây là cỡ nào cuồng vọng. Nhưng Diệp Lạc cảm thấy, tại hắn Vô Đạo Tông trước mặt, Đông Châu Thánh Địa khả năng thật sự chỉ là rác rưởi. Đừng hỏi, hỏi chính là hắn tin tưởng hắn sư tôn. Bất quá, muốn tại Đông Châu Thánh Địa quấy rối, ngẫm lại cũng có chút kích thích đâu. Diệp Lạc trong mắt lóe lên một tia hưng phấn. Từ khi hắn ngộ đạo đến nay, cho tới bây giờ không có cùng người động thủ một lần, không biết mình sức chiến đấu ở đầu cái giai cấp. Lần này xuống núi, cũng có muốn kiểm tra hắn tự thân sức chiến đấu mục đích. Bất quá, nói trở lại. Vì cái gì cái này Càn Đế Đạo Tông đi vào thông báo một tiếng lâu như vậy? Đường đường Đông Châu Thánh Địa, thế nào làm việc hiệu suất chậm như vậy? Ngay tại Diệp Lạc suy nghĩ lung tung lúc, một thanh âm từ đằng xa truyền tới. Có bằng hữu từ phương xa tới. Chẳng mừng lắm sao. Diệp tiểu hữu, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ nha. Chỉ gặp đại trưởng lão từ sơn môn bên ngoài đi tới, gương mặt già nua kia bên trên tràn đầy tiểu dung, không thấy chút nào ngày thường trang nghiêm. Là ngươi a, lao liếm, khu khụ, lao tiền bối. Diệp Lạc nhìn thấy đại trưởng lão, theo bản năng liền muốn xưng hô một tiếng lao liếm chó. Có thể nghĩ nghĩ, vẫn là đem xưng hô hốn nắn đi qua. Tốt xấu là Đông Châu Thánh Địa, vẫn là cho chút mặt mũi tốt. Dù sao hắn không phải sư tôn loại kia cường giả tuyệt thế, có thể không động đậy động xưng hô Đông Châu Thánh Địa vì rác rưởi tông môn. Đại trưởng lão nhìn Diệp Lạc nhận ra hắn, mặt già bên trên không khỏi cười càng vui vẻ hơn. Hiển nhiên một bộ cương thi cười bộ dáng. Là ta, nhìn một cái Diệp tiểu hữu ngươi, phong trần mệt mỏi, một đường chạy tới, đoán chừng mệt không. đi thôi đi thôi, lão phu đều thay ngươi chuẩn bị xong, lão phu đem một ngọn núi đều thanh ra tới, phối trí 36 vị trúc cơ cảnh thị nữ, 72 vị kim đan cảnh hộ vệ, Diệp Tiểu Hữu nhưng an tâm ở lại. À, đúng, để cho tiện Diệp Tiểu Hữu xuất hành, lão phu còn chuẩn bị kim đan cảnh tiên hạc một con, tốc độ phi hành cực nhanh, đồng thời phẩm tướng đều tốt, rất là thích hợp Diệp Tiểu Hữu anh tuấn như vậy tiêu sái người. Đại trưởng lão cười tủm tỉm nói. Diệp Lạc ôm trường kiếm, tại rộng lớn trong tay háo tay không khỏi lắc một cái. Mùi vị quen thuộc. Cái này thuốc cao già chó lão đầu. Đây quả thật là Đông Châu Thánh Địa đại trưởng lão sao? Đường đường Đông Châu Thánh Địa đại trưởng lão lại là liếm chó. Cái này nói ra, sợ là sẽ không có người tin tưởng đi. Cái kia, tiền bối, kỳ thật không cần như vậy gióng trống thua chiêng, vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Diệp Lạc ho khan hai tiếng, huyền chuyển khuyên can một tiếng. Bên cạnh đại trưởng lão nghe đến lời này, phóng khoáng cười một tiếng, nói, đây không phải gióng trống thua chiêng, đến ta Càn Đế đạo tông các phương đạo hữu, đều là lấy quy cách này tiếp đãi. Lời này vừa nói ra, Diệp Lạc cũng không tốt nói thêm gì nữa. Theo đại trưởng lão liền chuẩn bị đi vào. Khi tiến vào sơn môn trước đó, khổng lồ sơn môn một bên khác một trận đối thoại, lại là hấp dẫn Diệp Lạc chú ý. Chỉ gặp một đội người chuẩn bị tiến nhập sơn môn, lại bị mấy tên đệ tử cản lại. Kia đoàn người lấy ra thiết mời. Mấy tên đệ tử nhưng như cũ không để cho tiến vào. Không có ý tứ à, được mời đến đây, là không thể tiến vào ta Càn Đế đạo tông bên trong ở lại, các ngươi tự hành đến dưới núi, tìm địa phương ở lại đi, à. Cái gì? Người hầu. Không có người hầu, những này muốn hết các ngươi tự chuẩn bị, hộ vệ. Các ngươi đang suy nghĩ gì, liền các ngươi cũng xứng ta Càn Đế đạo tông phái ra hộ vệ bảo hộ các ngươi. Một đệ tử là nói như vậy lấy. Bên cạnh chuẩn bị tiến vào Diệp Lạc. Đại trưởng lão ngươi còn có thể liếm lấy lại rõ ràng một chút sao? Đại trưởng lão nhìn thấy một màn này, lại làm như không thấy, mặt không đỏ tim không đập lôi kéo Diệp Lạc đi vào Càn Đế đạo tông bên trong. Diệp Lạc chỉ có thể mặc cho đại trưởng lão mang theo hắn đi vào. Hắn ở trong lòng điên cuồng nhà rãnh. Người Đông Châu Thánh Địa chẳng lẽ liền không có cái gì khí khái sao? Diệp Lạc chỉ có thể âm thầm khuyên bảo mình, đây nhất định không phải Đông Châu Thánh Địa dáng vẻ, liếm chó khẳng định chỉ có đại trưởng lão một cái. Đông Châu Thánh Địa những người khác khẳng định đều là ngông nghênh lân lân hạng người. Thẳng đến trạng vào tối, Diệp Lạc trong lòng đối Đông Châu Thánh Địa một điểm cuối cùng ấn tượng đều bị triệt để phá vỡ. Càn Đế đạo tông đêm rất khuya huyền diệu, bởi vì vị trí địa lý nguyên nhân, tại Càn Đế đạo tông bất luận cái gì một ngọn núi, đều có thể thấy rõ ràng mặt trời lặn về hướng tây, thái âm mọc lên ở phương đông toàn bộ quá trình. Diệp Lạc đứng tại một tòa nguy nga cung điện hoa lệ trước đó, nhìn xem một màn này. Khi hắn nhìn thấy lưu lại ở nhân gian một điểm cuối cùng quang mang biến mất, đêm tối giống như một con tham lam dã thú điên cuồng chiếm cứ bầu trời lúc, cũng không khỏi sinh lòng một chút cảm khái. Loang thoang có chỗ lĩnh ngộ, nhưng lại không biết từ đâu dâng lên. Diệp Lạc vốn định ở chỗ này xem trời ngộ đạo một phen, nhìn có thu hoạch hay không. Không đợi hắn bắt đầu lĩnh ngộ, một dung mạo mỹ lệ thị nữ đi tới, nói, tôn kính đại nhân, Vân Hà Phong ngoài có không ít người muốn bái phòng ngài, ngài nhìn là gặp hay là không gặp. Diệp Lạc hiếu kỳ tại ai sẽ bái phòng hắn, đương nhiên lựa chọn gặp một lần. Gặp. Diệp Lạc nhẹ giọng nói một câu. Hắn cũng không nhớ kỹ hắn tại Càn Đế đạo tông nhận biết người nào. Hoặc là nói, toàn bộ tu tiên giới, hắn ngoại trừ hắn sư tôn cùng Trương Hàn sư đệ, những người khác hắn cũng không nhận ra. Được rồi, đại nhân, nô tỳ cái này liền để những cái kia muốn bái phỏng đại nhân người đi lên. Thị nữ hồi phục một tiếng, liền cáo lui xuống dưới. Diệp Lạc cũng không nhúc nhích, tiếp tục xem bầu trời. Một lát sau, thị nữ lần nữa trở về, nói rõ muốn bái phỏng người, tất cả lên. Diệp Lạc cũng nghiêm túc, trực tiếp đi vào trong điện. Cái nhìn này nhìn sang, đem hắn nhìn sửng sốt. Phóng tầm mắt nhìn tới, cả tòa đại điện bên trong đều ngồi đầy người, từng cái đều là lão giả hình tượng, khí tức đều mười phần bằng bạc. Nếu như là những thứ này, Diệp Lạc còn sẽ không cảm thấy có cái gì. Nhưng cái này từng cái lão giả trên mặt, đều lộ ra gì cười là thế nào một chuyện. Nụ cười này, Diệp Lạc hắn quen. Cùng lão liếm chó đại trưởng lão giống nhau như lúc. Hán. Tới thật là Đông Châu Thánh Địa sao? Không đi sai. Chương 39, Thâm Ta Thái Sập. Vô Đạo Tông bên trên. Đứng tại đại điện trên quảng trường. Sở Duyên ngước đầu nhìn lên. Đang nhìn bầu trời đen nhánh. Sở Duyên rất muốn đốn ngộ ra Diệp Lạc công pháp, nhưng hắn từ giữa chưa thấy được ban đêm, vật gì đều nhìn không ra. A, hắn đã nhìn ra. Hôm nay gió nhẹ, tinh chuyển nhiều mây, hướng gió ngã về Tây Bắc. Nhiệt độ không khí rất cao. Trừ cái đó ra, hắn cái gì đều không nhìn ra. Lại là uổng phí hết một ngày. Sở Duyên than thở. Sớm biết hắn liền đi tu luyện. Chí ít tu luyện 3 tháng, hắn còn có thể ngưng kết một tia pháp lực. cái này nhìn không một ngày, vật gì đều không có. Sở Duyên dùng thần thức quét truyền pháp điện một bên, nhìn thấy Trương Hàn vẫn tại đọc sách, không khỏi nuối lòng tâm. Mặc dù một ngày này nhìn không, nhưng hắn tuyệt không phiền muộn. Bởi vì cái này Trương Hàn thực sự quá ngoan. Ngoan đến để hắn an tâm. Mỗi ngày an vị tại kia đọc sách. Cũng không kéo. Thật không biết một chút giả thư tịch có gì đáng xem. Thôi thôi, dạng này cũng tốt. Kéo thêm một ít thời gian. Đã đến giờ, hệ thống một kết toán, hắn liền đạt được cảnh giới tăng lên. Sở Duyên không chút nào biết, cái này đệ tử đã sớm cho hắn hoàn thành đâm lưng. Giờ này khắc này, Sở Duyên chính tự mình lẩm bẩm. Nói trở lại, vì cái gì chưa thấy qua cái này Trương Hàn ăn cơm? Rõ ràng là phàm nhân, lại không nhìn qua hắn ăn cơm. Không đúng, ta cũng không chuẩn bị ăn uống, hẳn là hắn có tự chuẩn bị lương khô đi, mà lại ta cũng không phải thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm hắn, hẳn là ta không có chú ý tới hắn ăn cơm đi, được rồi. Dù sao cái này đệ tử trung thực, cũng không cần quản. Sở Duyên sờ lên cái cằm, đem thần thức thu hồi, không còn đi qua nở Trương Hàn. Cái này đệ tử trung thực a. Trung thực đến để hắn yên tâm. Chỗ nào giống như Diệp Lạc. Sở Duyên đối Trương Hàn, kia là một vạn cái yên tâm. Ha ha. Cứ như vậy đàng hoàng đệ tử còn có thể đâm lưng hắn. Vậy hắn Sở mỗi người cũng không chơi, tại chỗ giải thể, đem toàn bộ trên tông môn hạ tất cả kiến trúc cho từng ngụm nuốt. Không mang theo nhai. Nuốt sống. Bất quá, hắn Vô Đạo Tông tựa hồ hoàn toàn chính xác có chút lạnh tanh. Sở Duyên nhìn thoáng qua chu vi. Hắn Vô Đạo Tông nhưng thật ra là rất lớn. Càng có rất nhiều điện đường. Truyền pháp điện chỉ là một trong số đó mà thôi. Cái khác điện đường bởi vì không có đồ vật, Sở Duyên đều là đem quan bế. Hiện tại xem ra, những cái kia điện đường mở ra sẽ khá tốt. Về sau hắn chiêu thu đệ tử. Nếu có thể dùng những này điện đường ngăn chặn đệ tử, chỉ cần kéo một năm, trải qua hệ thống phán định, hắn liền thành công cầm tới cảnh giới. Mà lại, điện đường càng nhiều. Hắn đại khái có thể thiết chí một quy củ, muốn lấy được truyền thừa của hắn. Liền muốn trước thông qua những này điện đường. Thì như tại truyền pháp điện, muốn đợi tại 3 tháng. Tại cái này điện cái kia điện cũng muốn đợi nhiều ít tháng. Phương pháp này, có thể thực hiện. Muốn bao nhiêu mở ra những cái kia điện đường. Chỉ là mở ra trước đó, muốn trước đi chuẩn bị một chút hàng giả mới được. Sở Duyên nội tâm đã có quy hoạch. Hắn dự định đi trước cả một nhóm giả binh khí. Ân, hắn muốn làm một chút nhìn từ bề ngoài như bức hưng hống, trên thực tế lại là rác rưởi binh khí. Sau đó mở ra một tòa điện đường, lừa gạt đệ tử đi vào lĩnh hội, nhất định phải đạt được một kiện thần binh tán thành mới có thể đi ra ngoài. Nhưng những binh khí này đều là giả, làm sao có thể cả cái gì tán thành không đồng ý. Như thế, nhưng kéo dài thời gian, đại sự có thể thành. Sở Duyên nghĩ như vậy, âm thầm nhẹ gật đầu. Nói làm liền làm. Hắn lập tức liền nhấc lên pháp mây. Hướng về Ngân Nguyệt Thành phương hướng bay đi. Muốn tìm hiểu nơi nào có loại binh khí này, đương nhiên muốn đi hỏi trưởng quỹ kia. Trưởng quỹ kia thế nhưng là có thể xưng bách hiểu xanh. Tầm nửa ngày sau. Ngân Nguyệt Thành. Tiên Túy khách sạn trước. Từng chiếc xe ngựa dừng ở khách sạn trước đó. Giờ phút này trưởng quỹ chính chỉ huy vô số hạ nhân, khuôn đổ, một bên sách một bên sát mồ hôi chán. Hắn muốn đi người. Kỳ thật 3 tháng trước hắn liền nên đi. Thật sự là kia Nguyên Anh đại năng quá kinh khủng, quá không muốn mặt. Hắn không thể trêu vào, cho nên dự định trượt. Nhưng hắn mỗi ngày đều lo lắng kia không muốn mặt Nguyên Anh đại năng tới. Nhìn thấy hắn muốn chạy trốn một màn, dưới sự phẫn nộ một bàn tay chụp chết hắn. Cho nên hắn một ngày kéo một ngày. Kéo tới hôm nay, trọn vẹn 3 tháng, cũng không gặp kia Nguyên Anh đại năng tới. Trưởng quỹ lúc này mới lớn mật lên, chuẩn bị trượt. Vậy ai, rời thời điểm, động tác nhẹ một chút, ngươi rời cái kia ghế, đáng ngưỡng mộ rất à, là quý báu vật liệu gỗ chế tạo, sắt ngươi không thường nổi à. Ai, nói bảo ngươi nhẹ một chút, không có bảo ngươi chậm như vậy à, động tác nhẹ một chút, bước chân nhanh một chút à. Trưởng quỹ đứng tại kia, chỉ huy hạ nhân vận chuyển đồ vật. Trán của hắn mồ hôi cơ hồ đem y phục đều làm ướt. Có thể thấy được hắn đến cỡ nào gấp rút. Ngay tại trưởng quỹ tiếp lấy chỉ huy lúc. Bên hai một thanh âm yếu ớt truyền vào. Trưởng quỹ, ngươi đây không phải làm khó dễ bọn hắn sao? Một bên để bọn hắn động tác cẩn thận một chút, lại muốn bọn hắn đi nhanh một điểm, này làm sao có thể làm được? Trưởng quỹ theo bản năng khoát tay, lớn tiếng nói, ta bỏ ra tiền, làm sao lại không thể phân phó 2 câu rồi? Bên cạnh một thân ảnh đứng đấy, thản nhiên nói, thế nhưng không có ngươi phân phó như vậy à, lại yếu nhân nhà động tác nhẹ, lại yếu nhân nhà đi nhanh một điểm, ngươi nếu là đi, ngươi cho ta cả một cái nhìn xem. Trưởng quỹ lập tức liền nổi giận. Ta tiêu tiền. Lại là người khác dùng tiền mời ta. Không phải, ai vậy, ở trước mặt ta tất tất đến tất tất đi, ngươi có phải hay không muốn ăn đòn? Trưởng quỹ nói đến một nửa. Thanh âm im bặt mà dừng. Trưởng quỹ toàn bộ thân thể bỗng nhiên cứng ngắc lại xuống tới, có chút xoay, nhìn về phía bên cạnh hắn. Chỉ gặp Sở Duyên cùng một tôn người không việc gì, cười mỉm đứng ở một bên, nhìn xem hạ nhân vận chuyển đồ vật. Cái này sát thần. Lúc nào tới? Trưởng quỹ tâm đều lạnh một nửa, sắc mặt cứng ngắc mà nói, lớn lớn lớn, đại lao, ngài lúc nào tới? Sở Duyên cũng không cảm thấy có cái gì, chống nạnh nhìn xem những người này vận chuyển đồ vật. Ngay tại vừa mới à, nhìn ngươi chỉ huy đến như thế thoải mái, đều không có ý tứ quấy rầy ngươi, tiếp tục chỉ huy à, làm ta không tồn tại liền tốt. Sở Duyên có chút tùy ý khoát tay áo. Nói xong. Hắn dừng một chút, lại hỏi, đúng rồi, ngươi cái này muốn khuân đổ đi nơi nào? Ngươi sẽ không phải dọn nhà à? Dọn nhà. Ta đây nên nói ra. Trưởng quỹ khóc không ra nước mắt, luôn miệng nói, không có không có, nào có sự tình, ta tại cái này Ngân Nguyệt Thành đợi đến hảo hảo, ngẫu nhiên còn có thể đụng phải đại lão ngài dạng này chi kỷ, có cái gì tốt dọn nhà, ta chỉ là muốn đi mở chi nhánh mà thôi, ân, mở chi nhánh. Trưởng quỹ vốn còn muốn hổ lộ qua. Ai biết hắn lời này vừa ra. Sở Duyên con mắt tại chỗ sáng lên. Chi nhánh tốt. Không bằng lái đến ta tông môn chân núi đi, ta tông môn chân núi, ta cho ngươi đồng dạng miếng đất, nơi đó sơn thanh thủy tú, thế nhưng là một khối nơi tốt, thế nào, muốn hay không suy tính một chút. Về phần địa phương thuê phí tổn, ta tính ngươi một năm 100 vạn hoàng kim, ngươi cảm thấy thế nào? Trưởng quỹ. Tâm ta thái sập. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, vay tiền. Tiên túy khách sạn. Lầu 2. Tại trưởng quỹ ngôn từ cự tuyệt phía dưới. Sở Duyên mới từ bỏ để trưởng quỹ đem chi nhánh lái đến vô đạo tông chân núi suy nghĩ. Không phải Sở Duyên nghĩ. Thật sự là không có cách nào. Cái này trưởng quỹ ngôn ngữ kích động đến, kém chút thanh đao đỡ trên cổ. Này mới khiến Sở Duyên bỏ đi suy nghĩ. Nhìn qua trước mặt một bàn món ngon. Sở Duyên vừa ăn, một bên thấp giọng nỉ non. Đáng tiếc, còn tưởng rằng có thể về sau mỗi ngày đều có thể xuống núi ăn cái gì đâu. Dạng này đệ tử trong môn phái cũng không cần lo ăn uống. Một bên hầu lấy trưởng quỹ kèm chút một cái sơ sẩy, té ngã xuống tới, hít sâu một hơi. May mắn mình vừa mới quả quyết, cầm đao đỡ cổ, không phải lúc này sợ là đều muốn chuẩn bị mở chi nhánh. Cái này mẹ nó mỗi ngày đều đến ăn. Vậy hắn còn làm cái gì sinh ý? Chờ lấy đóng cửa tốt. Trưởng quỹ may mắn không thôi. Ngồi tại trước bàn Sở Duyên thật không nghĩ nhiều như vậy, sau khi ăn xong mấy ngụm đồ ăn về sau, liền chuẩn bị đi thẳng vào vấn đề. Trưởng quỹ, lần này ta tới, cũng không phải tìm ngươi nâng cốc ngôn hoan, hỏi ngươi chút chuyện ta liền chuẩn bị đi, ngươi tin tức này linh thông, ta thế nhưng là biết đến, nếu là biết, cũng không thể giấu giếm ta. Sở Duyên cười ha hả nói, một bộ vẻ mặt ôn hòa bộ dáng. Nghe đến lời này, trưởng quỹ lập tức liền tinh thần. Hỏi ít chuyện muốn đi. Không tại hắn trong tiệm ăn nhờ ở đâu, còn trắng ngủ cả đêm. Đại lão, ngài có cái gì muốn hỏi cứ hỏi. Ta khẳng định biết gì nói nấy. Dù là ta không biết. Ta cũng có thể đi tìm những người khác nghe ngóng, ta cái này tiền túy khách sạn thế nhưng là tin tức linh thông nhất địa phương, vô luận tin tức gì, chỉ cần hơi nghe ngóng một phen, nhất định có thể biết. Trưởng quỹ lập tức biến thành chó săn, cười đùa trả lời. Cùng vừa mới hấp hối dáng vẻ, tưởng như hai người. Ta muốn biết, nơi nào có binh khí buôn bán, chính là loại kia yếu nhược một điểm binh khí, ân, muốn đại lượng cao y chu nở dê loa y kia. Sở Duyên đem đũa buông xuống, chậm rãi nói. Yếu nhược một điểm binh khí. Binh khí. Xác định không phải pháp bảo. Lấy đại lão loại thân phận này, không nên đều là cách chơi bảo sao. Trưởng quỹ ngẩn người. Sở Duyên lại là tùy ý khoát tay, lần nữa nói, không có việc gì không có việc gì, ngươi nghĩ không ra liền từ từ suy nghĩ, ta không nóng nảy, cái kia ai, tiểu nhị, lại đến một chút đồ ăn. Trưởng quỹ nhìn Sở Duyên lại điểm một đống đồ ăn, nguyên bản vẻ mặt tươi cười lập tức biến mất. Giả thiết hắn là nguyên anh cảnh, mà người trước mặt này là phàm nhân. Vậy hắn khẳng định đem người này linh hồn rút ra lại trả về, lại rút ra lại trả về, cho hắn đến cái vô hạn tuần hoàn. Hắn đã lớn như vậy, liền chưa thấy qua hèn như vậy lại năng. Ngày hôm nay xem như thêm kiến thức. Liền cái này còn muốn từ hắn nơi này nghe ngóng tin tức. Sợ là đang nằm mơ chứ. Trưởng quỹ con ngươi đảo một vòng, đã có ý nghĩ. Tha không phải muốn binh khí pháp bảo sao. Đi, ta cho ngươi tìm đầm rồng hang hổ, nhìn ngươi đi qua có thể hay không thiếu đi nửa cái mạng. Trưởng quỹ nội tâm nghĩ đến, mặt ngoài cười tủm tỉm nói. Có. Có. Đại lão ngài là muốn binh khí đúng không? Ta biết một nơi tốt, nhất định có thể để đại lão ngài hài lòng. Trưởng quỹ ngữ khí tràn đầy ý cười. Chỉ bất quá loại này cười. Lộ ra âm trầm. Sở Duyên ngược lại là không có chú ý một màn này, nhướng mày, lại hỏi một câu. Ngươi xác định nhanh như vậy liền nghĩ đến. Ta muốn là binh khí, binh khí ngươi thạo a? Mà lại muốn bán buôn cao y chu nở dê loa y kia, ngươi thạo a? Trưởng quỹ tại chỗ khoát tay, nói, mê mê hiểu, ta đều hiểu. Cái này mới mở miệng chính là lão hiểu vương. Cho nên gia hỏa này thật đã hiểu. Cho nên, cụ thể tin tức nói thế nào? Sở Duyên có chút mê mang hỏi một câu. Là như vậy, đại lão, tại Ngân Nguyệt Thành hướng đông đi thẳng, có thể đạt tới một mảnh hồ nước, kia hồ nước rất lớn, rất dễ thấy, chỉ cần đến nhất định có thể nhìn thấy, tại kia bên cạnh hồ một bên, có một tòa tiệm thợ rèn, trong lò rèn ở một cái lão đầu, là có tiếng chế tạo binh khí hảo thủ, muốn cái gì binh khí đều có. Trưởng quỹ ngữ khí mang theo mê hoặc. Trên thực tế Ngân Nguyệt Thành hướng đông một mặt bên cạnh hồ một bên, hoàn toàn chính xác có một tiệm thợ rèn. Chỉ bất quá nơi đó có một vị tính tình thật không tốt ẩn thế cao nhân tại ở lại, đụng phải người hữu duyên có lẽ vị cao nhân nào sẽ cho chế tạo một thanh pháp bảo thần binh, nhưng là phần lớn người quá khứ, tuyệt đối là tay không mà về. Mà lại vạn nhất chọc giận vị kia ẩn thế cao nhân, còn rất có thể sẽ mất mạng. Hắn muốn chính là cái này không muốn mặt nguyên anh cảnh quá khứ. Lấy ra hỏa này không muốn mặt, khẳng định sẽ khiến một chút tranh chấp. Nếu là gia hỏa này không cẩn thận bị trục chết, vậy hắn có thể làm trận cao hứng nhảy dựng lên. Ngồi ở một bên Sở Duyên cũng không biết nhiều như vậy quanh co khúc hiểu. Hắn nghe xong trưởng quỹ nói, nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ. Nói thì nói thế, bất quá trưởng quỹ, giang hồ cứu cấp, ngươi mượn trước một chút hoàng kim đến sử dụng đi, tay ta đầu có chút gốc, sợ là mua không được đồ vật. Sở Duyên chậm rãi nói. Theo hắn suy nghĩ, binh khí không có khả năng giống sách dễ dàng như vậy. Lần trước mua những sách kia, bỏ ra 8 lượng. Đổi lại binh khí trọng lượng, 8 lượng đoán chừng mua một đống sắt vụn đều quá sức. Trên người hắn nhưng không có bao nhiêu tiền. Cũng không thể đem quần áo cầm đi gán nợ a. Trưởng quỹ rất miễn cưỡng lộ ra một vòng tiếu dung, khoát tay nói, bao lớn chút chuyện, không phải liền là hoàng kim sao. Muốn bao nhiêu, coi như ta giúp đỡ đại lão ngươi. Tốn chút hoàng kim, để trước mắt người này từ đây biến mất. Trưởng quỹ cảm thấy, phi thường giá trị. Sở Duyên nghe được trưởng quỹ đồng ý, con mắt lần nữa sáng lên. Vậy xin đa tạ rồi, trước cho ta mượn cái 100 vạn hoàng kim đi. 100 vạn. Hoàng kim. Không có. Vậy liên giảm một chút, 9.999 lương ba. Đại lão, ngươi toán học không có vấn đề. Không có vấn đề, không có vấn đề. Như vậy đi, đại lão, ta cho ngài một cái phương pháp, ngài hiện tại một bàn tay đem tòa thành trì này người trục chết, sau đó nói là ta đập, đợi thêm phàm tục đại chu bên kia tuyên bố treo thưởng, lại đem ta giết chết đi lĩnh thưởng. Khả năng có số tiền này. Phương pháp không tệ, ta cảm thấy có thể thực hiện, mà lại làm như vậy, ngươi bây giờ tiền cũng tất cả đều là ta, còn có treo thưởng tiền, nhất tiễn xong điêu, không sai không sai. Cuối cùng tại Sở Duyên cùng trưởng quỹ một phen nắm chặt kéo phía dưới. Trưởng quỹ mới cho Sở Duyên 10 vạn lượng hoàng kim, cùng một đống tơ lụa. Kết quả là, kỳ quái một màn xuất hiện. Không có chữ vật pháp bảo Sở Duyên, tay nâng cự hình bảo dương, gánh vác vạn trượng tơ lụa. Sở Duyên nhìn xem mình mặc đồ này, cũng là cảm thấy một trận cổ quái. Ân, thật sự ứng kia lời nói. Dù cho tay ta nắm hoàng kim bảo dương, gánh vác tơ lụa, ta Sở Duyên đồng dạng vô địch thế gian. Hoa, cải trắng hôm nay tốt bận bịu, thời gian không đủ canh thứ hai, sáng mai còn có chút việc, hôm nay chỉ có thể một canh, ngày mai ba canh đặt cơ sở, thứ lỗi, dịu dít anh. Cầu phiếu đề cử. Chương 41, Vô Thường Đạo Nhân. Ngân Nguyệt Thành hướng cổng đông trực đi. Có một mảnh 10 phần rộng lớn hồ nước. Mảnh này hồ nước sự rộng lớn, dù là tại toàn bộ Đông Châu cũng là số 1 số 2. Bởi vì nước hồ thanh tịnh giống như kính, lại bị người nhóm xưng là mặt kính hồ. Cái này mặt kính trong hồ, truyền ra qua hồi lâu nghe đồn. Có người nói ở chỗ này thấy qua chân long. Có người nói chỉ cần dạng sáng giờ tí đứng tại trước hồ, có thể nhìn thấy một chính mình khác. Nhưng cái này vẹn vẹn nghe đồn. Tại tu tiên giới người trong mắt cũng không phải là như vậy. Mặt kính hồ tú lệ. Lại linh khí tràn đầy, coi là một chỗ động thiên phúc địa. Phàm tục sở dĩ nhìn thấy rất nhiều dị tượng, hoàn toàn là hô hấp lúc nuốt vào không ít linh khí, lại không cách nào tiêu hóa, từ đó sinh ra ảo giác. Về phần tại sao chỗ này động thiên phúc địa không có tu tiên tông môn tranh đoạt, chính là bởi vì cái này mặt kính bên hồ tòa kia tiệm thợ rèn. Trong lò rèn cư trú một vị ẩn thế tồn tại. Vị này ẩn thế tồn tại, không người biết kỳ danh, chỉ biết là tôn hiệu vì Vô Thường Đạo Nhân. Giờ này khắc này, trong lò rèn, một mặc cũ kỹ áo vải, chân mang giày cỏ, tóc xám trắng lão nhân cầm trong tay một chiếc truy sát, chính một chút lại một cái gõ một khối đốt đỏ lên khối sát. Ken ken ken. Thiết truy một chút lại một cái sao động. Mỗi một cái đều rất có quy luật, tràn đầy đạo vận. Lão nhân kia chính là Vô Thường Đạo Nhân. Vô Thường Đạo Nhân cầm trong tay thiết truy, không biết truy động nhiều ít hạ. Chỉ gặp kia khối sắt càng ngày càng đỏ, thẳng đến một cái cực hạn. Vô Thường đạo nhân lúc này mới thu hồi thiết truy, dùng cái kẹp đem bỏ vào một cái đen nhánh trong thùng gỗ, đắp lên cái nắp. Lúc này mới trở lại, thu thập một phen khối sắt đánh xuống cặn bã. Đến cuối cùng, Vô Thường đạo nhân mới đưa ánh mắt ném đến tiệm thợ rèn một cái góc. Ở nơi đó đứng đấy một mặc hoa phục người trẻ tuổi. Vô Thường đạo nhân híp híp mắt, nhìn người tuổi trẻ kia một hồi, chậm rãi mở miệng. Nói đi, có chuyện gì? Các ngươi Thiên Thanh Tông thật đúng là có điểm phiền, thường thường liền đến phiền ta một lần, không phải liền là lúc trước ăn các ngươi một chút đồ vật, nhận các ngươi một phần tình a. Vô Thường đạo nhân thanh âm rất khàn giọng, nhưng lại trung khí mười phần. Vô Thường tiền bối, lần này tới, cũng không phải là muốn phiền phức ngài, mà là có một tin tức muốn nói cho ngài. Hoa phục người trẻ tuổi đè ép ngữ khí, sợ thanh âm quá lớn, quấy nhiều đến cái này một vị. Tin tức? Tin tức gì? Vô Thường đạo nhân híp mắt hỏi một câu. Gần nhất có tin tức truyền ra, chúng ta Đông Châu cảnh nội, có ẩn thế tông môn xuất thế, mà lại nghe nói địa vị rất lớn, chúng ta Thiên Thanh Tông trước tiên đạt được tin tức, còn chiếm được miêu tả ẩn thế tông môn tông chủ một bức tranh. Hoa phục người trẻ tuổi thận trọng nói. Vừa nói, một bên từ trong ngực lấy ra một bức tranh. Vô Thường đạo nhân nghe được ẩn thế tông môn bốn chữ, cặp kia đục ngầu mắt sáng sáng. Hắn vây tay. Bức tranh đó tự động bay xuống trong tay hắn, mở rộng mà ra. Ánh vào Vô Thường đạo nhân trong mắt. Là một bộ lộ ra cổ lão hình tượng, đen kịt một màu giữa thiên địa, vạn vật tịch diệt, không hiện sinh cơ, giống như thế giới vẫn diệt. Một đạo bạch bào thân ảnh đứng tại đen nhánh bên trong, quanh thân vô số quang mang lấp lóe, tóc đen bay phấp phới, giống như một tôn vô thượng thần linh, quan sát nhân gian. Tại thân ảnh này trong tay, nhật nguyện tinh thần phiêu phủ ở bên trên. Đạm mạc, uy nghiêm, giống như thần như ma. Cho dù cách bức tranh cũng có thể rung động lòng người. Đặc biệt là phía dưới cùng. Một đoạn bút tẩu long xà chữ lớn khắc họa. Tay cầm sao trời hái nhật nguyệt. Thế gian không ta như vậy người. Cái này cái này cái này. Đây là cỡ nào tồn tại? Vô Thường đạo nhân ngây ngẩn cả người. Một bên hoa phục người trẻ tuổi thấy cảnh này, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn tông môn khi biết ẩn thế tông môn tin tức, cũng đạt được một bức lâm leo ra tới bức tranh lúc, liền từ Càn Đế đạo tông phản đồ bên kia nghe ngóng. Nay họa quyển là lâm trèo, không bằng chân chính bức họa kia quyển một phần vạn thần uy. Bọn hắn tông môn muốn đem này họa quyển giao cho Vô Thường đạo nhân quan sát, sợ bởi vì bức tranh là lầm trèo nguyên nhân, không cách nào hiện ra chân chính thần thái, trêu đến Vô Thường đạo nhân không vui. Cho nên vận dụng một chút thượng cổ để lại bảo vật, gia công một chút, khiến cho nhìn như vậy thần uy khó dò. Cái này hoa phục người trẻ tuổi làm sao biết? Chân chính kia một bức tranh, bởi vì Diệp Lạc cường đại não bổ năng lực, cũng chính là nhìn khí thế bàng bạc một chút. Nơi nào có cái này lầm trèo dùng bảo vật gia công một bức tranh thần uy khó dò? Này tấm lâm trèo bức tranh, rõ ràng treo lên đánh chân chính kia một bức. Nhưng ngoại trừ Càn Đế đạo tông những người kia, lại có ai biết? Quan sát bức tranh thật lâu, Vô Thường đạo nhân lắc đầu, rốt cục hồi thần lại. Hắn khoát tay chặn lại, bức tranh sát nhập bên trên, đem giữ tại trên tay, tựa hồ rất là bảo bối. Tin tức này là chỗ nào truyền tới? Còn có này họa quyển, lại là từ lâu tới? Vô Thường đạo nhân ánh mắt nhìn về phía hoa phục người trẻ tuổi, mở miệng nói ra. Vô Thường tiền bối. Tin tức này là từ Đông Châu Thánh Địa truyền đến, này họa quyển cũng là Đông Châu Thánh Địa bên kia phản đồ mang ra, nghe nói chỉ là lầm trèo bức tranh, chân chính kia một bức, hoàn toàn không phải loại này lầm trèo phiên bản có thể so sánh. Hoa phục người trẻ tuổi túi đầu nói, Đông Châu Thánh Địa, lầm trèo bức tranh, kém xa chân chính bức tranh. Vô Thường đạo nhân tự lẩm bẩm, đường đường Đông Châu Thánh Địa có khả năng nói dối sao? Cái này rõ ràng là không thể nào, mà lại bức tranh này, cũng chứng thực. Căn bản không phải hoang ngôn. Động lòng người ở giữa thế mà còn có bực này tồn tại còn không có phi thăng. Giống bực này tồn tại, chỉ sợ sớm tại vạn năm trước liền nên phi thăng đi. Cái này ẩn thế tông môn, kêu cái gì? Vô Thường đạo nhân hỏi một câu. Vô đạo tông. Hoa phục người trẻ tuổi hồi đáp. Vô đạo tông. Đạo vốn là không, chưa từng mà một. Vô đạo tông, khẩu khí thật lớn. Chỉ bất quá vì cái gì hắn chưa từng nghe qua cái này tông môn danh tự. Cái trước thời đại đại tông môn chi danh hắn hẳn là đều nghe nói qua mới đúng a. Vô Thường đạo nhân mê mang. Hắn sống lâu như vậy, nhưng căn bản chưa nghe nói qua cái này tông môn danh tự a. Là hắn cô lậu quả văn sao? Tốt, tin tức này ta đã biết, ngươi trước tiên có thể đi. Vô Thường đạo nhân khoát tay áo, để hoa phục người trẻ tuổi rời đi. Trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Hoa phục người trẻ tuổi nhìn một chút Vô Thường đạo nhân trên tay kia nắm chắc bức tranh, ho khan hai tiếng. Nay họa quyển thế nhưng là hao phí trong tông rất nhiều bảo vật. Nếu là cầm không quay về, hắn sợ hắn trong tông môn trưởng lão hội giết hắn. Bên cạnh Vô Thường đạo nhân lại là mặt không biểu tình, nhìn xem tiệm thợ rèn bên ngoài, không có chút nào muốn đem đồ vật còn cho người ta giác ngộ. Hoa Phục người trẻ tuổi thấy thế, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Hắn quay người muốn rời khỏi. Nhưng nhìn đến trên bầu trời một đạo bay tứ tung thân ảnh lúc, không khỏi sững sờ một chút. Vô Thường đạo nhân nắm chắc thời cơ, tại Hoa Phục người trẻ tuổi ngây người một nháy mắt, đem bức tranh thu hồi chữ vật pháp bảo bên trong, lúc này mới ngẩng đầu. Thế nào? Vô Thường đạo nhân làm bộ hỏi một câu. Sau một khắc, trên bầu trời một thân ảnh cũng hấp dẫn đến hắn chú ý. Chỉ gặp một tay nâng hoàng kim bảo dương, gánh vác tơ lụa thân ảnh lái pháp mây chạy tới. Thân ảnh này khuôn mặt cùng trên bức họa giống nhau như lúc. Chương 42, trung quy là hướng sinh hoạt thấp đầu. Mặt kính trên hồ không. Sở Duyên tay nâng hoàng kim bảo dương, gánh vác tơ lụa, lòng bàn chân dẫm lên pháp mây. Ánh mắt của hắn đảo qua toàn bộ mặt kính hồ. Cảm khái tại mặt kính hồ tú lệ. Nhưng hắn chưa quên mình tới mục đích. Thần thức nhanh chóng quét nhìn, muốn tìm được tiệm thợ rèn. Rốt cục, tại hắn trong thần thức, hắn thấy được kia xây dựng ở mặt kính bên cạnh hồ tiệm thợ rèn. Một tòa có chút cũ nát tiệm thợ rèn. Là cái này. Sở Duyên nhãn tỉnh sáng lên, hướng phía tiệm thợ rèn bay xuống. Đương Sở Duyên rơi trên mặt đất, đem tơ lụa cùng cái dương sau khi để xuống, vừa mới chuyển thân, đối diện liền thấy tiệm thợ rèn phía trước đứng đấy hai người. Một già một trẻ. Một già một trẻ này, giờ phút này đều dùng một loại lửa nóng ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Duyên. Ánh mắt này, liền phảng phất hai đầu bụng đói kêu vang sói thấy được một đầu con cừu nhỏ đồng dạng. Hai người kia, Sở Duyên bị nhìn thấy tê cả da đầu. Hai người kia, cái ánh mắt này, sẽ không phải là nhìn hắn quá tuấn tú, đối với hắn có ý tứ sao? Không có khả năng a. Hắn chính là lại đẹp trai, cũng không có khả năng gây nên loại phản ứng này a. Bất thường, thật sự là bất thường. Hai người này không phải thèm hắn thân thể. Khẳng định là thèm tiền của hắn ngân, sau lưng của hắn hoàng kim bảo dương, còn có tơ lụa, còn có hắn cái này giá trị trăm lượng quần áo, những này đều là tiền a. Từ xưa tiền ngân động nhân tâm. Hai người kia, nên đánh. Sở Duyên cảnh giác, mặt ngoài vẫn như cũ một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, chỉ là kia dấu ở trong tay áo bàn tay khẽ run. Đó là bởi vì pháp lực tích xúc đến mức cực hạn, không thể hoàn toàn khống chế mà tạo thành run rẩy. Tiệm thợ rèn trước một già một trẻ, tâm tình gọi là một cái kích động. Vô Thường đạo nhân còn tốt, chỉ là tâm tình có chút bành trướng. Vừa mới từ trong bức họa chứng kiến một phen người này phong thái, không nghĩ tới bây giờ liền gặp được chân nhân. Kia Hoa Phục người trẻ tuổi liền không nhịn được, tâm tình kích động, sắc mặt từng hồng. Thân thể đều bởi vì cực độ kích động mà run rẩy. Vị này ẩn thế tông môn chi chủ. Chỉ ở sư tôn trong lúc nói chuyện với nhau đã nghe qua, bây giờ thế mà xuất hiện ở trước mặt hắn. Vô Thường đạo nhân ho khan một tiếng, đốc một chút Hoa Phục người trẻ tuổi, làm cho đối phương chú ý một chút hình tượng. Sau một khắc, Vô Thường đạo nhân cất bước đi tới Sở Duyên cách đó không xa, nhìn qua người này trước mặt, chậm rãi mở miệng. Đạo hữu, không đúng, tiền bối, ân, cái này, ta, ân. Vô Thường đạo nhân trầm mặc, hắn rất muốn tắt mình một cái. Hắn là thế nào nói ra như thế lúng túng lời dạo đầu. Cái này cũng không có cách nào. Vô Thường đạo nhân thực sự không biết nên làm sao cùng trước mắt vị này tồn tại nói chuyện. Chính hắn mặc dù cũng là ẩn thế tồn tại, nhưng cùng người trước mắt này, hắn cái gì cũng không phải. Người trước mắt này tuyệt đối xem như hắn tiền bối. Vô luận tu vi hay là tuổi tác bên trên, đều là. Đừng hỏi vì cái gì hắn biết, chỉ là bức họa kia quyển, liền có thể đã chứng minh. Tay cầm sao trời hái nhật nguyệt. Thế gian không ta như vậy người. Chỉ là một câu nói kia, liền có thể nhìn ra vị này tồn tại có được cỡ nào lớn quyết đoán. Nếu như hắn không có đoán sai. Người trước mắt này tuyệt đối là thượng cổ một thời đại nào đó tuyệt đại thiên tiêu. Cũng chỉ có loại kia tồn tại, mới có thể nói ra dạng này một phen. Nhưng hắn Vô Thường đạo nhân sẽ không liếm người, nói chuyện từ trước đến nay đều thẳng tới thẳng lui, đối mặt dạng này một vị tồn tại. Hắn không biết nên nói cái gì. Một bên khác Sở Duyên nhìn thấy một màn này, trong lòng cười lạnh. Ôi ôi ôi! Nhìn không ra, người này vẫn là cái chim non. Đây là lần thứ nhất muốn cướp người tiền ngân đi. Nói một câu đều khẩn trương như vậy. Lần đầu tiên tới cướp người tiền ngân, đã tìm được hắn. Chậc chậc. Vậy chỉ có thể nói ngươi xui xẻo. Đang lúc Sở Duyên chuẩn bị đánh đòn phủ đầu lúc. Vô Thường đạo nhân lên tiếng lần nữa. Chỉ nghe hắn nói ra, xin hỏi tiền bối đến đây, cần làm chuyện gì? Nếu có cái gì cần bần đạo hỗ trợ, tiền bối cũng có thể nói ra. Vô Thường đạo nhân cũng là không thèm đếm xỉa, đã hắn không biết nên làm sao liếm, dứt khoát lấy tâm bình tĩnh thái đến trò chuyện tốt. Chỉ là trong lòng hắn đang thở dài a. Đầu năm nay, sẽ không liếm cũng là sai lầm. Xem ra, hắn Vô Thường đạo nhân cũng nên hướng sinh hoạt túi đầu, đi luyện một chút làm sao liếm người. Lời này vừa nói ra, đều ngưng tụ tốt pháp lực Sở Duyên bàn tay lắc một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm Vô Thường đạo nhân nhìn hồi lâu. Gia hỏa này là nhìn ra mình không phải cướp bóc nguyên liệu đó, cho nên dứt khoát từ bỏ sao? Khá lắm. Kém chút liền dùng ta kim đan cảnh pháp lực đem người trục chết. Sở Duyên không chút nào biết, ở trước mặt hắn đứng đấy, là cái độ kiếp cảnh đại năng. Đến tiệm thợ rèn còn có thể làm gì? Đương nhiên là mua vũ khí, ngươi nơi này có cái gì vũ khí? Đều đưa cho ta xem một chút. Sở Duyên ngữ khí không tốt lắm. Dù sao người trước mắt này thế nhưng là từng có muốn đoạt tiền hắn ngân ý nghĩ. Ngữ khí của hắn có thể tốt mới là lạ. Mua vũ khí. Tiền bối mời đến mời đến. Vô Thường đạo nhân nghe vậy, vội vàng tránh ra một con đường. Gặp đây. Sở Duyên cất bước hướng phía trong lò rèn đi vào. Vô Thường đạo nhân cùng sau lưng Sở Duyên, cũng đi vào. Nguyên địa cũng chỉ có kia hoa phục người trẻ tuổi còn tại kia run rẩy, lắc một cái, trước mặt đều không ai, còn đang run. Trong lò rèn không tính lớn, chỉ có thể nói rất bình thường. Bên trong chỉ có một cái bàn gỗ, cùng một chương rèn đúc đài, cùng rèn đúc phía dưới đài mấy cái đen nhánh thùng gỗ. Trừ cái đó ra, không có những vật khác. Khoảng không không thôi. Ngươi trong này không có vũ khí. Sở Duyên nhíu mày, hỏi một câu. Có, tiền bối chờ một lát. Vô Thường đạo nhân trả lời một câu, vội vàng chạy vào đi buồng trong chơi đùa đi. Sở Duyên nhìn qua lão đầu này rời đi bóng lưng, cảm thấy không hiểu thấu. Gọi hắn tiền bối. Một cái lão đầu gọi hắn tiền bối. Sợ không phải đầu ông. Chẳng lẽ tu tiên giới người, đụng phải khách hàng mua đồ, đều là trực tiếp tiền bối mở đầu tỏ vẻ tôn kính. Cái này Sở Duyên cũng không quá rõ ràng. Nói thật, dù cho tới bây giờ, hắn đối tu tiên giới quy củ vẫn là kiến thức nửa vời. Một lát sau, Vô Thường đạo nhân liền kéo lấy một cái dương lớn ra. Hắn đem mở dương ra, lộ ra tràn đầy một cái dương vũ khí. Tiền bối mời xem, trong này vũ khí thế nào? Vô Thường đạo nhân tấm kia không nói cẩu cười mặt lộ ra một vòng hoa cúc tiếu dung. Ta xem một chút. Sở Duyên lấy lại tinh thần, nhìn kỹ một chút trong dương vũ khí. Thật nhiều. Chí ít có 4-50 kiện, lít nha lít nhít chất thành một đống. Vũ khí gì đều có. Bất quá những vũ khí này có chút không quá được a. Mỗi một kiện đều ảm đạm không ánh sáng, lại tựa hồ tất cả đều cùn. Liền cái này a. Sở Duyên biểu lộ có chút cổ quái. Một bên khác Vô Thường đạo nhân nhìn xem, lộ ra một vòng tiếu dung. Hắn cảm thấy những vật này, nhất định có thể để vị này tồn tại hài lòng. Những này cũng không phải hắn chế tạo, hắn cũng chế tạo không ra bực này thần binh. Những này thần binh đều là hắn nắm giữ trong truyền thừa lưu truyền xuống. Về phần tại sao ảm đạm, lại trì độn. Chỉ có một nguyên nhân. Thần vật tự hối. Tiền bối A, ta những binh khí này thế nào? Ngươi nếu là thích, có thể cầm một kiện. Vô Thường đạo nhân nói cũng còn chưa nói xong. Sở Duyên liền mở miệng đánh gãy. Tốt, miễn cưỡng cưỡng đi, toàn bộ đóng gói mang đi đi, ngươi những binh khí này không quá đi, tính ngươi 10 lượng bạch ngân một cân đi, ngươi tính toán bao nhiêu tiền đi. Vô Thường đạo nhân. Chương 43, hướng phức tạp ra NG. Mặt kính bên hồ. Trong lò rèn. Vô Thường đạo nhân cả người giống như hóa đá. 10 lượng bạch ngân một cân. Tất cả đều đóng gói mang đi. Cái này. Đây đều là thần binh chân chính A. Phải biết, tu tiên giả pháp bảo, là có phân chia. Cấp thấp nhất phàm là bảo, đi lên thì là pháp bảo. Pháp bảo có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm phân chia. Lại hướng lên thì là linh bảo. Linh bảo 10 phần chân quý. Một cái đại tông môn có lẽ đều không có 1-2 kiện linh bảo, lại cho dù có, cũng đều là chấn tông chi bảo cấp bậc. Vô Thường đạo nhân một dương này vũ khí, tất cả đều là linh bảo. Lại đều là phẩm giai cực cao linh bảo, mỗi một kiện thả ra, đều đủ để gây nên vô số cường giả vì đó đoạt bể đầu. Nhưng mẹ nó hiện tại, toàn bộ đóng gói mang đi. Còn 1 cân 10 lượng bạch ngân. Dùng 1 cân 10 lượng bạch ngân giá cả, đến mua linh bảo. Vô Thường đạo nhân cảm giác thế giới quan đều tại sụp đổ. Chỗ kia linh bảo tốt như vậy mua. 10 lượng một cân. Cái này, tiền bối, cái này. Vô Thường đạo nhân muốn cự tuyệt, lại không biết làm như thế nào mở miệng. Làm sao? 10 lượng một cân giá cả, ngươi còn không hài lòng. Sở Duyên ngữ khí lập tức không khách khí. Vừa mới con hàng này còn dự định đoạt tiền của hắn ngân. Hiện tại hắn mua đồ đưa tiền coi như khách khí. Con hàng này thế mà còn ngại giá cả thấp. Thật sự là lòng tham không đáy. Một bên khác Vô Thường đạo nhân nghe nói như thế, nơi nào còn dám nói cái gì, hít sâu một hơi. Tiền bối, nếu là muốn mua đi những vật này, cũng có thể. Ta chỗ này có một vấn đề, nếu là tiền bối trả lời ta những vật này không thu tiền bối mảy may, hai tay dâng lên. Vô Thường đạo nhân ngữ khí nghiêm cẩn nói. Hắn nhìn ra được, trước mắt vị này tồn tại, là quyết tâm muốn những vật này. Còn giả bộ như không biết những này là linh bảo, muốn mua đi. Y gì theo chính vô thường đạo nhân tưởng tượng, hắn là tuyệt đối không có khả năng đánh thắng được vị này tồn tại. Vậy dứt khoát đem mình trong tu hành vấn đề hỏi ra được. Đang đánh giá lấy vũ khí Sở Duyên sửng sốt một chút. Không muốn tiền của hắn, ngược lại muốn hỏi hắn vấn đề. Sẽ không phải là muốn hỏi điều gì VND về mặt tu hành A. Vậy hắn nhưng trả lời không được. Hắn tu tiên tri thức là không. Ngươi hỏi đi. Sở Duyên kiên trì trả lời một câu. Hắn muốn thử một chút, có thể hay không trả lời đi lên. Vạn nhất hắn liền có thể trả lời đi lên đâu. Tiền bối, như thế nào đạo? Vô thường đạo nhân có chút chắp tay, hỏi một câu. Liền cái này. Liền vấn đề này. Sở Duyên nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Thua thiệt hắn còn tưởng rằng là vấn đề gì đâu. Hóa ra là loại vấn đề này. Vấn đề này hắn quân A. Cái gọi là đạo, ân, nói phức tạp, ngươi cũng không hiểu. Sở Duyên bày ra ra nở dê ve nhẹ nhàng bình tha nở như mây do, vừa mới chuẩn bị bắt đầu thường ngày lắc lư. Ai ngờ hắn nói cũng còn chưa nói xong. Vô thường đạo nhân liền mở miệng đánh gãy. Tiền bối. Hướng phức tạp ra nở dê. Ta có thể hiểu. Vô thường đạo nhân một bộ chăm chú vô cùng bộ dáng. Sở Duyên. Ngươi bất thường. Phức tạp ta có thể hiểu. Ta nếu là đã hiểu, vậy ta còn có thể 3 tháng ngưng kết một tia pháp lực, hiện tại vẫn là kim đan cảnh. Nhưng Sở Duyên nhìn xem vô thường đạo nhân tấm kia chăm chú mặt mò, không biết nên nói thế nào. Chỉ có thể yên lặng quay người, đưa lưng về phía đối phương. Cái gọi là đạo, ta có thể dùng một câu nói như vậy cùng ngươi ra nở dê, nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Đạo vốn là không, chưa từng sinh một, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Sở Duyên đọc lấy, niệm đến đạo đức kinh, phát hiện mình quên sạch, tại chỗ lung túng. Tốt tốt, cứ như vậy, ngươi nếu là không hiểu, vậy cũng không có cách, vậy chỉ có thể đi theo quy trình, 10 lượng bạch ngân một cân. Sở Duyên khoát tay, lắc lư không nổi. Rõ ràng liền có thể dùng tiền mua. Còn muốn phế hắn như vậy nhiều tinh lực đi lắc lư. Đơn giản không làm người. Một bên khác, nghe những lời này, vô thường đạo nhân chân mày cau lại, một bộ đã hiểu lại không biết dáng vẻ. Hắn nghe không hiểu đoạn thứ nhất nói. Nhưng là đoạn thứ hai lời nói, để hắn có loại bình cảnh buông lỏng cảm giác, nhưng lại có chút không rõ ràng cho lắm, không cách nào thật đột phá. Tiền bối, những vũ khí này, ngươi cứ lấy đi thôi, không lấy tiền. Vô thường đạo nhân cắn răng. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể đem những này linh bảo đưa cho vị này. Những này linh bảo đưa qua, vị này trong lòng cũng hẳn là sẽ ghi lại a. Bất quá hắn cũng không tính quá thua lỗ, đạt được như thế một phen. Trở về hảo hảo lĩnh ngộ, nói không chừng có thể để cho hắn tu vi tiến thêm một bước. Không cần tiền. Vậy ta coi như cầm đi, đúng, ngươi nơi này còn có hay không cái gì tốt một chút binh khí. Sở Duyên đem cái dương khép lại, ánh mắt quét mắt một vòng. Tìm xong một đống sắt vụn đến bổ sung cung điện. Sau đó, hắn muốn cho mình tìm kiện binh khí. Tiền bối ngài còn muốn cái gì binh khí? Vô thường đạo nhân khỏe miệng hung hăng co lại. Tốt nhất binh khí không đều bị cầm đi à? Hắn nơi này còn có thể có cái gì binh khí không thành? Không cần ngươi tìm, chính ta nhìn xem là được. Sở Duyên đi đến buồng trong trước mặt, liếc một cái. Ánh mắt của hắn lập tức sáng lên. Ở trong nhà cổng bên cạnh, đặt vào một thanh trường kiếm. Kiếm dài 3 thước, thân kiếm huyết hồng, trên đó khắc họa lấy một đầu huyết sắc trường long, lóe ra yêu diễm hồng quang, thoạt nhìn là như vậy uy phong lẫm liệt, như muốn đem hết thể đều chém hết. Kiếm này tốt. Sở Duyên lập tức cầm lên cái kia thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, tinh tế vuốt ve một phen, cảm khái một câu hảo kiếm. Kiếm này bao nhiêu tiền? Được rồi, bên ngoài những số tiền kia ngân cùng tơ lụa đều cho ngươi đi, cứ như vậy, ta đi, hữu duyên tạm biệt. Sở Duyên nói xong. Cầm lấy này huyết sắc trường kiếm, trở tay nâng lên kia đặt vào sắt vụn cái dương, lái pháp mây liền rời đi. Đây hết thảy đều tại trong điện quang hỏa thạch. Đem vô thường đạo nhân thấy sửng sốt một chút. Chờ vô thường đạo nhân lấy lại tinh thần lúc, Sở Duyên đã sớm rời đi. Cái này, tiền bối hắn lấy đi ta đương ánh đèn dùng kiếm làm gì? Vô thường đạo nhân có chút mê mang. Cái kia thanh trường kiếm màu đỏ ngòm bất quá là dùng để chiếu chỉ dùng, nhiều nhất cũng liền luyện khí cảnh phẩm giai, phàm bảo cũng không bằng. Khả năng rót vào pháp lực sẽ khá sáng. Nhưng là không có gì dùng a. Giết gà đều ngại cùng đâu. Tiền bối chính là tiền bối, làm việc ta hoàn toàn xem không hiểu, so với tiền bối, ta ngược lại thật ra không giống ẩn thế người. Vô thường đạo nhân lắc đầu, quay đầu nhìn thoáng qua phía ngoài tiền tơ bạc lụa. Lại liếc mắt nhìn mình nơi này nghèo khó. Ẩn thế ẩn thế. Ẩn vào đại thế bên trong, lấy phàm tục đến ẩn, đi phàm tục sự tình, dùng phàm tục vật mới là ẩn thế. Hắn cái này cảnh giới vẫn ở chưa đến nơi đến chỗ nở nha. Vô Thường đạo nhân cảm khái một phen. Canh ba, cầu phiếu đề cử, anh. Chương 44, liền cái này nha. Đông Châu cảnh nội. Càn Đế đạo tông. Giờ này khắc này, Càn Đế đạo tông lửa nóng chỉ lên trời. Nhận Đông Châu tất cả tông môn chú ý, tông môn thi đấu đang tiến hành bên trong. Trên một ngọn núi cao, có một tòa hình tròn sân thi đấu mở ở trong đó. Sân thi đấu chu vi hiện đầy đại trận, ngăn cách sân thi đấu chiến đấu ba động. Tại trận pháp bao phủ bên trong, có từng tòa lơ lửng mâm tròn. Mỗi một tòa mâm tròn bên trên đều có điểm tâm nước trà, cùng thị nữ phụ dưỡng. Mà có thể ngồi tại mâm tròn bên trên, thình lình đều là một phương tông môn đại biểu. Đồng thời đều là đại tông môn người mới có thể được mời tiến vào, ngồi tại cái này mâm tròn bên trên, quan sát Càn Đế đạo tông tông môn thi đấu. Về phần tông môn, đừng nói môn phái nhỏ, liền xem như cỡ trung tông môn, cũng không xứng nhập Càn Đế đạo tông. Tại đông đảo mâm tròn phía trên, còn có một tòa lớn nhất hình lơ lửng mâm tròn. Này mâm tròn bên trên, Càn Nguyên tông chủ cùng đông đảo cao tầng trưởng lao thỉnh lình đều có mặt bên trong. Diệp Lạc cũng ở trên đây. Lúc này, Diệp Lạc ngồi tại một cái bàn trước án, nhìn qua bên người vây quanh đông đảo trưởng lão, ngoại trừ im lặng chỉ có thể là bó tay rồi. Bọn này trưởng lão, thật sự cùng liếm chó đồng dạng. Hắn mới vừa tới sân thi đấu bên này thời điểm. Bọn này trưởng lão trực tiếp mang theo hắn tới này khối cỡ lớn mâm tròn phía trên. Còn nói cái gì, được mời mà đến các vị tân khách, đều là ngồi tại loại này mâm tròn phía trên, người đồng đều một cái loại này cỡ lớn mâm tròn. Hiện tại nhìn nhìn lại, phía dưới những cái kia nhỏ đến không thể lại nhỏ mâm tròn. Các ngươi ở đâu ra mặt nói người đồng đều một kiện. Đường đường Đông Châu Thánh Địa trưởng lão, thế mà tất cả đều là liếm chó. Cái này còn thể thống gì? Diệp Lạc nhìn thoáng qua bọn này trưởng lão, lại nhìn một chút yên lặng ngồi ở kia, bất động như núi Càn Nguyên tông chủ. Chỉ có thể âm thầm cảm khái. Vẫn là Càn Đế đạo tông tông chủ đáng tin cậy. Bất quá, nói trở lại, hắn còn muốn tại cái này tông môn thi đấu bên trên quấy rối. Sư tôn phân phó, hắn cũng không dám quên. Diệp Lạc trong mắt lóe lên tinh quang, quay đầu nhìn về phía bên cạnh đại trưởng lão. Đại trưởng lão, các ngươi tông môn thi đấu, có thể để cho ngoại nhân tham gia sao? Diệp Lạc mở miệng nói ra. Cái này sao có thể, Càn Đế đạo tông tông môn thi đấu, chỉ có thể từ nội môn đệ tử tinh anh cùng các đại trưởng lão thân truyền đệ tử tham gia, ngay cả ngoại môn đệ tử cũng không thể tham gia, làm sao lại để ngoại nhân tham gia, nếu là có ngoại nhân có thể tham gia, vậy ta tại chỗ. Đại trưởng lão cười ha hả mở miệng. Nói đến một nửa, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, trừng lớn hai mắt. Thanh âm im bặt mà dừng. Cái này, sẽ không phải Diệp tiểu hữu, ngươi muốn tự mình hạ trắng A. Đại trưởng lão hít sâu một hơi, hỏi. Không tệ, đại trưởng lão, ta muốn cùng quý tông các đệ tử luận bàn một hai. Diệp Lạc gật đầu, thừa nhận xuống tới. Lời này vừa nói ra, đại trưởng lão cũng có chút ngộng. Bọn hắn Càn Đế đạo tông tông môn thi đấu, nhưng không có để ngoại nhân tham gia tiền lệ A. Quay đầu nhìn thoáng qua đông đảo trưởng lão, muốn nhìn một chút đám người này là ý kiến gì. Ai ngờ những trưởng lão này cả đám đều ngẩng đầu nhìn lên trời, một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao dáng vẻ. Thấy đại trưởng lão gọi là một cái nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng quét mắt hồi lâu, đưa ánh mắt như ngừng lại Càn Nguyên tông chủ trên thân. Không đợi đại trưởng lão mở miệng, Càn Nguyên tông chủ liền nhẹ nhàng nói một câu nói. Hết thể giao cho đại trưởng lão toàn quyền xử lý. Càn Nguyên tông chủ chậm rãi mở miệng. Một người ngồi ở kia, bất động như núi, hơi lim dim mắt. Đại trưởng lão nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, nói sớm để hắn toàn quyền xử lý a. Như vậy y theo tính tình của hắn, vậy khẳng định là Diệp tiểu hữu, nếu như ngươi muốn tham gia, vậy liền tham gia đi, bất quá Diệp tiểu hữu thân phận của ngươi tôn quý, chờ các đệ tử quyết ra 10 vị trí đầu, Diệp tiểu hữu lại tham gia đi. Đại trưởng lão gương mặt già nua kia lộ ra hoa cúc cười, mở miệng nói ra. Diệp Lạc nghe vậy, đương nhiên không có ý kiến, cầm lấy bàn bên trên trà, nhấp một miếng, cao ngạo nhìn qua phía dưới trong sân đấu. Phía dưới trong sân đấu, tỷ thí đã bắt đầu. Hai tên đệ tử ngay tại đấu pháp, các loại lộng lây chói mắt pháp thuật bị dùng ra, các loại uy thế pháp bảo cường đại bị tế ra. Đánh đến túi bụi. Đây là kim đan cảnh đệ tử ở giữa đấu pháp. Ngồi tại mâm tròn phía trên Diệp Lạc chỉ là nhìn thoáng qua, liền cảm thấy không thú vị. Đây chính là kim đan cảnh. Liền cái này. Thua thiệt hắn còn tưởng rằng kim đan cảnh mạnh bao nhiêu đâu. Hóa ra liền cái này. Đây không phải có tay là được thao tác cả. Diệp Lạc không để lại dấu vết niết miệng. Càn Đế đạo tông, đường đường Đông Châu Thánh Địa. Không có lý do đệ tử liền cái này nha. Hẳn là chỉ là hai cái này đệ tử tương đối đồ ăn mà thôi. Tiếp tục nhìn xuống, hẳn là có thể nhìn thấy mạnh một điểm. Diệp Lạc nghĩ như vậy, nén lại khí. Mặt không thay đổi nhìn phía dưới đấu pháp. Thời gian chậm chậm trôi qua. Trọn vẹn nửa ngày thời gian quá khứ. Tại Diệp Lạc đều nhanh ngủ tình hồn dưới. Rốt cục, đại trưởng lão nhẹ giọng kêu hắn một tiếng. Diệp Lạc bị thanh âm này tỉnh lại, lung lay đầu, quay đầu nhìn về phía đại trưởng lão. Làm sao vậy, đại trưởng lão, lập tức đổi mạnh một điểm đệ tử sao? Tốt, ta cái này nâng lên tinh thần nhìn xem. Diệp Lạc có chút ngồi thẳng người. Coi là lập tức liền muốn đến phiên mạnh đệ tử đăng tràng. Cái này cũng trách không được hắn. Những đệ tử kia trong mắt hắn, cùng tiểu hài tử chơi đùa đồng dạng. Mạnh nhất bất quá là nguyên anh cảnh. Nhìn lâu, hắn đều muốn ngủ. Diệp Lạc không biết là, tông môn thi đấu 10 vị trí đầu đều tỉ thí ra. Đại trưởng lão nghe đến lời này, kia mặt giả bên trên cũng là cứng đờ, nhưng rất nhanh biểu hiện được điềm nhiên như không có việc gì. Không có, không có, Diệp tiểu hữu, tông môn 10 vị trí đầu đã so với tới, tông môn thi đấu đã tiến vào cuối. Diệp tiểu hữu ngươi không phải là muốn tham gia sao, hiện tại hạ chàng tham gia, ngươi cảm thấy thế nào? Đại trưởng lão nét mặt tươi cười như hoa, hoa cúc cao y chu nở dê loa y kia. Cái gì? 10 vị trí đầu. 10 vị trí đầu liền cái này. Diệp Lạc ngẩn người. Hắn là bây giờ không có nghĩ đến. Đường đường Đông Châu Thánh Địa Tông môn thi đấu 10 vị trí đầu, liền cái này. Cũng liền 10 cái nguyên anh cảnh đi. Đại trưởng lão sắc mặt lại là cứng đờ, thật là có bị mạo phạm đến. Có thể nghĩ nghĩ Diệp Lạc bối cảnh, chỉ có thể cười một tiếng, hắn mở miệng nói, đúng. 10 vị trí đầu liền cái này, không có cách nào cùng Diệp tiểu hữu ngươi bực này tuyệt thế thiên kiêu so, không như lá tiểu hữu cũng không cần hạ chẳng đi. Những đệ tử này ta cảm giác cũng không phải là đối thủ của ngươi. Không xuống đài. Không xuống đài hắn làm sao quấy rối? Không xuống đài hắn làm sao hoàn thành sư tôn phân phó? Không hoàn thành sư tôn phân phó, hắn tương lai vô đạo tông vị trí tông chủ chẳng phải là khó giữ được. Diệp Lạc liền vội vàng lắc đầu, nói, hạ chàng là khẳng định phải kết quả. Còn xin đại trưởng lão ngươi xử lý một chút đi. Nghe đến lời này, đại trưởng lão cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu, hướng phía bên cạnh một trưởng lão khoát tay áo. Trưởng lão kia hiểu ý, khống chế một thanh phi kiếm, hướng phía trong sân đấu tâm phi hành mà đi. Đại trưởng lão lúc này mới quay người, mặt hướng Diệp Lạc, cười nói, Diệp tiểu hữu, ngươi ra tay cần phải điểm nhẹ, cái này 10 cái đệ tử thế nhưng là chúng ta Cản Đế đạo tông bà bối. Diệp Lạc nhẹ gật đầu, không có bất kỳ cái gì ý khiêm tốn. Hắn cảm giác hắn đánh kia 10 cái đệ tử, vậy thì cùng giết gà đồng dạng. Chỉ bất quá, sư tôn nói muôn quấy rối. Cứ như vậy dẫm dẫm mạnh Càn Đế đạo tông, có phải hay không có chút không đủ? Diệp Lạc bắt đầu trầm tư. Hắn đang tự hỏi, sư tôn có hay không càng sâu tầng ý tứ? Chương 45, đánh 10. Trong sân đấu. Giờ phút này, Càn Đế đạo tông tông môn thi đấu 10 vị trí đầu vừa mới quyết ra. Đoạt được 10 vị trí đầu 10 tên đệ tử, 8 nam 2 nữ, từng cái đều là nguyên anh cảnh tồn tại. 10 người tranh phong tương đối. Lẫn nhau đều muốn tranh đoạt vị trí thứ nhất. Bọn hắn 10 người thực lực đều không khác mấy. Cho nên ai cũng có khả năng đạt được vị trí thứ nhất. Bọn hắn ý chí chiến đấu sục sôi cũng là bình thường. Ngay tại cái này 10 tên đệ tử chuẩn bị bắt đầu đệ nhất tranh đoạt chi thời gian chiến tranh. Một trưởng lão chân đạp phi kiếm, dừng ở giữa không trung, nhìn chăm chú lên 10 tên đệ tử. Thứ nhất tranh đoạt chiến tạm dừng một chút, hiện tại nửa đường có một quý khách muốn gia nhập tông môn thi đấu. Các ngươi từ 10 người biến thành 10 y một người, cộng đồng tranh đoạt đệ nhất. Xin đừng nên hoài nghi tông môn thi đấu công chính tính, lần này lâm thời gia nhập quý khách, cũng là thuộc về thế hệ trẻ tuổi, lại tuổi tác so với các ngươi đều nhỏ. Hy vọng các ngươi không muốn ném đi ta Cản Đế đạo tông mặt mũi. Trưởng lão giọng nói như trung đồng. Tại toàn bộ trong sân đấu bên ngoài vang vọng. Không riêng các đệ tử chấn kinh. Liền ngay cả đến xem lễ đông đảo tông môn đại biểu cũng chấn kinh. Càn Đế đạo tông thế mà để ngoại nhân lâm thời gia nhập tông môn thi đấu. Đây là chưa hề đều chuyện không có phát sinh qua. Bây giờ Càn Đế đạo tông thế mà phá lệ. Để đông đảo tông môn đại biểu khiếp sợ, kỳ thật không phải Càn Đế đạo tông phá lệ. Mà là Càn Đế đạo tông vì cái gì phá lệ. Nói thật, phóng nhãn toàn bộ Đông Châu. Căn bản không có bất kỳ một cái nào tông môn, có thể làm cho Càn Đế đạo tông mắt nhìn thẳng. Trước kia không có. Hiện tại có một cái. Đó chính là ẩn thế tông môn vô đạo tông. Chỉ sợ có thể để cho Càn Đế đạo tông phá lệ, cũng chỉ có vô đạo tông đi. Cái này ẩn thế tông môn rốt cục muốn ở trước mặt người đời hiện ra sao? Đông đảo tông môn đại biểu hô hấp đều nặng mấy phần, cả đám đều đứng lên, không còn ngồi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm sân thi đấu phương hướng. Sân thi đấu bên trong. Tại 10 tên đệ tử trong tầm mắt. Diệp Lạc người mặc thanh lưu hạc mây bảo, ôm trường kiếm, chậm rãi từ sân thi đấu thông đạo vừa đi qua. Hắn đến, hình như có một tầng vô hình khí thế dâng lên. Giam cấm kia 10 tên đệ tử. đặc biệt là Diệp Lạc cặp con mắt kia, tràn đầy một loại cảm giác áp bách, tới đối mặt người, đều phảng phất tại cùng thiên địa đối mặt. Hư vô, nhỏ bé, hai loại cảm giác hiện hiện người khác trong lòng. Tại 10 tên đệ tử kinh ngạc ánh mắt bên trong, dẫm lên phi kiếm trưởng lão rơi xuống Diệp Lạc bên người. Diệp tiểu hữu, tỉ thí quy tắc là như vậy, ấn rút thăm để chọn đúng tay, đánh một đào thải chế, bên thắng tiếp tục cùng cái khác bên thắng đối chiến, thẳng đến thứ nhất ra. Đạt được thứ nhất người, có thật nhiều ban thưởng, cùng một lần khiêu chiến quyền. Về phần cái này khiêu chiến quyền, Diệp tiểu hữu ta như thế cùng ngươi giải thích đi, giả thiết ngươi là nội môn đệ tử, ngươi đạt được thứ nhất, ngươi có thể lựa chọn khiêu chiến một trưởng lão thân truyền đệ tử, chỉ cần khiêu chiến thành công, ngươi liền có thể lựa chọn một trưởng lão đích thân truyền đệ tử. Nếu như ngươi lựa chọn khiêu chiến một chấp sự, khiêu chiến thành công, như vậy ngươi liền có thể trở thành chấp sự. Đương nhiên, nếu là ngươi dám khiêu chiến tông chủ, thành công, người tông chủ kia chi vị đều là ngươi, ha ha. Trưởng lão giống như trêu chọc nói. Người nói vô ý, người nghe hữu tâm. Diệp Lạc tại nghe xong về sau, sửng sốt một chút, lập tức minh ngộ. Khiêu chiến quyền. Cái này không phải liền là cho hắn dẫm càn đế đạo tông chuẩn bị sao? Trưởng lão nhìn Diệp Lạc không có trả lời, cũng không thèm để ý, tiếp tục cười nói ra, bất quá cái này khiêu chiến quyền đối Diệp tiểu hữu ngươi mà nói, kia là khẳng định vô dụng. Tốt, Diệp tiểu hữu, ngươi muốn chọn trước chiến ai? Ta bên này cho ngươi ngầm thao tác một chút. Ngầm thao tác? Diệp Lạc ngẩng đầu quét mắt một chút kia 10 tên đệ tử. Nguyên anh cảnh. Quá yếu quá yếu. Cái nào cần phải cái gì ngầm thao tác? Nếu như bị hắn sư tôn biết, hắn đánh 10 cái nguyên anh cảnh đều muốn từng bước tới. Sợ là hắn sư tôn đều muốn một bàn tay chụp chết hắn. Vị trưởng lão này, không cần, ta chỉ xuất một kiếm, để cái này 10 tên đệ tử cùng lên đi, chỉ cần có thể đỡ được ta một kiếm, coi như ta thua rồi. Diệp Lạc lắc đầu, nhẹ giọng mở miệng. Phúc! Diệp tiểu hữu, ngươi không có nói đùa. Để cái này 10 tên đệ tử cùng tiến lên. Trưởng lão sửng sốt một chút, có chút kinh ngạc, biểu lộ cổ quái không thôi. Ngươi không nghe lầm, để cái này 10 tên đệ tử đem bản lĩnh giữ nhà đều lấy ra, cùng lên đi. Diệp Lạc tùy ý khoát tay áo, một bộ cao ngạo bộ dáng. Trưởng lão kia biểu lộ thay đổi liên tục. Không đáp ứng cái này Diệp Lạc đi, lại sẽ đắc tội ẩn thế tông môn. Đáp ứng đi, vô luận Diệp Lạc có thể hay không một kiếm bại 10 tên đệ tử đều không tốt. Nếu là thật bị một kiếm đánh bại, vậy hắn càn đế đạo tông coi như thanh danh quét sân. Đường đường Đông Châu Thánh Địa, tinh anh nhất 10 tên đệ tử đều bị một kiếm đánh nổ. Nhưng nếu là Diệp Lạc thua, bọn hắn cùng ẩn thế tông môn quan hệ lại sẽ trở nên xấu hổ. Ở trong đó nhân quả tranh chấp, phức tạp cực kỳ. Người trưởng lão này suy nghĩ thật lâu. Cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng. Còn xin Diệp tiểu hữu chờ một lát, ta đi mời hỏi một chút đại trưởng lão cùng tông chủ. Người trưởng lão này chắp tay, chân đạp phi kiếm hướng phía đại trưởng lão chỗ bay đi. Gặp một màn này, Diệp Lạc cũng không nóng nảy, nhắm mắt lại, đứng ở nơi đó, mặc cho thanh phong quất vào mặt, hắn tử sừng sững không ngã. Huyễn hoặc khó hiểu khí tức từ hắn trên người toát ra tới. Đứng ở bên cạnh 10 tên đệ tử ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết nên nói cái gì cho phải. Một lát sau, người trưởng lão kia lại lần nữa trở về, hướng phía Diệp Lạc khẽ gật đầu, nhưng nhìn đến Diệp Lạc nhắm mắt, khóe miệng nhịn không được co lại, mặt hướng đám người, chậm rãi mở miệng. Bởi vì vị quý khách kia yêu cầu, tông môn thi đấu sửa đổi phương thức, từ ta tông 10 vị trí đầu đệ tử, cùng vị quý khách kia tỉ thí. Vị quý khách kia tu vi cao thâm, 10 vị trí đầu đệ tử nhớ lấy không thể chủ quan, cần đem bản lĩnh đều lấy ra. Nếu là 10 vị trí đầu đệ tử có thể đánh bại quý khách, 10 vị trí đầu đệ tử người người đều có thể thu hoạch được hạng nhất ban thưởng cùng khiêu chiến quyền. Nếu là quý khách thắng, đắt như vậy khách chính là ta tông lần này tông môn thi đấu hạng nhất. Trường lao thanh âm, truyền khắp trong sân đấu bên ngoài. Tất cả mọi người nghe được. Nghe được về sau. Không thể nghi ngờ càng khiếp sợ hơn. Cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Càn đế đạo tông thế mà một mà tiếp sửa đổi quy củ. Vẫn là chúng ta xem thường ẩn thế tông môn lực ảnh hưởng a, bất quá cái này ẩn thế tông môn người, thật đúng là tuyệt đại phong thái a. Chậc chậc, lần này càn đế đạo tông xuống đài không được, thắng ám muội, thua liền đặc sắc. Không để ý tới những người này nghị luận. Trong sân đấu, các loại trận pháp lại lần nữa mở ra. Biểu thị, trang tỷ đấu này bắt đầu. Đánh 10. Diệp Lạc chậm rãi mở hai mắt ra. Ánh mắt dừng lại ở kia 10 tên sắc mặt quái dị đệ tử trên thân. Trong lòng âm thầm thở dài. 10 tên nguyên anh cảnh. Nói thế nào hắn đều tính khi dễ người. Cái này có thể trách ai? Chuyện này chỉ có thể quái cái này 10 tên đệ tử a. Các ngươi làm sao mới nguyên anh cảnh, thật sự là đồ ăn. Canh thứ 2, cầu phiếu đề cử, anh. Chương 46, luận càn nguyên tông chủ cảnh giới. Trong sân đấu, nhìn qua cách đó không xa tám nam hai nữ. Diệp Lạc ôm trường kiếm, có chút túi đầu xuống, mấy sợi sợi tóc tung bay theo gió, che lại đôi mắt của hắn. Các ngươi xuất thủ trước đi, đem các ngươi mạnh nhất bản lĩnh đều lấy ra, ta chỉ xuất một kiếm về sau, ngươi nếu không bại, liền coi như ta thua. Diệp Lạc nhẹ giọng mở miệng. Thanh âm không nhẹ không nặng. Truyền đến kia 10 tên đệ tử trong thai, để bọn hắn trong lòng dâng lên một cỗ lửa giận vô hình. Đánh 10 còn chưa tính. Hiện tại còn nói, chỉ xuất một kiếm. Mặc dù là ẩn thế tông môn đệ tử, nhưng cũng không mang theo như thế của A. Cái này 10 tên đệ tử đều yên lặng móc ra riêng phần mi nhờ pháp bảo, dùng riêng phần mi nhờ pháp thuật, chuẩn bị động thủ. Đúng lúc này, trong đó một tên nam đệ tử mở miệng, nói, ta am hiểu nhất là bảy trận, các hạ đã nói, để chúng ta đem mạnh nhất bản lĩnh lấy ra, ta mạnh nhất là trận pháp, không biết ta có thể bảy trận. Bảy trận. Còn lại 9 tên đệ tử mí mắt đều là co lại. Uổng cho ngươi có ý tốt nói ra. Dưới tình huống bình thường, ai đánh nhau chờ ngươi bảy trận A. Mà lại dùng trận pháp, đây không phải chơi xấu à. Coi như người ta là ẩn thế tông môn đệ tử, cũng không mang theo chơi như vậy A. Nếu là dạng này người ta còn có thể đáp ứng, bọn hắn 9 cái có thể làm trận quỳ xuống đến, hô đối phương gọi ra ra, cho riêng phần mi nhờ trong nhà ra phả đều thêm vào danh tự. Còn lại 9 người nghĩ như vậy. Sau một khắc, Diệp Lạc thanh âm chuyển tới. Vài đi. 9 người. Về phần tên kia nói muốn bảy trận đệ tử. Khi hắn nghe được Diệp Lạc thật để hắn bảy trận lúc, cũng không khỏi trừng lớn hai mắt. Các hạ chăm chú. Vậy đệ tử hít sâu một hơi, hỏi. Hắn truyền ra. Cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Diệp Lạc vẫn như cũ đứng lặng tại kia, không có động tĩnh, hiển nhiên muốn chờ đối phương bảy trận trước. Vậy đệ tử gặp một màn này, cắn chặt răng, từ chữ vật pháp bảo bên trong móc ra các loại bảy trận vật liệu, chuẩn bị bắt đầu bảy trận. Đứng tại một bên khác Diệp Lạc nhìn đối phương móc ra đủ loại vật liệu, lộ ra trên mặt lạnh lùng lộ ra ngốc trệ. Bảy trận còn muốn dùng tay. Diệp Lạc theo bản năng ngẩng đầu hỏi một câu. Ngay tại gian khổ bảy trận đệ tử. Ta bảy trận không dùng tay, chẳng lẽ muốn dùng chân? Không có việc gì không có việc gì, ngươi tiếp tục đi, làm ta không nói. Diệp Lạc đột nhiên hoàn hồn, khoát tay áo, làm cho đối phương tiếp tục. Hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn nhìn Trương Hàn sư đệ bảy trận. Nhìn lâu đều coi là bảy trận đều là một cái ý niệm trong đầu liền xong việc. Hiện tại mới nhớ tới, bảy trận là phải dùng tay. Còn muốn dùng các loại tài liệu. Không dùng tay trận pháp, đó là bọn họ vô đạo tông đặc biệt. Cái này khiến Diệp Lạc càng phát ra may mắn, mình gia nhập là vô đạo tông, càng là sư tôn tự mình đến thu hắn làm đồ. Phần ân tình này, hắn Diệp Lạc vĩnh thế không dám quên. Chỉ có thể ngày sau chăm chỉ tu luyện, nưu đồ để sư tôn vui mừng. Diệp Lạc đứng tại loại kia gần nửa canh giờ. Mặt không biểu tình, ôm trường kiếm, áo bào phân phật, giống như một tôn vô thượng kiếm tiên. Chỉ bất quá hắn kiên nhẫn cũng sắp sử dụng hết. Đừng nói là Diệp Lạc, chính là những cái kia xem lễ tông môn các đại biểu đều có chút không kiên nhẫn được nữa. Cũng may vậy đệ tử rốt cục vải xong trận pháp. Ta vải xong, Cửu Long luyện hỏa trận. Trận pháp bày ra, không phải Nguyên Anh đỉnh phong không thể phá. Vậy đệ tử hưng phấn hô hào. Còn lại 9 tên đệ tử cũng hơi nhấc lên thần, tế ra các loại pháp bảo. Trận pháp vải xong, cũng đại biểu chàng tỷ đấu này bắt đầu. Diệp Lạc nhẹ nhàng ngâng đầu nhìn một chút kia khắp nơi trên đất trận văn, nhẹ giọng cười cười. Ngây thơ. Thanh âm truyền vào 10 tên đệ tử trong thai. Mọi người đều biết, kiếm của hắn, chưa hề đều không phải là đả thương người. Ông. Diệp Lạc bàn tay đụng phải trường kiếm chua kiếm. 5 ngón tay khép lại. Trường kiếm ra khỏi vỏ. Tại hắn trường kiếm ra khỏi vỏ lúc, hắn toàn thân khí thế biến đổi, cái trán kim sắc ấn ký lấp lóe quang mang. Một cỗ thiên địa huyền diệu hương vị lan tràn ra, chói thai kiếm minh vàng tận mây xanh. Dù là có rất nhiều pháp trận ngăn cách, nhưng như cũ truyền đến đông đảo mâm tròn phía trên. Đông đảo tông môn đại biểu cơ hồ theo bản năng đứng lên, một cỗ cảm giác nguy cơ phun lên bọn hắn trong lòng ở giữa. Không đợi bọn hắn làm ra phản ứng gì. Bọn hắn liền nhìn thấy, nguyên bản sáng tỏ bầu trời không biết lúc nào đã tối sầm lại, từng đầu to lớn thiên chi ngấn vỡ ra, toàn bộ bầu trời đổ sụp mà xuống. Ở phía dưới đại địa càng là điên cuồng rơi vào. Vô số lôi điện tại oanh minh. Cuồng phong quét sạch hết thảy. Trời đất sụp đổ. Lôi điện oanh minh. Cuồng phong gào thét. Nghiễm nhiên một bộ diệt thế chi cảnh. Ở thế giới hủy diệt trước mặt. Trong lòng mọi người đều hiện lên một cỗ cảm giác bất lực, nhỏ bé cảm giác. Người không thể lay trời. Thế giới hủy diệt, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bị hủy diệt, cái gì cũng không thể làm. Đã bọn hắn cái gì cũng không thể làm, vì cái gì còn muốn đau khổ tu luyện, sớm chờ chết không phải tốt. Chúng nhân nói tâm động giao. Giờ khắc này, mọi người ở đây, phàm là có chút cảnh giới, đạo tâm đều có dấu hiệu hỏng mất. Dù là lần trước có thể phá vỡ đại trưởng lão, lần này cũng vô pháp tránh ra. Đương nhiên, có một người, vẫn như cũ vững như Thái Sơn. Đó chính là Càn Nguyên Tông Chủ. Không có nguyên thần Càn Nguyên Tông Chủ, chính là một bộ có thể còn sống có thể suy nghĩ nhục thân. Hắn làm sao biết xảy ra chuyện gì? Giờ này khắc này Càn Nguyên Tông Chủ, cầm trong tay một ly trà, ra nở dê ve nhẹ nhàng bình tha nở như mây do, dư quang điên cuồng nghiêng mắt nhìn lấy bên người những cái kia khuôn mặt đờ đẫn người. Ô ngày! Đám người này thế nào? Xảy ra chuyện gì? Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn đi đâu? Ngay tại Càn Nguyên Tông Chủ trầm tư, muốn hay không cũng giả bộ như khuôn mặt ngốc trẻ lúc. Một thanh âm từ Càn Đế Đạo Tông chỗ sâu truyền ra. Tỉnh! Đạo thanh âm này vừa ra. Khốn trụ đám người kính tượng lập tức phá thành mảnh nhỏ. Đám người mồ hôi lạnh lâm ly, từng cái toàn thân bủn rủn ngồi trên mặt đất, từng ngụm hô hấp khẩu khí, đồng thời hoảng sợ muôn dạng nhìn đứng ở trong sân đấu Phong Khinh Vân Đạm Diệp Lạc. Tại tòa kia lớn nhất hình mâm tròn bên trên. Đông đảo trưởng lão đồng dạng là như thế. Thở hừng hực. Nhìn về phía Diệp Lạc lúc, ánh mắt có chút sợ sợ. Tốt một cái ẩn thế tông môn đệ tử, loại thủ đoạn này, quả nhiên là xứng đáng ẩn thế tông môn bốn chữ. Tân thua thiệt thái thượng trưởng lão xuất thủ, không phải dựa vào chính chúng ta, thật đúng là khó mà đào thoát. Kiếm không chạm người, lại chạm đạo tâm, hảo kiếm. Tông chủ, ngươi. Ngươi vì cái gì cùng người không việc gì đồng dạng. Tông chủ cảnh giới đã đạt tới loại trình độ này sao? Thế mà có thể không nhìn một kiếm này. Đông đảo trưởng lão đột nhiên chú ý tới ngồi ở kia một bên, lộ ra Phong Khinh Vân Đạm Càn Nguyên Tông chủ. Bọn hắn toàn bộ người, bao quát đại trưởng lão, đều bị một kiếm này khống trụ. Càn Nguyên Tông chủ lại như vậy đang ngồi yên lặng. Đây chính là tông chủ cảnh giới sao? Tất cả trưởng lão nhóm không khỏi có chút ngưng thần một chút, muốn nhìn một chút Càn Nguyên Tông chủ cảnh giới. Cái này không nhìn không biết, xem xét giật mình. Nguyên lai bọn hắn đã nhìn không thấu tông chủ cảnh giới sao? Một chút nhìn sang, tông chủ thế mà như là một phàm nhân. Có lẽ, bọn hắn Càn Đế Đạo Tông ngoại trừ thái thượng trưởng lão mấy vị kia, chỉ có Càn Nguyên Tông chủ có thể cùng Diệp Lạc đánh một trận a. Chương 47: Khiêu chiến tông chủ. Sân thi đấu bên trong, Diệp Lạc đã sớm thu kiếm mà về, ôm trường kiếm, một lần nữa đứng lặng tại nơi đó, mặt không biểu tình. Một bộ cao ngạo bộ dáng. Tại Diệp Lạc phía trước, kia 10 tên đệ tử đã sớm té xỉu trên đất, đã mất đi tiếp tục chiến đấu năng lực. Diệp Lạc không có hạ sát thủ, chỉ là để bọn hắn tinh thần không chịu nổi về sau hôn mê đi, cũng không có băng rơi đối phương đạo tâm. Đối với Diệp Lạc tới nói, cái này 10 tên đệ tử cũng không xứng hắn hạ sát thủ. Ân, Nguyên Anh cảnh không xứng. Chủ yếu là Diệp Lạc sợ hắn sư tôn biết, sẽ mắng hắn mất mặt. Thế mà đối 10 cái Nguyên Anh cảnh thái kê hạ sát thủ. Nhưng vào lúc này, đại trưởng lão thanh âm truyền tới. Diệp Tiểu Hữu không hổ là ta tông quý khách, thực lực siêu phàm nhập thánh. Chúc mừng Diệp Tiểu Hữu đoạt được đệ nhất. Diệp Tiểu Hữu, căn cứ ta tông quý củ, tại tông môn thi đấu đoạt được thứ nhất người, nhưng phải trung phẩm pháp bảo một kiện, phá cảnh đan một viên, trấn tâm thanh linh đan một viên, tiên kim linh ngọc 3 y khối, thượng phẩm linh thạch 10 vạn, cùng một đám ban thưởng, nơi này liền không tỉ mỉ đếm. Đúng rồi, còn có khiêu chiến quyền một lần, cái này đối Diệp Tiểu Hữu ngươi không có tác dụng gì, cũng không cần nhiều lời. Lái pháp mây mà đến đại trưởng lão, mặt mo vẫn như cũ bày ra bộ kia hoa cúc tiếu dung. Vừa nói, một bên hướng Diệp Lạc trước mắt. Rõ ràng, hắn nói cái kia một đám ban thưởng không tỉ mỉ số, là muốn để Diệp Lạc chính mình chọn. Nghe đến lời này, đứng ở bên cạnh Diệp Lạc lại là cười nhạt cười. Bọn hắn tông môn sẽ thiếu những vật này. Khả năng sao? Sẽ không thực sự có người cảm thấy, bọn hắn ẩn thế tông môn sẽ thiếu những vật này a? Không thể nào không thể nào. Đây nhất định là hắn sư tôn bình thường lười nhác lấy ra mà thôi, chờ ngày khác sau trở thành vô đạo tông tông chủ, những cái kia chân chính bảo bối, hắn tự nhiên đều có thể nhìn thấy. Hắn làm sao lại thèm những vật này? Không cần, những vật này, lưu cho quý tông đệ tử đi, bất quá cái này khiêu chiến quyền ta muốn sử dụng. Diệp Lạc thanh âm bình thản mở miệng. Cái gì? Diệp Tiểu Hữu ngươi muốn dùng khiêu chiến quyền? Ngươi muốn khiêu chiến ai? Đại trưởng lão luôn cuống. Không riêng gì đại trưởng lão, nghiêng lỗ thai. Siêu viễn cự ly nghe lén đông đảo trưởng lão cũng luôn cuống. Cái này Diệp Lạc thế mà phải dùng khiêu chiến quyền. Đây là muốn khiêu chiến ai? Mặc kệ khiêu chiến ai, kia đều đánh không lại a. Người ta vừa mới một kiếm kia, đều không phải là nhằm vào bọn họ, cũng có thể làm cho bọn họ nói tâm kém chút sụp đổ. Cái này nếu như bị khiêu chiến, cái kia còn đánh như thế nào? Mà lại, đánh thua, kia muốn làm sao làm? Cái này khiêu chiến quyền quy tắc thế nhưng là dạng này. Khiêu chiến thân truyền đệ tử. Thắng chính là thân truyền đệ tử. Khiêu chiến tông môn chấp sự, thắng chính là tông môn chấp sự. Khiêu chiến tông môn trưởng lão, thắng chính là tông môn trưởng lão. Nhưng thua người kia, liền muốn vị trí khó giữ được a. Càn Đế đạo tông đông đảo trưởng lão tại hoàng. Kia các đại tông môn đại biểu liền bắt đầu từ hoàng sợ biến thành xem kịch ăn dưa trạng thái. Ẩn thế tông môn đệ tử phải dùng khiêu chiến quyền. Cái này nếu là thắng, vậy làm sao tính? Càn Đế đạo tông đối mặt người ta ẩn thế tông môn, còn có thể lấy thế đè người hay sao? Cái này rõ ràng không thể nào. Lần này Càn Đế đạo tông việc vui liền lớn. Tại mọi người xem trò vui ánh mắt phía dưới. Trong sân đấu, Diệp Lạc có chút ngẩng đầu lên, cặp kia đạm mạc đôi mắt quét mắt cỡ lớn mâm tròn bên trên đông đảo trưởng lão. Cuối cùng hắn ánh mắt như ngừng lại Càn Nguyên tông chủ trên thân. Hắn vừa mới một mực tại chú ý cái này Càn Nguyên tông chủ. Bởi vì toàn trường duy nhất có thể không nhìn hắn một kiếm, cũng chỉ có cái này Càn Nguyên tông chủ. Muốn tại Càn Đế đạo tông quấy rối, còn có cái gì là so đem hắn nhà tông chủ giẫm tại dưới chân còn tốt hơn sao? Mà lại, hắn thấy, cũng chỉ có Càn Nguyên tông chủ phối cùng hắn một trận chiến. Liền ngươi, Diệp Lạc con ngươi ngưng tụ. Đại trưởng lão, ta phải dùng cái này khiêu chiến quyền, khiêu chiến Quý tông tông chủ. Còn xin Càn Nguyên tông chủ, vui lòng chỉ giáo. Diệp Lạc ôm trường kiếm, hướng phía Càn Nguyên tông chủ chỗ, đi một cái vãn bối lễ. Rầm rầm. Toàn trường người đều đứng lên, từng cái không thể tưởng tượng nổi nhìn xem dưới trận Diệp Lạc. Muốn khiêu chiến một phương thánh địa chi chủ. Ẩn thế tông môn đệ tử, đều to gan như vậy sao? Cỡ lớn mâm tròn bên trên. Đông đảo trưởng lão nghe được Diệp Lạc muốn khiêu chiến Càn Nguyên tông chủ, từng cái cũng đều làm bộ mở to hai mắt nhìn. Nguyên lai không phải khiêu chiến lão phu, may mắn, may mắn, bất quá cái này Diệp tiểu hữu sao có thể khiêu chiến tông chủ đâu, ai, này làm sao có thể đâu, sao có thể đâu. Để tông chủ bên trên cũng tốt. Tông chủ nhất định có thể đánh bại Diệp tiểu hữu. Nhưng nếu là thật đánh bại Diệp tiểu hữu làm sao bây giờ? Đến lúc đó Diệp tiểu hữu sư tôn, vị kia tự mình giáng lâm, nói tông chủ khi dễ Diệp tiểu hữu, đến lúc đó nên làm cái gì? Đương nhiên là đem tông chủ giao ra. Khu khu, đương nhiên là cùng người ta hiểu chi lấy ly, lấy tinh động, hảo hảo giải thích. Ta cảm thấy, thích hợp hy sinh, là rất có cần thiết. Đông đảo trưởng lão đều tại trò chuyện. Ngồi tại bàn trước Càn Nguyên tông chủ sắc mặt đều cứng ngắt lại, nắm trong tay lấy một cái chén trà, lắc một cái lắc một cái. Không ít nước trà văng đến trên bàn tay của hắn cũng không phát hiện. Ta xong A. Giáng lưu bức trang quá đầu. Muốn bị đánh. Luận cao nhân trang quá đầu. Muốn bị đánh làm sao bây giờ? Tại tuyến trở. Gấp. Càn Nguyên tông chủ lòng như lao cắt, hắn phi thường rõ ràng tình cảnh của mình. Giống như một phàm nhân hắn, làm sao có thể đánh thắng được cái này Diệp Lạc? Đi lên đây không phải là chịu chết. Không đi lên, vậy hắn thánh địa chi chủ mặt còn muốn hay không đến? Ngay tại Càn Nguyên tông chủ rơi vào trầm tư lúc. Đại trưởng lão lặng yên đi tới Càn Nguyên tông chủ bên người. Tông chủ, nên đi xuống, cái này khiêu chiến quyền là chúng ta Càn Đế đạo tông quy củ. Không thể thay đổi, tông chủ ngươi xuống dưới, tốt nhất cùng Diệp tiểu hữu đánh cái ngang tay là được, không phải sợ là rất phiền phức. Mà lại Càn Đế vô đạo hai nở hoa sự tình, chỉ sợ cũng phải bởi vậy trở nên không có chút nào hy vọng. Đại trưởng lão mặt không thay đổi khuyên Càn Nguyên tông chủ. Nghiễm nhiên một bộ trang nghiêm dáng vẻ. Cùng vừa mới kia hoa cúc cười lao đầu, hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Ngồi tại bàn trước, vẫn là không dám động Càn Nguyên tông chủ nghe nói như thế. Kém chút không có nhịn không được một ngụm nước miếng phun đến đại trưởng lao trên mặt. Ngang tài ngang sức. Ta đánh ngươi tinh tinh. Hắn hạ chàng sợ là bị một kiếm miểu sát phần. Còn ngang tài ngang sức. Nhưng hắn cũng không có khả năng không xuống đài. Càn Đế đạo tông quy củ không thể phá. Đây là một cái vô giải đề. Hiện tại xem ra, chỉ có thể bỏ qua mặt mũi bảo mệnh, hạ chàng đi diễn một trận. Càn Nguyên tông chủ hít sâu một hơi, đứng lên, đi đến cỡ lớn mâm tròn biên giới, nhìn qua phía dưới thật lâu không nói. Mọi người thấy một màn này, đều biết Càn Nguyên tông chủ muốn hạ tràng. Từng cái nín thở. Muốn xem tiếp xuống một trận đại chiến. Tại mọi người trong tầm mắt. Càn Nguyên tông chủ đứng tại cỡ lớn mâm tròn trước đó. Một phút. Mười phút. Nửa giờ. Trọn vẹn nửa giờ quá khứ. Đại trưởng lão nhịn không được mở miệng. Tông chủ, người đang chờ cái gì? Càn Nguyên tông chủ thản nhiên nhìn một chút đại trưởng lão, mặt không đổi sắc nhìn về phía trước, chắp tay sau lưng, nghiêm nhiên một bộ cường giả bộ dáng. Chỉ nghe môi hắn khẽ mở, phun ra mấy chữ. Chờ tọa kỵ. Chương 48, lúc này lấy ngươi vì nhân tài kiệt xuất. Trong sân đấu, Diệp Lạc ôm kiếm đứng. Hai đầu lông mày mấy sợi sợi tóc bị gió thổi động. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm phía trước. Một đầu to lớn tiên hạc trở Càn Nguyên tông chủ từ mâm tròn kia mà xuống. Ly. Tiên hạc minh lệ thanh âm vang tận mây xanh. Chỉ một lát sau ở giữa, tiên hạc liền rơi xuống sân thi đấu trên không, to lớn hai cánh chấn động ở giữa. Cuồng phong gào thét. Càn Nguyên Tông chủ gặp cách mặt đất còn có 3-4 mét khoảng cách, cắn răng, hoành thân nhảy xuống. Khi hắn bàn chân cùng mặt đất va chạm trong nháy mắt đó, hắn liền hối hận. Đau đớn kịch liệt cảm giác xông tới. Càn Nguyên Tông chủ tại chỗ muốn gọi ra, nhưng nhìn lấy Diệp Lạc kia lạnh lùng ánh mắt cùng quanh mình đang quan chiến vô số người, chỉ có thể cưỡng chế lấy đau đớn, giả bộ như một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Đứng tại đối diện Diệp Lạc lại rõ ràng chú ý tới Càn Nguyên Tông chủ kia hai chân run rẩy, không khỏi híp híp mắt. Đây là tụ lực thật chặt gây nên, tạo thành chân run. Xem ra vị này Càn Nguyên Tông chủ muốn toàn lực ứng phó. Đã như vậy, vậy hắn cũng không thể mập mờ. Vừa mới kia một đạo Trảm Tâm chi kiếm đối Càn Nguyên Tông chủ không có hiệu quả gì, hắn chỉ có thể dùng đạo vận ngưng tụ sát phạt chi kiếm đến cùng đánh một trận. Còn xin tông chủ chỉ giáo. Diệp Lạc có chút điều chỉnh một phen hô hấp, ôm trường kiếm, nhìn về phía Càn Nguyên Tông chủ. Càn Nguyên Tông chủ bởi vì đau đớn, tay cũng bắt đầu run rẩy, nâng lên một cái tay, làm ra một bộ cường giả bộ dáng. Diệp tiểu hữu, ngươi vì ta tông quý khách, ta nên lễ nhượng, liền do ngươi xuất thủ trước đi. Bất quá ta rất hiếu kỳ, Diệp tiểu hữu ngươi tại sao lại lựa chọn khiêu chiến tại ta đây? Càn Nguyên Tông chủ thanh tuyến hơi có chút run rẩy, trên mặt lộ ra một vòng rất nụ cười miễn cưỡng. Bởi vì tông chủ ngươi là trên trận duy nhất có thể không nhìn ta một kiếm người, cho nên cũng chỉ có ngươi phối đánh với ta một trận. Diệp Lạc cũng không có xuất thủ trước, mà là không khách khí chút nào nói. Nghe đến lời này, Càn Nguyên Tông chủ nội tâm đàn ở dê cha tờ không thôi, vừa mới quả nhiên là xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn giống như bởi vì một loại nào đó duyên cớ, không thèm đếm xỉa đến. Bây giờ bị người ta xem như cường giả khiêu chiến. Nhưng mẹ nó, hắn hiện tại là cái phàm nhân A. Cái này không có biện pháp. Chỉ có thể dựa vào diễn. Đem cái này Diệp Lạc thực lực thổi cao một chút, đến lúc đó bại, hắn mặt mo cũng không tính mất hết. Diệp tiểu hữu, đã ngươi biết ta có thể không nhìn ngươi một kiếm, vậy ngươi lại định dùng cái chiêu số gì so với ta thử? Càn Nguyên Tông chủ mở miệng hỏi. Tông chủ thực lực của ngươi không thể so với những người khác, cho nên ta định dùng bên trên ta mạnh nhất kiếm chiêu đánh với ngươi một trận, kiếm này chiêu, bản thân ngộ ra đến về sau, chưa hề cùng người đối địch, tông chủ, ngươi là người thứ nhất. Diệp Lạc rất là nói nghiêm túc. Càn Nguyên Tông chủ, ta có phải hay không nên bù một câu, ta rất vinh hạnh. Muốn hay không như thế để mắt ta, ta chính là một phàm nhân A. Đi lên liền muốn dùng mạnh nhất kiếm chiêu. Thà quá mức. Không nói nhiều nói, tông chủ, xin chỉ giáo. Diệp Lạc hướng phía Càn Nguyên nói một câu. Cái trán kim sắc ấn ký bắt đầu lấp lóe, vô hình đạo vận bao phủ mà lên. Diệp Lạc túi đầu, mấy sợi sợi tóc che lại đôi mắt của hắn, hắn ôm trường kiếm chậm rãi giữ tại trên tay. Một cỗ vô hình khí thế lấy hắn làm trung tâm, bao trùm bốn phương tám hướng. Càn Nguyên Tông chủ quá sợ hãi. Ui ui ui. Các loại, chờ một chút ta. Ta còn chưa bắt đầu thổi ngươi đây, ngươi làm sao muốn đánh. Không đem ngươi thổi như bước một điểm, đợi chút nữa ta làm sao vãn hồi một chút mặt mũi. Cùng lúc đó. Sân thi đấu bên ngoài đám người nhao nhao đứng thẳng mà lên, từng cái áo bào đều không gió tự động. Bọn hắn ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Diệp Lạc. Bọn hắn vốn cho rằng Diệp Lạc thực lực đoán chừng cũng chính là hóa thần cảnh trung kỳ tồn tại. Bây giờ nhìn lấy bàng bạc đạo vận, chỉ sợ Diệp Lạc chí ít đều là hóa thần cảnh hậu kỳ. Mà Càn Nguyên Tông chủ cảnh giới, chỉ sợ cũng ít nhất là hóa thần cảnh hậu kỳ. Trận này tông môn thi đấu, thế mà đều kim đan nguyên anh tiểu đả tiểu nháo, thăng lên đến hóa thần cảnh đỉnh phong cấp độ chiến đấu. Thậm chí dùng tới pháp bảo mạnh mẽ, trận chiến đấu này có thể thẳng bước độ kiếp cảnh cấp độ. Tại cỡ lớn mâm tròn bên trên, đại trưởng lão thanh âm truyền tới. Lần này giao đấu vượt qua ta tông sở liệu, những trận pháp này ngăn không được hóa thần cảnh hậu kỳ chiến đấu. Vì chư vị an toàn nghĩ, còn xin chư vị mang theo riêng phần mi nhờ tông môn người, theo ta trở lui ra phía sau 5.000. Lui ra phía sau 10 km an toàn một điểm. Đại trưởng lão giọng nói như trung đồng, nhắc nhở lấy các đại tông môn đại biểu. Các đại tông môn đại biểu ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy từng người Càn Đế đạo tông đại trưởng lão bay lên, hướng phía bên ngoài rút lui mà đi. Lập tức, các đại tông môn đại biểu luống cuống. Nhanh nhanh nhanh. Mau bỏ đi, không nên bị chiến đấu liên lụy. Rút lui, thẳng mức độ kiếp cảnh chiến sĩ dư ba, không phải chúng ta có thể tiếp nhận, mau bỏ đi sau 2.000.000 an toàn một điểm. Cho mời, lão tổ pháp chỉ giáng lâm, hộ ta an toàn. Nhanh, đem bảo mệnh pháp bảo Thuẫn Thiên Huyền Quy lấy ra, cái gì? Lần này sử dụng hết pháp bảo liền triệt để hư hại. Còn sợ hư hao. Lại không lấy ra, mệnh cũng bị mất. Từng người tông môn đại biểu bay lên trời, hướng về sau rút lui, trọn vẹn chạy trốn đến 2.000.000 bên ngoài, lại tế ra các loại bảo mệnh át chủ bài, bọn hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Đem ánh mắt rơi xuống sân thi đấu bên trong. Muốn hảo hảo quan sát trận này tuyệt thế chiến đấu. Chỉ bất quá có chút người nhát gan, vẫn như cũ làm xong tùy thời rút lui chuẩn bị. một khi phát hiện có cái gì không đúng kình địa phương, liền lập tức thiêu đốt sinh mệnh chạy trốn. Trong sân đấu, tất cả lơ lửng mâm tròn tất cả đều vắng vẻ xuống dưới. Chỉ có sân bãi bên trong, Diệp Lạc cùng Càn Nguyên Tông chủ hai người đối lập mà đứng. Diệp Lạc quanh thân đạo vận càng phát ra nồng đậm, thân hình loáng thoáng cùng thiên địa tương dung. Đối mặt hắn, phảng phất đối mặt một phiến thiên địa. Một người nhỏ bé cảm giác bị vô hạn phóng đại. Đang lúc Diệp Lạc năm ngón tay cầm kiếm, chuẩn bị rút kiếm mà lên, ngưng tụ đạo vận thành sát phạt chi chiêu lúc. Phúc! Đứng tại mặt đối lập Càn Nguyên Tông chủ đột nhiên há to miệng, một ngụm máu tươi phun tới. Sau một khắc, bụng của hắn giống như là bị trọng kích. Toàn bộ thân thể như là diều đứt dây, bay ngược mà ra, đập vào sân thi đấu trên vách tường, quả thực là đem vách tường ném ra vết rách. Ngươi thật mạnh, ngươi đây là cái gì kiếm chiêu? Kiếm chiêu thế mà có thể lăng lệ đến tận đây, kiếm này, thuộc về độ kiếp cảnh liệt kê. Quỳ một chân trên đất, khoe miệng chảy máu tươi Càn Nguyên Tông chủ hấp hối nói. Một bộ bị một kích trọng thương bộ dáng. Đang chuẩn bị xuất kiếm Diệp Lạc mê mang túi đầu nhìn một chút bàn tay của mình. Ân, bàn tay vẫn là mình. Kiếm còn không có rút ra. Năm đầu ngón tay vừa mới nả mở trả tờ chua kiếm. Cho nên, xảy ra chuyện gì? Ngươi thắng, không cần coi lại, quả nhiên là Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước a, Đông Châu thế hệ tuổi trẻ, lúc này lấy ngươi vì nhân tài kiệt xuất. Càn Nguyên Tông chủ nói xong, thân thể trực câu câu ngã xuống, không núp nhích. Chính là mỹ mắt thỉnh thoảng run rẩy hai lần. Diệp Lạc, 2 vạn mét bên ngoài đám người. Câu phiếu đề cử. Đến kỹ dấu chấm than. Chương 49, Càn Nguyên Tông chủ là phế vật. Trong sân đấu bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Diệp Lạc mê mang nhìn xem bàn tay của mình. Bên ngoài sân tất cả mọi người ngơ ngác nhìn ngã trên mặt đất Càn Nguyên Tông chủ. Liền cái này nha. Đại chiến đâu? Bọn hắn bảo mệnh át chủ bài đều bạch dùng. Đám người trầm mặc. Giờ khắc này, tiếng chim hót lộ ra dị thường to rõ chói tai. Không khí quỷ dị dị thường. Mọi người tại trầm mặc một hồi tử về sau. Nhao nhao đưa ánh mắt bỏ vào bên cạnh đông đảo Càn Đế Đạo Tông trưởng lão trên người. Ý tứ lại rõ ràng cực kỳ. Muốn những trưởng lão này cho cái thuyết pháp. Những trưởng lão này đừng nói cho thuyết pháp, chính bọn hắn đều là một bước. Tông chủ của bọn hắn, cứ như vậy bại. Đường đường Đông Châu Thánh Địa chi chủ, cứ như vậy bại. Bị bại triệt đầu triệt để, bọn hắn ngay cả làm sao bại đều không có thấy rõ. Không biết, còn tưởng rằng bọn hắn tông chủ là diễn viên đâu. Cũng may đại trưởng lão phản ứng cấp tốc. Hắn nhìn một chút nơi xa trong sân đấu ngã xuống đất Càn Nguyên Tông chủ, lại nhìn một chút phản ứng của mọi người. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão, còn đứng ngây đó làm gì, còn không đi đem tông chủ mang về dưỡng thương. Các vị, không có ý tứ, lần này tông môn thi đấu trước hết đến nơi đây kết thúc, ta tông quý khách bản sự thực sự cao siêu, một chiêu đánh bại ta tông tông chủ. Liên quan tới đến tiếp sau sự tình, ta tông ít ngày nữa liền sẽ trả lời, còn xin các vị đi đầu xuống núi. Đại trưởng lão bình tĩnh lại, gặp nguy không loạn chỉ huy. Tại để đông đảo trưởng lão mời những tông môn này đại biểu sau khi xuống núi. Đại trưởng lão mới đem ánh mắt rơi xuống vẫn như cũ mê mang Diệp Lạc trên thân. Thần sắc hắn cũng là quái dị. Dựa theo quy củ, Diệp Lạc đánh bại Càn Nguyên Tông chủ, như vậy Càn Đế Đạo Tông Tông chủ vị trí, liền nên từ Diệp Lạc đến ngồi. Nhưng vị trí Tông chủ sao có thể hồ nháo như vậy lấy giao thế? Nếu là đổi lại thường nhân, lấy Càn Đế Đạo Tông đại thế áp bách là được rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác Diệp Lạc là ẩn thế Tông môn đệ tử. Lương tựa ẩn thế Tông môn. Đứng phía sau một vị thâm bất khả trắc sư tôn. Đại trưởng lão đối với vị kia trên bức họa tồn tại là càng phát ra kiêng kỵ. Có thể giáo dục ra Diệp Lạc bực này cường đại đệ tử, vị kia cảnh giới, chỉ sợ xa không chỉ đơn giản như vậy. Cái này Diệp Tiểu Hữu, đến cùng là cảnh giới gì, ta vừa mới thế mà không nhìn thấy hắn ra chiêu vết tích. Đại trưởng lão nghĩ đến vừa mới Càn Nguyên Tông chủ bị dây lát dây một màn, mặt già bên trên liền khống chế không nổi hiện lên một vòng mê mang. Nói thật, hắn cũng xem không hiểu vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì. Cứ như vậy sự tình trong nháy mắt, Càn Nguyên Tông chủ liền không có. Là Diệp Lạc quá mạnh sao? Đại trưởng lão lắc đầu, hướng phía sân thi đấu phía dưới bay đi, nhanh chóng rơi xuống Diệp Lạc bên người. Gương mặt già nua kia trở nên thật nhanh, gạt ra hoa cúc tiếu dung. Diệp Tiểu Hữu, có mệt hay không? Ngươi dùng cường đại như vậy kiếm chiêu, nhất định tiêu hao rất lớn a. Đi đi đi, lão phu dẫn ngươi đi cung điện nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ngươi một nhóm đan dược bồi bổ. Ngươi thanh kiếm này không có vấn đề a? Muốn hay không lão phu làm mấy cái luyện khí đại sư giúp Diệp Tiểu Hữu ngươi thanh kiếm này tu dưỡng một chút? Đại trưởng lão cười ha hả nói, một bộ rất dễ nói chuyện dáng vẻ. Cùng lúc trước hình tượng so sánh, tưởng như hai người đứng ở nơi đó, một mặt mê mang Diệp Lạc nhìn thoáng qua đại trưởng lão. Đại trưởng lão, ta nói, ta vừa mới không có động thủ, ngươi tin không? Diệp Lạc nói rất chân thành. Ngậy! Lao Phu tin! Lao Phu tin! Đại trưởng lão sửng sốt một chút, liền vội vàng gật đầu. Ngươi nói cái gì chính là cái gì chứ sao? Ngươi đều bị ngươi đánh cho thổ huyết, ngươi muốn nói thế nào liền nói thế nào. Diệp Lạc nhìn xem đại trưởng lão thần sắc, bất đắc dĩ thở dài. Ta thật không có động thủ a. Làm sao lại không ai tin tưởng ta? Cái kia Càn Nguyên Tông chủ tuyệt đối là cái diễn viên. Hắn diễn ta. Diệp Lạc liên tục thở dài, cuối cùng chỉ có thể ảm đạm rời đi, trở về cung điện chờ đợi. Trận này tông môn thi đấu lấy cuối cùng cái này hí kịch tính nhưng lại rung động lòng người kết quả hạ màn. Các đại tông môn đại biểu đều trong đêm quay trở về riêng phần mi nhờ tông môn. Đem Càn Đế Đạo Tông bên trong phát sinh sự tình đều bẩm báo cho riêng phần mi nhờ tông môn biết. Rất nhanh, màn đêm đến. Diệp Lạc ở Sơn Phong trong cung điện, nên đón một khách không mời mà đến. Giờ này khắc này, Diệp Lạc chính xếp bằng ở cửa đại điện, trước người trường kiếm hoành thả. Đạo vận ngoại phóng, bao phủ cả tòa cung điện. Tại tên kia khách không mời mà đến lúc, Diệp Lạc liền chú ý tới. Ừm. Càn Nguyên Tông chủ. Diệp Lạc mở hai mắt ra, nhìn xem tại lặng lẽ meo meo hướng phía hắn trong cung điện đi tới người kia. Người này, chính là ban ngày diễn hắn, giả thổ huyết Càn Nguyên Tông chủ. Ban ngày giả vờ giả vịt, ban đêm còn dám tới tìm hắn. Diệp Lạc nhíu nhíu mày, đạo vận thôi động phía dưới, trước người trường kiếm vù vù một tiếng, tự động ra khỏi vỏ, hướng phía kia lén lút đi tới Càn Nguyên Tông chủ đâm tới. Chính tới gần cung điện Càn Nguyên Tông chủ sinh lòng nguy cơ, lông tơ chắc dựng thẳng, lập tức liền minh bạch là Diệp Lạc phát hiện hắn. Diệp tiểu hữu chấm đã. Ta là Càn Nguyên. Càn Nguyên Tông chủ hét to. Sợ sơ ý một chút, thật bị Diệp Lạc cho một kiếm xoạt xoạt. Hắn là thừa dịp đêm tối chạy ra ngoài. Muốn đến thỉnh giáo một chút Diệp Lạc. Nhìn xem ẩn thế tông môn có hay không phương pháp có thể để cho tu vi khôi phục. Không nói tu vi khôi phục, liền nói có thể đem hắn thân thể này bột cho giải trừ liền tốt. Ông. Vô thanh vô tức bay tới trường kiếm rừng ở Càn Nguyên Tông chủ chỗ mi tâm, không đủ 1 cm. Trường kiếm thấu tới hàn quang để Càn Nguyên Tông chủ nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy tử vong tại gõ cửa. Hắc ám bên trong, Diệp Lạc chậm rãi đi ra, vây tay, đem trường kiếm thu hồi trong vỏ kiếm. Tông chủ, ngươi đến làm gì? Diệp Lạc chậm rãi mở miệng nói ra. Ngữ khí không quá hiền lành. Ban ngày hắn vốn muốn cùng cái này Càn Nguyên Tông chủ tỉ thí một chút, thứ nhất là vì cẩn tuân sư tôn phân phó, dẫm Càn Đế Đạo Tông, thứ hai là vì xem hắn cực hạn sức chiến đấu tại cái tình trạng gì. Nhưng cái này Càn Nguyên Tông chủ không làm người. Thế mà diễn hắn. Thật có lỗi, Diệp tiểu hữu, ban ngày sự tình, là ta không đúng, bất quá ta cũng là có nỗi khổ tâm, còn xin Diệp tiểu hữu đừng nên trách. Càn Nguyên Tông chủ nhẹ nhàng thở ra, bao hàm áy náy nói. Nỗi khổ tâm. Tông chủ, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, nỗi khổ tâm của ngươi là cái gì? Diệp Lạc ôm trường kiếm, thanh âm lãnh đạm đường. Nghe đến lời này, Càn Nguyên Tông chủ trầm mặc một chút, trên mặt lộ ra vẻ dãy rủa. Do dự hồi lâu sau, Càn Nguyên Tông chủ vẫn là có ý định nói. Không dối gạt Diệp tiểu hữu biết, tu vi của ta đã mất hết, bây giờ ta, chính là một phàm nhân, ban ngày sự tình, ta sợ hai bị ngươi một kiếm nộ sát, cho nên mới ra hạ sách này. Càn Nguyên Tông chủ đem hắn tu vi là như thế nào mất hết sự tình đều nói cho Diệp Lạc nghe. Diệp Lạc nghe xong, lập tức mơ hồ. Đường đường Đông Châu Thánh Địa, Càn Đế Đạo Tông Tông chủ, hiện tại lại là một phàm nhân chi thân. Mà lại nguyên thần vỡ vụn. Không cách nào chữa trị, thẹt bút, hoàn toàn không có cách nào tu luyện, biến thành một cái phế vật. Cái này hắn nên nói cái gì cho phải? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, biết vậy chẳng làm. Sơn Phong, cửa cung điện. Nhìn qua trước mặt Càn Nguyên Tông chủ. Diệp Lạc cảm thấy khó có thể tin. Đường đường Đông Châu Thánh Địa chi chủ. Càn Đế Đạo Tông Tông chủ. Một phương hóa thần cảnh đại năng. Bây giờ thế mà tu vi mất hết, trở thành một phàm nhân tồn tại. Hơn nữa còn dựa vào phàm nhân chi thân, ngạnh sinh sinh giả cường giả, trang 3 tháng. Càn Đế Đạo Tông thế mà không một người phát hiện. Cái này nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng đi. Diệp Lạc hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Càn Nguyên Tông chủ. Tông chủ, đã ngươi một mực ngụy trang, vì sao bây giờ lại chủ động nói với ta những sự tình này? Chẳng lẽ ngươi không sợ ta đem chuyện này tiết lộ cho đại trưởng lão bọn hắn biết? Không đúng. Ngươi là muốn đạt được ta Vô Đạo Tông trợ giúp. Diệp Lạc mở miệng nói ra. Đúng vậy, Diệp tiểu hữu, toàn bộ Đông Châu cũng không có cách nào có thể đến giúp ta, hy vọng duy nhất, chỉ có thể là Vô Đạo Tông. Càn Nguyên Tông chủ giọng thành khẩn nói. Một cái không có tu vi Càn Đế Đạo Tông Tông chủ. Cái này nếu như bị người khác phát hiện, vậy hắn cái này đầu đoán chừng đều muốn khó giữ được, Nghe đến lời này, Diệp Lạc trầm mặc một hồi, sau đó đi tới cửa điện bên ngoài, nhìn qua đầy trời sao trời. Hô hô. Thanh phong quét mà qua, đem hắn áo bảo gợi lên. Sau một lát, Diệp Lạc lên tiếng lần nữa. Ta không giúp được ngươi. Nhưng sư tôn ta có lẽ khả năng giúp đỡ được ngươi. Ta nhập môn đi theo sư tôn tu hành chưa tới nửa năm. Đối với ta vô đạo tông hiểu rõ bất quá một chút điểm, cho nên không biết như ngươi loại này tình huống nên xử lý như thế nào. Nhưng sư tôn ta là vô đạo tông tông chủ, tu vi cao thâm mặt chắc, có lẽ chỉ có sư tôn ta mới có thể giúp được ngươi. Thanh âm vang lên. Càn Nguyên tông chủ kích động lại khiếp sợ. Kích động chính là, có lẽ hắn tình huống thật sự có biện pháp giải quyết. Khiếp sợ là, vô đạo tông thế mà như vậy kinh khủng, Diệp Lạc cường đại, hắn là nhìn ở trong mắt, bình thường hóa thần cảnh sợ cũng không là đối thủ. Nhưng chính là cường đại như vậy tồn tại, thế mà nhập môn chưa tới nửa năm. Càn Nguyên tông chủ vốn cho rằng đã đủ cao nhìn vô đạo tông. Hiện tại xem ra, vẫn như cũng là khinh thường. Diệp tiểu hữu, vậy ngươi nhưng có tôn sư liên hệ biện pháp. Ta muốn cùng tôn sư thấy một lần, chỉ cần có thể cùng tôn sư thấy một lần, vô luận điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng. Càn Nguyên tông chủ cưỡng chế lấy tâm tình kích động nói. Thật có lỗi, sư tôn ta thần long kiến thủ bất kiến vĩ, dưới tình huống bình thường căn bản tìm không thấy. Trừ phi ngươi có thể cùng ta về một chuyến vô đạo tông có lẽ có thể nhìn thấy ta sư tôn. Diệp Lạc lắc đầu. Vậy ta khả năng tùy ngươi đi một chuyến vô đạo tông. Chỉ cần Diệp tiểu hữu ngươi đáp ứng, ngươi muốn thế nào đều được. Càn Nguyên tông chủ cắn răng nói. Hắn là Đông Châu Thánh Địa chi chủ, biết đến tin tức, vượt qua Đông Châu tất cả mọi người. Ngay cả hắn đều đối với hắn tình huống không có cách nào. Như vậy hy vọng duy nhất chỉ có thể là tại vô đạo tông. Chỉ cần có thể khôi phục. Vậy hắn liền có Đông Sơn tái khởi hy vọng. Cho nên vô luận bỏ ra cái giá gì, hắn đều nguyện ý. Một bên Diệp Lạc nghe vậy, không có lập tức đáp ứng, mà là do dự một chút. Có thể là có thể, bất quá bây giờ còn không muốn về tông, ta còn dự định ra ngoài du lịch một phen, sau đó lại về tông. Mà lại ta dự định ngày mai liền rời đi Càn Đế Đạo Tông. Diệp Lạc mở miệng nói ra. Nói thật, hắn còn dự định đi Đông Châu các nơi du lịch một phen, dương hắn vô đạo tông chi danh. Để Đông Châu chúng sinh đều ghi khắc vô đạo tông cường đại, đều ghi khắc hắn sư tôn vĩ ngạ. Lời này vừa nói ra, Càn Nguyên tông chủ không mang theo bất cứ chút do dự nào, trực tiếp mở miệng nói, vậy kính xin Diệp tiểu hữu mang ta lên, ta cùng ngươi du lịch một phen, ta nói thế nào cũng là một phương thánh địa chi chủ, kiến thức được nhiều, cũng có thể giúp ngươi một chút cái gì, chỉ cần có thể tùy ngươi về một chuyến vô đạo tông là được. Cái này, kiến thức phần lớn là nhiều, nhưng là ngươi bây giờ là cái phàm nhân. Xác định sẽ không liên lụy ta. Diệp Lạc ánh mắt mang theo ghét bỏ nhìn xem Càn Nguyên tông chủ. Càn Nguyên tông chủ nhìn ra cái ánh mắt này, lập tức biệt khuất. Nghĩ hắn đường đường Đông Châu Thánh Địa chi chủ. Lúc nào bị người ghét bỏ qua. Nhưng bây giờ, hiện tại hắn bị người chê. Diệp tiểu hữu, ta sẽ không liên lụy ngươi. Ta mang ta lên tọa kỵ của mình, ta tọa kỵ cũng có kim đan cảnh thực lực. Càn Nguyên tông chủ cắn răng nói. Dựa theo lời ngươi nói, ngươi nguyên thần không có. Cùng ngươi tọa kỵ là cớn cũng mất, ngươi là thế nào câu thông tọa kỵ? Dựa vào tình cảm câu thông. Diệp Lạc đống nhiên nghĩ đến điểm này, rất là hiếu kỳ. Ừm. Dựa vào tình cảm, còn có chính là ta tọa kỵ không biết ta tu vi không có sự tình. Vậy nếu là ngươi tọa kỵ biết ngươi tu vi không có thể hay không cũng ghét bỏ ngươi? Càn Nguyên tông chủ. Tạ ơn, có bị mạo phạm đến. Được cờ dô y, không cùng ngươi mất tích, đã ngươi muốn theo ta ra ngoài du lịch, liền thừa dịp bóng đêm đi thôi. Ban ngày ngươi khả năng rất khó ra ngoài, hiện tại lưu lại phong thư, liền đi đi thôi. Diệp Lạc lắc đầu cười một tiếng, nói. Nói xong. Hắn quay người hướng về trong điện đi đến. Chuẩn bị lưu một phong thư cho những cái kia liếm chó, liền rời đi. Càn Nguyên tông chủ còn muốn nói điều gì, có thể nghĩ nghĩ, thừa dịp bóng đêm rời đi, có lẽ cũng là biện pháp tốt nhất. Thế là, hắn cũng chỉ có thể quay người hướng về cung điện của mình trở về. Hai người tại sửa sang lại một phen về sau. Lưu lại hai lá thư, liền thừa dịp bóng đêm rời đi. Thủ vệ đệ tử nhìn thấy Diệp Lạc, cũng không dám ngăn cản, chỉ có thể mặc cho rời đi. Ngày kế tiếp, đại trưởng lão sáng sớm liền hào hứng chạy tới Diệp Lạc cung điện, muốn tìm đến Diệp Lạc tâm sự. Nhưng vừa đến cung điện, căn bản tìm không thấy Diệp Lạc. Cuối cùng tại một phen tìm phía dưới, mới tìm được một phong Diệp Lạc lưu lại thư. Đại trưởng lão mở ra xem, mới biết Diệp Lạc đã rời đi, đi Đông Châu đi du lịch. Diệp tiểu hữu. Ngươi sao có thể nhẫn tâm như vậy vứt bỏ ta mà đi? Đại trưởng lão một buổi sáng sớm, làm cho gọi là một cái quỷ khóc sói gào. Hắn cũng còn chưa kịp hào hào liếm. Cái này không có. Lần tiếp theo muốn gặp được Diệp Lạc, lại không biết là lúc nào. Đáng tiếc a. ngay tại đại trưởng lão thở dài liên tục lúc, một đệ tử ngự kiếm mà đến, mang đến một đạo tin tức. Càn Nguyên tông chủ cũng đi, đồng thời lưu lại một phong thư. Nói rõ mình tu vi không tới nơi tới chốn, cho nên đi theo Diệp Lạc đi, đi du lịch Đông Châu, sau đó cùng theo Diệp Lạc bên trên Vô Đạo tông tu hành. Đồng thời biểu lộ, từ nhiệm vị trí tông chủ, giao cho những người khác chấp trưởng Càn Đế đạo tông. Diệp Lạc mang theo Càn Nguyên tông chủ đường chạy. Đại trưởng lão lần nữa quỷ khóc sói gào. Đáng chết tông chủ. Thế mà nhanh chân đến trước. Mặt ngoài giả bộ như một bộ thanh tâm quả dục, không làm liếm chó dáng vẻ, kết quả lại vụng trộm câu dẫn Diệp tiểu hữu, đơn giản không xứng làm người. Vốn cho rằng Càn Đế đạo tông bên trong, lão phu mới là mạnh nhất liếm chó, không nghĩ tới a, không nghĩ tới a. Tông chủ mới thật sự là giấu ở phía sau liếm chó. Biết vậy chẳng làm a. Đại trưởng lão kêu thảm. Hôm nay lại là bận rộn một ngày, à, cái này, ngày mai bổ canh mới, ngày mai ba canh đặt cơ sở, thứ lỗi, cầu phiếu đề cử, dịu dít anh. Chương 51, Thần Binh Các. Thiên Vũ Sơn bên trên, mây mù lượn lờ, tầng tầng lớp lớp, giống như vô cùng vô tận, cho dù là mắt cháy ánh nắng cũng vô pháp xuyên thấu mây mù. Vô Đạo Tông Sơn môn trên không, Sở Duyên một tay nâng to lớn hồng sắt, một tay cầm huyết hồng sắt trường kiếm, lòng bàn chân dẫm lên pháp mây, áo bào phần phật. Rốt cục trở về. Sở Duyên nhìn xem cái này thuộc về mình tông môn địa giới, một trận chua xót. Kim đan cảnh pháp lực thật sự là quá ít ta. Hắn ra pháp mây, từ mặt kính hồ bay trở về. Trọn vẹn ngừng nghỉ 5 lần, mới bay trở về. Sở Duyên cũng không biết là tình huống như thế nào. Luôn cảm giác cái dương này tựa hồ có linh tính. Khi thì nặng khi thì nhẹ, thật giống như đang cố ý dạy vo hắn như vậy. Sở Duyên ánh mắt dừng lại ở trên tay hắn trên cái dương, trầm mặc một hồi. Vừa nhìn về phía hắn một cái tay khắc trường kiếm màu đỏ ngòm. Khẳng định là thanh kiếm này nổi. Thanh kiếm này khẳng định là cái gì thần binh. Thần binh linh tính dẫn đạo cái dương này biến nặng. Khẳng định là như vậy. Luôn không khả năng là cái này một đống sắt vụn vật nào cũng là thần binh a. Ha ha. Đùa giỡn a. Chính là những này mặt ngoài ảm đạm đồ vật đều là thần binh. Vậy hắn có thể đem cái dương này một ngụm nuốt vào, không mang theo bất luận cái gì nhấm nuốt. Rõ ràng, thần binh chỉ có một kiện. Chính là trên tay hắn thanh trường kiếm này. Sở Duyên ôn nhu nhìn xem trên tay hắn thanh này trường kiếm màu đỏ ngòm. Pháp lực điều động, rót vào trong đó. Ông! Trường kiếm màu đỏ ngòm ầm vang phát ra hồng quang, chiếu sáng toàn bộ sân môn. Hào kiếm! Hào kiếm! Quả nhiên là hào kiếm! Sở Duyên liên tục nói. Tâm tình 10 phần vui vẻ. Có cái này thần binh, hắn còn không phải đánh đầu thằng đó. Đến lúc đó khôi phục lại nguyên anh cảnh, tăng thêm cái này thần binh. Kia quả nhiên là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Từ cầm trong tay thần binh bắt đầu vô địch. Bất quá Sở Duyên rất hiếu kỳ. Vì cái gì hắn thanh này trường kiếm màu đỏ ngòm bên trên không thể lưu lại là cấn. Hắn từ luyện khí cảnh giai đoạn trước cơ sở tu luyện pháp quyết trông được từng tới. Bất kỳ pháp bảo nào cũng phải cần khắc vào tự thân là cấn, mới có thể cùng pháp bảo tâm ý tương thông, đem pháp bảo uy lực phát huy đến lớn nhất. Sở Duyên lại không cách nào tại thanh này trường kiếm màu đỏ ngòm bên trên lưu lại là cấn. Chính Sở Duyên cũng không hiểu rõ vì cái gì. Chà nờ dê lẽ lại này huyết sắc trường kiếm không phải pháp bảo gì. A, nói đùa cái gì? Không phải pháp bảo làm sao lại rót vào pháp lực liền phát ra như thế hào quang chói sáng. Khẳng định là pháp bảo này phẩm giai quá cao, còn không đồng ý ta, về sau dùng nhiều pháp lực ôn dưỡng một chút, nhất định có thể tán thành ta. Chứ không nên nghĩ nhiều như vậy, đem những này sắt vụn tìm một chỗ buông xuống lại nói. Cũng không biết Trương Hàn thế nào. Sở Duyên âm thầm nghĩ đến. Sau một khắc, Sở Duyên không nghĩ nhiều nữa, tay nâng to lớn hồng sắt, lại lần nữa dựng lên pháp mây, hướng phía trong tông bay đi. Tiến vào tông môn đại điện quảng trường lúc, Sở Duyên cố ý dùng thần thức quét một vòng. Phát hiện Trương Hàn vẫn như cũ đợi tại truyền pháp điện mở sách. Cái này khiến Sở Duyên cảm thấy kỳ quái sau khi, cũng không nói cái gì, mà là hướng phía sau sườn núi phương hướng bay đi. Vô Đạo tông bên trong đại điện có thật nhiều. Từ đại điện quảng trường bắt đầu từng dãy tất cả đều là điện đường. Một mực lan tràn đến tiếp cận sau sườn núi chỗ mới tính kết thúc. Chỉ bất quá đại bộ phận đều điện đường đều là quan bế. Chỉ có truyền pháp điện mở ra. Đừng hỏi vì cái gì. Hỏi chính là Sở Duyên chưa từng có đi thu thập qua bất luận cái gì tài nguyên, những cái kia điện đường đều là trống không, tự nhiên tất cả đều là quan bế trạng thái. Giờ phút này Sở Duyên tới địa phương, chính là tới gần sau sườn núi một tòa điện đường. Cùng nói là cung điện, chẳng bằng nói là một tòa lầu các. Một tòa 10 phần cổ phác lầu các. Lầu các mặt ngoài đều do một loại cây gỗ chế tạo thành, không giây phút nào lộ ra một cỗ khí tức cổ xưa, tựa hồ tòa này lầu các truyền thừa trên vạn năm. Chính là chỗ này a. Sở Duyên rơi xuống lầu các trước đó, lòng bàn chân pháp mây tự động tiêu tán. Hắn đem hòm sắt để xuống, lúc này mới đánh giá Lầu Cát. Dựa theo hệ thống cho hắn tông môn giới thiệu đến xem. Nơi này chính là Vô Đạo Tông cất giữ thần binh pháp bảo địa phương. Tên là Thần Binh Các. Không thể không nói, hệ thống này cho tông môn, vẫn là đáng tin cậy. Nhìn một cái, nhìn một cái. Cái này Lầu Cát, nhìn thật đúng là giống chuyện như vậy. Hướng bên trong nhét một chút đồng nát sát vụn. Nói bên trong đặt vào đều là thần binh, tuyệt đối có người tin tưởng. Sở Duyên hài lòng nhẹ gật đầu, điều động pháp lực, câu thông Vô Đạo Tông đại trận trận đồ, đem phong ấn lại thần binh các địa phương giải ra. Dậm chân đi vào thần binh các bên trong. Tại đi tới trong nháy mắt, liền có thể nghe được một cỗ kỳ kỳ quái quái hương vị. Mùi vị kia Sở Duyên nói không ra. Chính là có chút kỳ quái. Phảng phất mỗi thân cây cối mục nát hương vị, nhưng lại có chút không giống. Sở Duyên lắc đầu, nhìn về phía trước. Đi vào Lầu Các về sau liền có một con đường xuất hiện, hai bên đường từng tòa lõm hình bệ đá xây cất. Mỗi tòa bệ đá ở giữa đều cách xa nhau chi nở mẹ tờ, không nhiều một ly, cũng không ít một ly, tựa hồ là có một loại nào đó ngụ ý. Một mực đi về phía trước. Sở Duyên đếm kỹ lấy những này bệ đá. Khoảng chừng trên trăm tòa. Cất giữ những này sắt vụn là đầy đủ. Sở Duyên một đường đi đến cuối cùng. Chỉ gặp cuối cùng cũng có một tòa bệ đá. Chỉ là tòa này bệ đá so cái khác bệ đá càng lớn hơn không chỉ một lần, lại tại cuối cùng trung tâm, không giống cái khác bệ đá, đều là tại hai bên đường. Sở Duyên tại đại khái xem một phen về sau, liền không có lại điều nghiên, mở ra hồng sắt. Pháp lực giống như thủy triều tuôn ra, đem bên trong những cái kia ảm đạm vũ khí tất cả đều bỏ vào trên bệ đá. Mỗi một tòa trên bệ đá đều thả một kiện vũ khí. Rất nhanh, Sở Duyên liền đem vũ khí tất cả đều thả xong. Còn có vài tòa bệ đá trống không. Bất quá Sở Duyên cũng không có ép buộc chứng, chỉ là quét mắt một chút, liền hài lòng rời đi. Thỏa thỏa. Về sau cái này thần binh các cũng có thể lấy ra lắc lư người. Hắn cách mạnh lên trên đường lại tiến một bước. Đi trước cùng kia trung thực đồ đệ Trương Hàn nói một tiếng, để hắn cũng không có việc gì đến thần binh các dạo chơi, miễn cho mỗi ngày đọc sách, đem người đều cho thấy choáng. Sở Duyên thì thầm hai tiếng. Thân ảnh khẽ động, nhẹ lướt đi, tiêu sái như gió. Sở Duyên không biết là, sau khi hắn rời đi. Toàn bộ thần binh các đều loạn cả lên. Nguyên bản kia từng kiện ảm đạm không ánh sáng binh khí như là khôi phục, phát ra lên hào quang chói sáng, một cỗ uy thế kinh khủng bay lên. Cỗ này cỗ uy thế đụng vào nhau, giống như là tại tương đối cái gì. Sau một lát, tất cả vũ khí tất cả đều bà tờ đầu chuyển động, lẫn nhau trao đổi lấy vị trí. Nơi này chẳng cảnh, liền phảng phất. Cương đại binh khí, đang bức bách nhỏ yếu binh khí thoái vị. Mười phần huyền diệu một màn. Cuối cùng rơi vào vị trí cao nhất. Giống như chúng binh chi vương, là một mặt cũ nát cổ đồng kính, trên mặt kính tản ra trận trận kim quang. Tại vị đưa sắp xếp hoàn tất về sau, tất cả binh khí lần nữa thu liễm các loại quan mang, một lần nữa biến thành ảm đạm không ánh sáng dáng vẻ. Thân vật tự hối. Câu phiếu đề cử. Chương 52, Sư Tôn, ta đã hiểu. Thiên Bụ Sơn, Vô Đạo Tông. Chuyến pháp điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Thỉnh thoảng có trang sách lật qua lật lại thanh âm vang lên. Chỉ gặp Trương Hàn ngồi tại nơi hẻo lánh. Tay nâng một quyển sách, an tĩnh đọc lấy. So với hơn 3 tháng trước Trương Hàn. Giờ này khắc này Trương Hàn trên thân nhiều hơn một chút vận vị. Không thể nói những này vận vị đến từ cái gì. Nhưng những này vận vị lại làm cho Trương Hàn trên người loại kia ôn hòa khí tức trở nên rõ ràng hơn, khiến cho hắn giống như hóa thân thành một tôn nho tiên, không dính khói lửa trần gian. Bản này cao cấp trận pháp bách khoa toàn thư, đều sắp bị ta xem xong, góp nhặt năng lượng, hẳn là đầy đủ ta duy nhất một lần đột phá đến nguyên anh cảnh. Trương Hàn chậm rãi cầm trên tay thư tịch buông xuống, thấp giọng nỉ non vài câu. Hắn người mang trời sinh trận tâm. Không cần tu luyện. Chỉ cần nghiên cứu trận pháp, bố trí trận pháp, liền có thể từ thiên địa bên trong cướp đoạt năng lượng để mà tự thân tu vi đột phá. Nghiên cứu bố trí trận pháp càng nhiều, đột phá được tự nhiên càng nhanh. Chỉ bất quá Trương Hàn cũng không có làm như vậy. Hắn đem nghiên cứu trận pháp cướp đoạt mà đến năng lượng tất cả đều tích xúc tại trận tâm bên trong. Xúc mà không phát. Chờ đợi thời cơ. Nhất cổ tác khí đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Đừng hỏi vì cái gì làm như vậy. Hỏi chính là muốn cho sư tôn một kinh hỉ. Trương Hàn khắc sâu ghi khắc lấy sư tôn với hắn ân tình. Không giây phút nào đều đang nghĩ lấy báo đáp sư tôn. Mà muốn báo đáp sư tôn, kia phương pháp tốt nhất, không ai qua được tự thân tu vi mạnh lên, để sư tôn cảm thấy an ủi. Hắn hiện tại mặt ngoài vẫn là một phàm nhân chi thân. Đến lúc đó nhất cổ tác khí đột phá đến nguyên anh cảnh hóa thần cảnh, thậm chí là độ kiếp cảnh. Tin tưởng đến lúc đó sư tôn nhất định sẽ cảm thấy vui mừng. Trương Hàn nghĩ đến ngày đó, cặp kia không hề bận tâm đôi mắt liền nổi lên từng tia chờ mong. Đúng lúc này, ngoài điện một đạo mờ mịt hư ảo, như xa như gần thanh âm truyền tới. Hàn Nhi, nghe được thanh âm này, Trương Hàn đỗng nhiên thân thể chấn động, lấy lại tinh thần, cầm trên tay thư tịch thận trọng thả lại nơi hẻo lánh. Tại cất kỹ về sau, Trương Hàn lúc này mới đứng lên, nhìn phía ngoài điện. Chỉ gặp Sở Duyên bước trên mây mà đến, áo bào phần phật, tóc đen phiêu động, khuôn mặt lạnh nhạt, giống như một tôn vô thượng trích tiên, chậm rãi đi đến. Đệ tử Trương Hàn bái kiến sư tôn. Trương Hàn trong lòng lửa nóng, mang mênh mông tâm tư, hướng phía Sở Duyên thật sâu cúi đầu, làm một đại lễ. Nếu không có sư tôn, liền không hôm nay hắn. Khả năng hắn bây giờ còn đang cái kia phàm tục trong gia tộc, xung làm một cái phế vật nhân vật. Cố gắng sau khi chết, gia tộc sẽ còn thương nghị, muốn hay không đem hắn danh tự gỡ ra gia phả, để tránh dơ bẩn gia tộc chi danh. Hắn có thể có hôm nay đều là bái sư tôn ban tạo. Luận cảm kích, không thể nghi ngờ sư tôn là xếp ở vị trí thứ nhất. Hắn Trương Hàn biểu thị, đời này kiếp này, phải thật tốt báo đáp sư tôn. Đi vào trong điện Sở Duyên cũng không biết mình cái này nhị đồ đệ nội tâm nhiều như vậy hí, tư thái tùy ý đi đến. Hàn Nhi không cần đa lễ, vi sư gặp ngươi ngày đêm lợi tại chuyển pháp điện bên trong, chuyên tới để nhắc nhở ngươi một tiếng, đọc sách tuy tốt, nhưng ngàn vạn muốn lấy thân tâm làm trọng. Nếu là bởi vì đọc sách cũng hoang phế thân thể, cái này cũng không đáng giá. Hàn Nhi, ngươi khả năng minh bạch. Sở Duyên chắp hai tay sau lưng, đi đến tên đồ đệ này trước mặt, ngự trọng tâm trường nói. Lời này vừa nói ra, Trương Hàn càng thêm cảm động. Nhìn một cái, nhìn một cái. Cái gì gọi là sư tôn? Cái này kêu là sư tôn. Chuyên môn tới tìm hắn, chỉ là vì để hắn nhiều chú ý thân thể. Đến này sư tôn, đời này không tiếc. Sư tôn. Đệ tử minh bạch. Chỉ là truyền pháp điện bên trong thư tịch đều là tối nghĩa khó hiểu chi thư. Đệ tử muốn lý giải, chỉ có thể hao tổn nhiều tâm trí quan sát. Sư tôn quan tâm đệ tử chi ý, đệ tử hiểu được, đệ tử ở đây đa tạ sư tôn quan tâm. Trương Hàn cưỡng chế lấy mênh mông nỗi lòng, thi lễ một cái, nho nha nói. Đứng tại kia Sở Duyên nghe vậy, sửng sốt một chút. Truyền pháp điện bên trong sách đều là tối nghĩa khó hiểu chi thư. Ha ha! Một cân một lạng sách, ngươi lại còn nói tối nghĩa khó hiểu. Bất quá cũng đúng. Mù viết sách, tất cả đều là giả, có thể nhìn hiểu mới là lạ. Nói tối nghĩa khó hiểu, cũng là bình thường. Bất quá, Sở Duyên quan tâm, cũng không phải có thể nhìn hiểu hay không. Mà là hắn sợ cái này trung thực đồ đệ sách giả đã thấy nhiều, đem người cho thấy choáng. Sở Duyên trái lo phải nghĩ, từ trong ngực móc ra một quyển sách, đưa cho Trương Hàn. Quyển sách này ngươi cầm, ngày bình thường không có việc gì liền nhiều nghiên cứu quyển sách này. Sở Duyên đưa cho Trương Hàn quyển sách này, đối với Sở Duyên tới nói, thế nhưng là bảo bối. Chính là quyển kia luyện khí cảnh giai đoạn trước cơ sở tu luyện pháp quyết giảng giải. Không có cách nào. Sở Duyên thật sự là lo lắng cái này trung thực đồ đệ nhìn nơi này sách giả đã thấy nhiều, đem người cho thấy choáng. Chỉ có thể đem mình chân tàng quyển sách này cho cái này trung thực đồ đệ. Dù sao cái này trung thực đồ đệ không có linh căn, không thể tu luyện. Để cái này trung thực đồ đệ nhiều nghiên cứu một chút thật sách cũng không có việc gì. Trương Hàn thành thành thật thật tiếp nhận thư tịch, cầm lên nhìn thoáng qua. Lập tức, người khác choáng váng. Cái gì đồ chơi? Luyện khí cảnh giai đoạn trước cơ sở tu luyện pháp quyết giảng giải. Đặt vào nơi này nhiều như vậy như bức hông hông sách không nhìn, sư tôn để cho ta nhìn loại sách này. Trương Hàn còn muốn hỏi thứ gì? Sở Duyên lại trực tiếp khoát tay áo, ra hiệu Trương Hàn không cần lên tiếng. Cuốn sách này, để ngươi nhìn nhiều nhìn chính là. Mặt khác, ta tông thần binh các đã mở ra, ngươi nếu là nhàn rỗi, nhưng tiến về thần binh các nhìn qua, thần binh các bên trong cất giữ lấy, đều là một chút ta vô đạo tông lưu truyền xuống khoáng thế thần binh. Nếu ngươi có cơ duyên có thể được đến trong đó một kiện thần binh tán thành đi theo, đối ngươi như vậy con đường tu tiên, cũng là rất có ích lợi. Sở Duyên chậm rãi mở miệng nói ra. Nói xong. Hắn quay người hướng phía truyền pháp điện đi ra ngoài. Đến cũng đội vàng, đi cũng đội vàng. Chỉ bất quá so ra lúc vui vẻ, lúc rời đi tâm tình liền chẳng ra sao cả tốt. Tới một chuyến, ném đi một bản hắn dùng tiền mua được bí tịch. Bệnh thiếu máu. Sở Duyên phiền muộn, dự định đến hậu sơn nằm. Phơi nắng mặt trời hóa giải một chút tâm tình. Về phần Trương Hàn, tại đang đứng tại nguyên chỗ, trong tay bưng lấy bản này luyện khí cảnh giai đoạn trước cơ sở tu luyện pháp quyết giảng giải ngẩn người đâu. Sư tôn. Sư tôn đây là ý gì? Truyền pháp điện bên trong một đống đỉnh tiêm bí tịch pháp điện, thậm chí không hiện trực chỉ bí mật bất truyền cấp bậc thư tịch. Sư tôn không cho hắn đi nhìn nhiều những sách vở kia, ngược lại để hắn nhìn nhiều bản này luyện khí cảnh giai đoạn trước cơ sở tu luyện pháp quyết giảng giải, đó là cái có ý tứ gì? Ôm mê mang tâm thái. Trương Hàn mở ra quyển sách này, nhìn một lần. Loại này cấp bậc sách, đối với hắn mà nói, không có bất kỳ cái gì áp lực, chỉ là bỏ ra thời gian một nén nhang, hắn liền xem hết cả vốn. Chỉ là Trương Hàn vẫn như cũ không hiểu. sư tôn đến tột cùng là có ý gì? Quyển sách này không có bất kỳ cái gì kỳ quái chỗ. À, duy nhất kỳ quái chỗ, chính là loại này luyện khí cảnh giai đoạn trước cơ sở tu luyện pháp quyết sách, thế mà còn có giảng giải bản. Nhìn loại sách này, không phải có mắt là được à? Cần phải giảng giải bản à? Có thể sử dụng lấy giảng giải bản, kia phải là dạng gì phế vật à? Trương Hàn mê mang một chút, ánh mắt nhìn qua thư tịch bìa chữ. Luyện khí cảnh giai đoạn trước cơ sở tu luyện pháp quyết giảng giải. Cơ sở. Cơ sở. Và anh. Đột nhiên, Trương Hàn não hải chấn động, đập đi lên. Sư tôn. Ta đã hiểu. Chương 53, kém chút bị trộm tới làm thú cưới. Vô đạo tông, truyền pháp điện bên trong. Trương Hàn hai mắt lóe ra tinh quang, trong lòng một mảnh thanh minh. Hắn đã hiểu. Hắn hiểu sư tôn ý tứ. Luyện khí cảnh giai đoạn trước cơ sở tu luyện pháp quyết giảng giải. Cơ sở tu luyện. Sư tôn là để hắn chú trọng cơ sở tu luyện. Hắn những ngày này, một mực tại nghiên cứu các loại cao cấp phức tạp trận pháp, dùng cái này thu hoạch được rất nhiều năng lượng. Trong đó hắn nghiên cứu trong trận pháp, không hiện có thời kỳ thượng cổ trận pháp. Nhưng hắn đối với thượng cổ thời kỳ trận pháp cơ sở, nhưng không có học qua nửa điểm. Một mực tại hướng cao cấp trận pháp học tập nghiên cứu. Sư tôn đây là lo lắng hắn cơ sở không chặt chẽ, tương lai đường sẽ đi không dài. Cho nên lúc này mới cho hắn như thế một quyển sách, nhắc nhở hắn phải chú ý cơ sở tu luyện. Không phải luôn không khả năng là sư tôn muốn đi nhiều học tập một chút luyện khí cảnh giai đoạn trước cơ sở tu luyện pháp quyết à? Sẽ không thực sự có người dạng này cảm thấy a? Không thể nào, không thể nào. Sao lại có thể như thế đây? Rõ ràng là hoàn toàn không thể nào. Trương Hàn hít sâu một hơi, đem bản này luyện khí cảnh giai đoạn trước cơ sở tu luyện pháp quyết giảng giải để xuống. Hắn quay người tại thư tịch bên trong tìm kiếm. Rất nhanh, hắn đã tìm được liên quan tới thời kỳ thượng cổ trận pháp tu luyện cơ sở sách. Trương Hàn không có qua nở nhiều như vậy, một đầu liền vào sách đống bên trong đi. Về phần sư tôn nói cái gì thần binh các? Trương Hàn căn bản không muốn đi. Cái gì thần binh có thể so sánh sách đẹp mắt? Hắn Trương Hàn cũng không tiếc vu dùng thần binh pháp bảo. Ân, hắn Trương Hàn nói, tuyệt không đi xem cái gì thần binh không thần binh. Hắn chỉ thích tại truyền pháp điện đọc sách. Hắn tuyệt không đi cái gì thần binh các. Nếu là hắn đi, không có khả năng. Nếu là hắn đi, vậy hắn có thể làm trận đem truyền pháp điện sàn nhà đều ăn. Trương Hàn yên lặng chen vào lá cờ, cầm sách lên tịch, lần nữa say đắm ở trong đó. Cùng lúc đó, Đông Châu, nào đó một tòa thành trì trong khách sạn. Diệp Lạc cùng Càn Nguyên Tông chủ ngay tại nghỉ ngơi. Diệp Lạc vẫn như cũ là kia một thân cách ăn mặc, thanh lưu hạc mây bảo lấy thân, ôm trường kiếm, lông mi mấy sợi sợi tóc đem hắn đôi mắt ché lấp, khiến người thấy không rõ ánh mắt của hắn, khí chất tràn đầy thần bí cùng đạm mạc. Giống như một tôn trên trời kiếm tiên, đứng ngạo nghễ thế gian. So với Diệp Lạc, bên cạnh Càn Nguyên Tông chủ liền thảm nhiều. Trên người áo bào rách rựa y, không ít lông vũ còn cắm ở áo bào bên trên. Trên mặt bẩn thỉu, giống như là vừa mới kinh lịch một trận đại chiến. Diệp Lạc nhìn xem bên cạnh ngồi Càn Nguyên Tông chủ, không để lại dấu vết cách xa một khoảng cách, trong mắt mang theo tràn đầy ghét bỏ. Không phải ta nói, Càn Nguyên Tông chủ, ngươi đến cùng đối ngươi tọa kỵ làm qua một chút cái gì? Làm sao tọa kỵ của ngươi một biết ngươi tu vi mất hết, liền điên cuồng phản kháng? Diệp Lạc hơi bất đắc dĩ mở miệng hỏi. Hắn cùng Càn Nguyên Tông chủ vốn đang tại cưỡi một con to lớn tiên hạc, dự định đi trước Đông Châu biên cảnh nhìn xem. Kết quả trên đường, hai người tại trò chuyện liên quan tới Càn Nguyên Tông chủ tu vi mất hết sự tình, bị con tiên hạc kia nghe được. Kia tọa kỵ tiên hạc trở mặt tại chỗ, khiến cho cùng Càn Nguyên Tông chủ lớn bao nhiêu thủ, điên cuồng công kích Càn Nguyên Tông chủ, còn muốn cưỡi Càn Nguyên Tông chủ. Nếu không phải Diệp Lạc xuất thủ, chỉ sợ Càn Nguyên Tông chủ hiện tại cũng biến thành một con tiên hạc tọa kỵ. Ta đây cũng không biết ta, cái này tiên hạc ban đầu là ta cưỡng ép chấn áp trộm tới tọa kỵ, ta coi là lâu như vậy đi qua, ta cùng hắn cũng coi như tình cảm thâm hậu, không nghĩ tới hắn thế mà muốn bắt ta khi nó tọa kỵ. Càn Nguyên Tông chủ quần áo tả tơi, khóc không ra nước mắt nói. Chính hắn đều là một bức. Người dám tin tưởng. Đường đường Đông Châu Thánh Địa Càn Đế Đạo Tông tiền nhiệm tông chủ, thế mà kém chút bị một con tiên hạc trộm tới làm thú cưới. Ngươi a ngươi, nhân quả báo ứng thôi. Diệp Lạc lắc đầu, lười nhác nói thêm gì nữa. Đừng nói những thứ này, Diệp tiểu hữu, có tiền không? Càn Nguyên Tông chủ dị thường lúng túng nói. Không có, duy nhất một lượng bạc lúc trước lưu lại, cái này bạc đã cho khách sạn này, không phải ngươi ta có thể ngồi ở chỗ này. Huống hồ, ta mang tiền làm gì? Ngược lại là ngươi, ngươi đòi tiền làm gì? Diệp Lạc cổ quái mở miệng nói. Mua quần áo a, ta bộ quần áo này, cái này có thể đi ra ngoài. Càn Nguyên Tông chủ bất đắc dĩ nói một câu. Ngồi ở phía xa Diệp Lạc túi đầu quan sát một chút Càn Nguyên Tông chủ. Quần áo tả tơi. dơ giấy bẩn thỉu không thôi. Nói là tên ăn mày đoán chừng đều có người tin tưởng. Ngươi một cái Càn Đế đạo tông tông chủ, không có tiền. Diệp Lạc khỏe miệng có chút run rẩy. Không có tiền, tu tiên giả trên thân ai sẽ mang tiền, trên người của ta linh thạch ngược lại là có không ít, nhưng những cái kia đều tại trên túi chứa vật mặt, túi lượng đồ này bị ta thiết hạ cấm chế, không phải ta bản nhân, cưỡng ép mở ra, túi chứa vật sẽ tự hủy. Càn Nguyên tông chủ nói nói, lần nữa khóc không ra nước mắt. Lời này vừa nói ra, Diệp Lạc trầm mặc, ngồi ở chỗ đó, lời gì cũng không nói. Thanh Phong từ tới, đem hắn hai đầu lông mày mấy sợi sợi tóc gợi lên. Bầu không khí lập tức liền ngưng kết lại. Qua hồi lâu, cho nên, ngươi bây giờ muốn làm sao bây giờ? Chấp nhận điểm, mặc ngươi bộ quần áo này, ta dẫn ngươi đi Đông Châu biên cảnh lại nghĩ biện pháp. Diệp Lạc vẫn là không nhịn được dẫn đầu phá vỡ phần này yên tĩnh, mở miệng nói ra. Không được, không được, ta vợ ơn ở con ở muốn mặt, nói thế nào cũng muốn trước tiên đem quần áo đổi xong lại đi. Càn Nguyên tông chủ lắc đầu cự tuyệt. Vậy ngươi phải làm sao? Diệp Lạc lắc đầu hỏi một câu. Nghe đến lời này, Càn Nguyên tông chủ không nói gì, ánh mắt sâu kín nhìn xem Diệp Lạc. Ánh mắt kia, thấy Diệp Lạc đều nổi da gà. Không phải, ngươi dùng cái ánh mắt này nhìn ta làm gì? Diệp Lạc nhịn không được lên tiếng. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có hai cái biện pháp, một cái chính là đi cướp ít tiền, một cái khác chính là đi trộm. Khu khu, đi cả một kiện đẹp mắt một chút quần áo tới. Càn Nguyên tông chủ rỗi ra hai đầu ngón tay, ngữ trọng tâm trường nói. Hắn ý tứ rất rõ ràng. Để Diệp Lạc đi cho hắn nghĩ một chút biện pháp. Diệp Lạc quả quyết cự tuyệt. Không đi. Muốn đi chính ngươi đi, ta gánh không nổi người kia. Diệp Lạc từ chối thẳng thắn. Nếu như bị hắn sư tôn biết, sợ là muốn đánh gãy hắn chân. Đường đường ẩn thế tông môn vô đạo tông đại đệ tử, thế mà đi đi trộm cả tờ sự tình. Càn Nguyên tông chủ thấy thế, chỉ có thể bất đắc dĩ khoát tay, mình lén lút đi ra ngoài. Diệp Lạc cũng không có đi qua nở, từ trong ngực móc ra một viên cổ phát chìa khóa, nhìn kỹ. Cái này mai cổ phát chìa khóa, đúng là hắn sư tôn lần trước đưa tặng cho hắn. Sư tôn từng nói rõ, chìa khóa bên trong ẩn chứa một loại nào đó đại cơ duyên, để hắn hảo hảo lĩnh ngộ. Bởi vì gần nhất sự tình bận rộn, hắn không rảnh lĩnh ngộ. Hiện tại ngược lại là rút ra công phu đến hảo hảo nhìn một chút. Diệp Lạc nhìn ra được, cái này chìa khóa có được một cỗ đạo vận, nhưng là hắn xem không hiểu, cái này chìa khóa bên trong đến cùng có cái gì cơ duyên. Nhưng đây là hắn sư tôn chính miệng nói tới. Chìa khóa bên trong khẳng định là có cơ duyên. Đang lúc Diệp Lạc muốn dùng xem trời thuật nhìn một cái này chìa khóa lúc, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào. Diệp Lạc thu hồi chìa khóa, ôm trường kiếm đi đến cửa khách sạn nhìn thoáng qua. Chỉ gặp một thân ảnh chật vật không chịu nổi chạy thục mạng, sau lưng mấy người đang đuổi trục. Đạo thân ảnh này, làm sao như thế nhìn quen mắt? Càn Nguyên tông chủ. Chương 54, nguyên lai vô đạo tông truyền thừa 3 và 5. Thành trì trong khách sạn. Nhìn qua trước mặt thở hồng hộc Càn Nguyên tông chủ, Diệp Lạc cảm thấy không còn gì để nói. Đường đường Đông Châu Thánh Địa chủ nhân đời trước, mặc dù không có tu vi, nhưng là cũng khẳng định so với người bình thường mạnh a. Đi cầm bộ y phục, thế mà còn có thể bị người phát hiện. Còn bị một đám người đuổi theo đánh. Nếu không phải hắn xuất thủ, có trời mới biết sẽ phát sinh một chút cái gì. Nghĩ đến cái này, Diệp Lạc liền không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Càn Nguyên tông chủ, y phục này là cầm không đến, không bằng chúng ta bây giờ liền lên đường tiến về Đông Châu biên cảnh a. Diệp Lạc mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, Càn Nguyên tông chủ liền vội vàng lắc đầu. Túi đầu nhìn một chút xiêm y của mình. Để hắn mặc cái này rách dưới y phục ra ngoài. Hắn là thật nóng nảy đến hoảng. Không, không được, không như Diệp tiểu hữu ngươi liền thay ta đi một chuyến a. Càn Nguyên tông chủ nói xong, ánh mắt lấp lánh nhìn xem Diệp Lạc, chờ mong Diệp Lạc đáp ứng. Để chính hắn đi cầm, hắn thật sự là lấy không được a, vài phút liền bị người phát hiện. Không được. Diệp Lạc quả quyết cự tuyệt. Diệp tiểu hữu, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta lập tức đem ta Càn Nguyên tông chủ bí mật bất truyền một trong dạy cho ngươi. Càn Nguyên tông chủ cắn răng nói. Diệp Lạc nghe vậy, càng là lắc đầu cười một tiếng. Càn Nguyên tông chủ, ngươi cảm thấy ta tông hội thiếu khuyết bí tịch pháp điển sao? Ta không có nói ngoa, ta tông truyền pháp điện nội tình, đủ để so sánh toàn bộ Đông Châu. Ta muốn cái gì pháp quyết sẽ không có, chỉ ở tại ta có nguyện ý học hay không thôi. Diệp Lạc trầm dai nói. Nói đùa. Nhà hắn truyền pháp điện, muốn cái gì công pháp sẽ không có. Ngồi ở một bên Càn Nguyên tông chủ rõ ràng không tin cái này tà. Hắn thấy, vô đạo tông coi như nội tình lại sâu, cũng không có khả năng tất cả phương diện công pháp đều có. Nhất định có nhiều chỗ có thiếu hụt. Càn Đế đạo tông dù nói thế nào, đều là Đông Châu Thánh Địa. Nhất định có một ít phương diện, là bọn hắn Càn Đế đạo tông càng hơn một bậc. Diệp tiểu hữu, ta Càn Đế Đạo Tông có tốc tự bí quyết, thuộc về bí mật bất truyền danh sách, lịch đại chỉ có tông chủ mới có thể học tập, phương pháp này mười phần thâm ảo. Càn Nguyên Tông chủ tinh tế nói, rõ ràng muốn dụ hoặc Diệp Lạc. Diệp Lạc nghe vậy, sửng sốt một chút tử, ngơ ngác nhìn Càn Nguyên Tông chủ. Ngươi nói, là tốc tự bí quyết. Mở đầu có phải hay không một đoạn như vậy, nhanh cực hạn, cũng có thể hủy thiên diệt địa. Diệp Lạc mang theo nghi ngờ mở miệng nói ra. Lần này đến phiên Càn Nguyên Tông chủ ngây ngẩn cả người. Cái này không phải liền là hắn Càn Đế Đạo Tông bí mật bất truyền một trong sao. Cái này Diệp Lạc là thế nào biết đến? Càn Nguyên Tông chủ một mặt mê mang. Diệp tiểu hữu, ngươi là thế nào biết tốc tự bí quyết? Càn Nguyên Tông chủ hỏi ngược lại. Bản này bí quyết ta tông truyền pháp điện bên trong có nha, ngay tại dựa vào tây một điểm trong góc, liền ném lấy quyển sách này đâu. Diệp Lạc thuận miệng nói. Càn Nguyên Tông chủ. Ta Càn Đế Đạo Tông bí mật bất truyền, thà Vô Đạo Tông cũng có. Hơn nữa còn là nhét nơi hẻo lánh ca y chu nở dê loa y kia. Thà quá mức. Càn Nguyên Tông chủ cắn răng, không tin tà mở miệng. Ta Càn Đế Đạo Tông có nhất pháp quyết, tên là Đại Vẫn Diệt Táng Thuật, phương pháp này uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, bị ta tông phụng làm bí mật bất truyền, chỉ vì phương pháp này sử xuất, trong vòng phương viên trăm dặm đều không sinh cơ, hữu thương thiên hòa. Cái này a, ta Vô Đạo Tông cũng có, phía nam nơi hẻo lánh đút lấy đâu. Ta Càn Đế Đạo Tông có nhất pháp quyết, tên là Truy Tiên Kiếm Thuật, là có, ta Vô Đạo Tông đều có, đều là nhét nơi hẻo lánh. Ta Càn Đế Đạo Tông có nhất pháp quyết. A, bản này cũng có. Càn Nguyên Tông chủ. Làm sao cái gì cũng có. Càn Nguyên Tông chủ lộn xộn. Hắn có chút hoài nghi, Càn Đế Đạo Tông tiền thân có phải hay không xuất từ Vô Đạo Tông, kỳ thật Vô Đạo Tông là Càn Đế Đạo Tông tổ đỉnh đúng hay không? Diệp tiểu hữu, xin hỏi ngươi Vô Đạo Tông lịch sử đến cùng thâm hậu cỡ nào? Càn Nguyên Tông chủ miễn cưỡng cười nói. Một bên Diệp Lạc nghe vậy, nhíu mày. Hắn đối Vô Đạo Tông lịch sử cụ thể nhưng cũng không biết đến. Liên quan tới Vô Đạo Tông thượng cổ lúc đến cùng đến cỡ nào sáng chói cũng không biết được. Kỳ thật ta đối Vô Đạo Tông lịch sử cũng không phải hiểu rất rõ, chỉ biết là tông môn trưởng bối đều đã phi thăng, sư tôn là ta Vô Đạo Tông người cuối cùng, cách phi thăng đã không xa, tông môn xuất thế chỉ là vì tìm kiếm truyền nhân truyền thừa Vô Đạo Tông. Đương nhiên, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai ta chính là Vô Đạo Tông tông chủ. Diệp Lạc trầm giai nói. Kia Diệp tiểu hữu, ngươi nhưng có cái gì tôn sư ban thưởng đồ vật? Ta kiến thức cũng tạm được, nếu để cho ta xem một chút, nói không chừng ta có thể nhìn ra Vô Đạo Tông lịch sử. Càn Nguyên Tông chủ cắn răng nói. Nghe đến lời này, Diệp Lạc hơi sững sờ. Sư tôn ban thưởng cho hắn đồ vật. Sư tôn vẫn luôn là dạy bảo hắn ngộ đạo, rất ít ban thưởng cho hắn đồ vật đi. Không đúng, chiếc chìa khóa kia. Diệp Lạc từ trong ngực đem cái kia thanh cổ phát chìa khóa móc ra, đưa cho Càn Nguyên Tông chủ. Càn Nguyên Tông chủ, đây là sư tôn ta duy nhất ban thưởng cho vật phẩm của ta. Sư tôn từng nói, đây là một vị trí cường giả vật phẩm, sư tôn tới đấu pháp, hơn một chút mới thu được này chìa. Sư tôn đem này chìa giao cho ta lúc, từng nói qua, này chìa ẩn chứa đại cơ duyên, để cho ta hảo hảo lĩnh ngộ. Không biết Càn Nguyên Tông chủ ngươi khả năng nhìn ra cái chìa khóa này lai lịch. Diệp Lạc dò hỏi. Một bên khác, Càn Nguyên Tông chủ khi nhìn đến cái chìa khóa này thời điểm, cả người liền ngây ngẩn cả người. Sau một khắc, hắn hai tay run run, nhận lấy chiếc chìa khóa kia. Dùng cũ nát ống tay áo sắt chiếc chìa khóa kia. Cái này. Đây là thái cổ kiếm tôn di tích mở ra chi chìa A. Ta khổ tìm này chìa không dưới 5-10 năm, không có đạt được qua bất cứ tin tức gì, không nghĩ tới hôm nay thế mà ở đây gặp được này chìa. Càn Nguyên Tông chủ nói xong, đột nhiên thần sắc cứng đờ. Các loại, chờ một chút. Vừa mới Diệp Tiểu Hữu nói cái gì tới. Cái này chìa khóa là một vị trí cường giả vật phẩm. Diệp Tiểu Hữu sư tôn, vị kia Vô Đạo Tông tông chủ tới đấu pháp. Mới thu được này chìa. Càn Nguyên Tông chủ từng nghe qua một cái tin đồn. Nghe đồn, thời kỳ thượng cổ, cái chìa khóa này đã từng vẫn luôn tại nhất đại cường giả Phá Hư đạo nhân trong tay. 3 vạn năm trước Phá Hư đạo nhân không biết nguyên nhân gì, thân chịu trọng thương, về sau trọng thương không càng, nhất đại cường giả như vậy vẫn lạc. Thanh này thái cổ kiếm tôn di tích mở ra chi chìa, cũng theo đó không thấy. T. Càn Nguyên Tông chủ nội tâm hít vào khí lạnh. Hắn nghĩ tới một kiện suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ sự tình. Sẽ không phải vị kia Vô Đạo Tông tông chủ chính là 3 vạn năm trước, đã thương nặng Phá Hư đạo nhân người đi. Chính là bởi vì đã thương nặng Phá Hư đạo nhân, cho nên cái chìa khóa này mới có thể rơi vào Vô Đạo Tông trên tay. Nếu là đổi lại người bình thường, Càn Nguyên Tông chủ khẳng định coi là đối phương chỉ là hảo vận nhặt được. Thế nhưng là đổi lại Vô Đạo Tông, Càn Nguyên Tông chủ tuyệt sẽ không nghĩ như vậy. Nếu như chuyện này là thật, như vậy vô đạo tông chí ít truyền thừa. 3 vạn năm cờ ớ tờ bờ cờ. Càn Nguyên tông chủ nội tâm sợ hãi, hắn phảng phất thấy được vị kia vô đạo tông tông chủ đứng tại trong hư không quan sát bộ dáng của hắn. Chương 55, lên lên lên. Bên trong khách sạn, Càn Nguyên tông chủ và Diệp Lạc nói đến suy đoán của hắn. Đương Diệp Lạc sau khi nghe xong, cả người đều là khiếp sợ. Ngươi nói cái gì? Ta vô đạo tông truyền thừa chí ít có 3 vạn năm. Sư tôn đã từng trọng thương qua phá hư đạo nhân. Diệp Lạc hít sâu một hơi, khó có thể tin nói. Hắn mặc dù biết vô đạo tông lịch sử bối cảnh 10 phần nguồn gốc, nhưng là không nghĩ tới có như vậy nguồn gốc cố sự. 3 vạn năm trước liền tồn tại ở thế gian. Chỉ là cái này lịch sử, liền đủ để chứng minh vô đạo tông nội tình. Càn Nguyên tông chủ ngồi ở một bên, trên mặt cũng là có vẻ chấn động. Trong lòng của hắn cũng đang nhanh chóng suy tư. Đồng dạng xuất từ Đông Châu. Nói không chừng Càn Đế đạo tông thật cùng vô đạo tông có quan hệ gì đâu. Không phải vô đạo tông bên trong tại sao có thể có Càn Đế đạo tông đủ loại bí tịch đâu. À, hoặc là nói, Càn Đế đạo tông bên trong tại sao có thể có vô đạo tông đủ loại bí tịch đâu. Càn Nguyên tông chủ nhìn xem Diệp Lạc, ánh mắt lửa nóng, phải biết hắn cũng sẽ phải đi lên vô đạo tông tu hành. Diệp tiểu hữu, đây chỉ là một suy đoán mà thôi. Mà lại, nếu là thật sự, như vậy vô đạo tông truyền thừa chỉ sợ không chỉ 3 vạn năm. Phải biết, tôn sư cũng là cần thời gian trưởng thành mà lên A. Lại tôn sư khẳng định cũng không phải vô đạo tông đời thứ nhất tông chủ A. Tính như vậy tính toán, chỉ sợ vô đạo tông ít nhất phải có 5 vạn năm trở lên truyền thừa lịch sử. Càn Nguyên tông chủ càng nói càng kích động. Mặt đỏ tiến hai. Chính mình là vô đạo tông đệ tử đồng dạng. Gọi là một cái tự hào. Dù sao Diệp Lạc là không có Càn Nguyên tông chủ kích động. Diệp Lạc còn có thể an tĩnh ngồi trên ghế. Mà Càn Nguyên tông chủ đều nhảy dựng lên. Thỉnh, kia là ta tông môn, không phải ngươi tông môn. Diệp Lạc đều nhìn không được, nhẹ giọng nhắc nhở một câu. Càn Nguyên tông chủ, ngươi để cho ta kích động một hồi có thể thế nào? Diệp tiểu hữu, không bằng chúng ta không đi cái gì Đông Châu biên giới a. Chúng ta bây giờ trực tiếp trở về vô đạo tông thế nào? Càn Nguyên tông chủ ho khan 2 tiếng, tràn đầy phấn khởi đường. Không được. Ta dự định đi Đông Châu biên cảnh nhìn xem trước, kế hoạch đều định ra tới, tuyệt không thể đổi. Diệp Lạc quả quyết cự tuyệt. Hắn muốn đi biên cảnh, nhìn xem biên cảnh phong thái. Nhìn xem có thể hay không đối với hắn ngộ đạo có chỗ trợ giúp. Hắn cách lĩnh ngộ điều thứ 3 trật tự tòa liên, còn cách một đoạn, hắn suy đoán cần nhờ mình lịch luyện đến để thăng mình đối đạo lĩnh ngộ. Thật không có ý định sớm trở về vô đạo tông sao. Càn Nguyên tông chủ chưa từ bỏ ý định, lại hỏi một câu. Không có quyết định này. Đúng, Càn Nguyên tông chủ. Ngươi nhưng có biện pháp hiểu thấu đáo cái gì chìa khóa? Diệp Lạc nhìn chằm chằm Càn Nguyên tông chủ trên tay kia thanh chìa khóa, ngưng thần hỏi. Vừa mới nghe Càn Nguyên tông chủ nói, là cái gì thái cổ kiếm tôn di tích chìa khóa? Cái này tất nhiên là sư tôn để lại cho hắn cơ duyên. Hắn sớm thu hoạch được phần cơ duyên này. Chắc hẳn sư tôn cũng đều vì thiên phú của hắn mà cảm thấy vui vẻ a. Vừa nghĩ tới sư tôn chắp 2 tay sau lưng, áo bào phần phật, trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười bộ dáng. Diệp Lạc liền cảm thấy tràn đầy đấu trí. Vì sư tôn vui mừng. Lên lên lên. Ta có thể có biện pháp nào, đây là thái cổ kiếm tôn di tích mở ra chi chìa, nghe nói chỉ có cơ duyên người, mới có thể lĩnh ngộ trong đó, đây là Diệp tiểu hữu vật phẩm, rõ ràng, chỉ có Diệp tiểu hữu ngươi mới có thể lĩnh ngộ trong đó. Càn Nguyên tông chủ đem chìa khóa còn cho Diệp Lạc, lắc đầu vừa cười vừa nói. Nghe đến lời này, Diệp Lạc tiếp nhận chìa khóa, có chút nắm chặt chìa khóa. Đây là sư tôn chuẩn bị cho hắn cơ duyên. Hắn nếu không sớm một chút lĩnh ngộ ra đến, đều là xin lỗi sư tôn. Hai người ngồi ở chỗ này trò chuyện với nhau. Hai người bọn họ không có chú ý tới chính là, một con mọc ra 6 con cánh côn trùng bay ở cách đó không xa trên một cái bàn không. Cái này côn trùng nghe hai người trò chuyện, lỗ sâu đục bên trong lóe ra nhân tính hóa quan mang. Tại nghe xong phần lớn tin tức về sau. Cái này 6 cánh côn trùng thận trọng hướng phía ngoài khách sạn bay đi. Rời đi thành trì về sau. Tốc độ đống nhiên gia tăng, như là hóa thành một đạo như thiểm điện, hoa một tiếng, phá không mà đi, hướng phía một phương hướng nào đó phi hành tốc độ cao. Ước chừng tại quá khứ 1 canh giờ sau. Cái này 6 cánh côn trùng bay vào một tòa thâm sơn lão lâm bên trong. Một phen Nazi về sau, đã rơi vào một người khoác hắc bào trên tay lão giả. Áo bào đen lão giả từ 6 cánh côn trùng thu giữ tin tức. Khi hắn đọc đến tin tức về sau, kia híp lại con mắt đống trừng lớn.